Chương 570, một bên đơn phương phong ấn, chương 570, một bên đơn phương phong ấn. Đóng băng Bắc Minh Hải là Huyền Vũ làm qua lớn nhất quyết định, hắn trông coi mảnh này biển, bởi vì đáy biển có bằng hữu tốt nhất của hắn. Huyền Vũ sẽ thường xuyên nhìn qua đáy biển cười ngây ngô, ngươi cuối cùng không cô độc nữa đi. Cuối cùng sẽ không bởi vì thời gian không ngừng không nghỉ mà cảm thấy khổ não a. Đóng băng thế giới bên trong không có thời gian, tất cả đều dừng lại tại một cái nào đó nháy mắt. Cùng côn tổ cùng nhau dừng lại, còn có liên quan tới thời đại kia Bắc Minh Hải tất cả sự vật. Có thể là xem như cố sự nhân vật chính một trong, tất cả những thứ này thật là côn tổ kết quả mong muốn sao? Huyền Vũ có thể đóng băng tất cả, nhưng không thể phong ấn lại côn tổ tư tưởng. Tất cả những thứ này dừng lại, chỉ là đứng tại Huyền Vũ góc độ, Huyền Vũ có thể nhìn thấy chính là cái kia vĩnh viễn sẽ không lại thay đổi thế giới, thế nhưng tại bị đóng băng côn tổ trong mắt, thời gian cũng không có tạm biến, ngược lại bởi vì tất cả xung quanh bất động mà lộ ra thời gian càng thêm lâu dài. Côn tổ trợn tròn mắt tại đáy biển đóng băng thế giới bên trong chờ một vạn năm. Hắn hiểu được Huyền Vũ một phen khổ tâm, thế nhưng cái này dài dằng dặc cô tịch sẽ chỉ làm côn tổ càng thêm cô độc. Huyền Vũ một bên đơn phương trả giá, kỳ thật cho bằng hữu mang tới là tổn thương. Tựa như là ngươi thích ăn quả táo, ta thích ăn lê, ngươi lòng tràn đầy vui vẻ đưa cho ta một giỏ quả táo, còn cưỡng bách ta ăn hết. Ta cũng không thích quả táo, cái này soạn quả táo là xuất phát từ hảo tâm của ngươi, thế nhưng trên thực tế là mang đến cho ta tổn thương. Tại dài rằng giặc yên tĩnh chờ đợi bên trong, côn tổ tâm thái dần dần phát sinh biến hóa. Nó thay đổi đến khát vọng tự do, muốn lại lần nữa nhìn xem phía ngoài thế giới, muốn lại lần nữa cảm thụ thủy triều lên xuống, mặt trời lên thắng lên, muốn cùng cảm thụ tôm cá ở bên người đi xuyên cảm giác, sóng biển đánh vào trên lưng cảm giác. Một cái màu trắng chim tại trên lưng của mình xây tổ, liền tính không có người chia sẻ, chí ít có thể cùng cái kia chim chia sẻ. Nhưng bây giờ, không còn có cái gì nữa, chỉ có vô tận đóng băng cùng dài dằng dặc thời gian. Về sau Huyền Vũ bị ép rời đi Bắc Chi Cực, Bắc Minh phong ấn mới lỏng. Theo thời gian chạy xuôi, loại này phong ấn càng ngày càng yếu, côn tổ dần dần có thể thông qua âm thanh khống chế đóng băng thế giới bên trong động vật. Một chút long nhân sống lại, một chút cự ứng sống lại, côn tổ phảng phất nhìn thấy đã từng cái kia Bắc Minh thế giới. Nó lòng tràn đầy vui vẻ, chờ mong chính mình một lần nữa bỏ niêm phong ngày đó. Mãi đến A Nam đến, côn tổ cảm ứng được A Nam trên thân Huyền Vũ chi lực, khởi trung phải do người buộc trung. Lúc này hắn đã có thể thông qua âm thanh cùng A Nam giao lưu, hắn muốn mượn nhờ A Nam Huyền Vũ chi lực đến mở ra phong ấn. Hắn muốn hỏi một chút A Nam, Huyền Vũ ở đâu? Hắn muốn tìm được Huyền Vũ, chất vấn hắn cái này một vạn năm đến vì sao một bên đơn phương đem hắn phong ấn? Cái này vạn năm nỗi khổ, hắn muốn tìm xuất khẩu để phát tiết. Côn tổ dùng âm thanh không chế A Nam, xà trượng chiếu dọi xuống, đóng băng thế giới ngay tại chậm rãi giải ra phong ấn của nó. Theo tầng băng dần dần tan ra, vạn năm trước tình cảnh dần dần xuất hiện tại A Nam cùng Triệu Tiền Tôn trước mắt. Vô số cự ưng ở trên bầu trời xoay quanh, vô số cự long đang lao nhanh gào thét, ngay ở giữa khắp nơi đều là chiến tranh, đại địa đang lay động, bầu trời bị vẩy ra bụi đất che đậy. Càng ngày càng nhiều long cùng diều hâu đã gia nhập chiến trường. Tình cảnh này, bị Triệu Tiền Tôn nhìn ở trong mắt, hắn đã không cách nào phân rõ trước mắt cái này trên người mặc quy giáp cầm trong tay xà trượng người, có phải là chính mình quen biết đã lâu cái kia Chu A Nam. Triệu Tiền Tôn buôn ba thế gian, thờ phụng Long Hổ Sơn chính thống, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, lấy thiên hạ thương sinh là đảm đương. Nhưng trước mắt A Nam làm tất cả, đều có làm trái hắn nói. A Nam, xin lỗi. Triệu Tiền Tôn làm một cái rất lớn quyết định. Hồ lô đằng không mà lên, tản ra ánh sáng chói mắt. Triệu Tiền Tôn đứng tại hồ lô phía dưới, trong miệng nói lẩm bẩm. Hồ lô kia cửa ra vào hướng phía dưới, vừa vặn đối với Triệu Tiền Tôn đỉnh đầu. Triệu Tiền Tôn bị hút vào hồ lô. Kỳ thật Triệu Tiền Tôn cùng A Nam tu vi không sai biệt lắm, hai người cảnh ngộ đều không sai biệt lắm. Triệu Tiền Tôn ngoại ý muốn được đến một thân Bạch Hổ chi lực, A Nam ngoại ý muốn được đến một thân Huyền Vũ chi lực. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đều đã không tại thế gian, bọn họ theo thứ tự là Bạch Hổ cùng Huyền Vũ truyền nhân duy nhất. Triệu Tiền Tôn hồ lô chính là Bạch Hổ chi lực gửi lại chi địa, hắn đem chính mình hút vào hồ lô, nhưng thật ra là tại tiến hành một loại nghi thức, tựa như là nhân gian vu bà thầy cũng thường dùng thủ đoạn tinh thần. Triệu Tiền Tôn là tại mời Bạch Hổ trên thân. Hút vào Triệu Tiền Tôn phía sau hồ lô biến thành một cái to lớn Bạch Hổ, hai chân đứng ở hai cái đỉnh núi, uy phong lẫm liệt. Lúc này cái này Bạch Hổ ngay tại nhìn chằm chằm còn tại thao túng xá trượng A Nam. Có một ít cự ưng cùng cự long bị cái này đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ hấp dẫn, cự ưng huy động cánh hướng Bạch Hổ đánh tới, cự long cũng hướng cái kia Bạch Hổ phun ra từng trận hắc khí. Chỉ là Bạch Hổ căn bản không có đem tâm tư đặt ở những này cự vật bên trên, một đôi mắt giống nhìn chằm chằm thú săn đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm A Nam. Bạch Hổ xuất động. Cự long hắc khí căn bản là không có cách thương tới Bạch Hổ nửa phần, cái kia gào thét mà đến cự ưng, tại Bạch Hổ trước mặt tựa như người giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Bạch Hổ đoạn đường này đem vô số cự long cùng cự ưng miễn cưỡng đụng nát, bốn cái hổ chảo đạp vỡ vô số núi nhỏ, Bạch Hổ tựa như một cái dao găm đồng dạng, đâm về A Nam. A Nam trên thân quy giáp cảm ứng được mãnh liệt này sát khí, quy giáp bành trướng, đem A Nam một mực bảo hộ ở chính giữa. Mạnh nhất trên thế giới mâu cùng tối cường thuẫn đụng nhau, đến tận cùng người nào có thể thắng được đâu? Bạch Hổ danh xưng sát phạt chi thần, Huyền Vũ phòng ngự thiên hạ vô song. Cả hai đụng nhau, cả tòa Long Thành nháy mắt biến thành một tòa hố to. Bụi mù tàn đi, A Nam biến mất không thấy, chỉ ở cái này hố to một bên xuất hiện một cái to lớn rùa đen. Huyền Vũ cũng xuất hiện. Thánh nhân ở giữa chiến đấu là hủy thiên diệt địa, cho dù lúc này Bạch Hổ cùng Huyền Vũ cũng không phải là chân thân, thế nhưng loại này cấp bậc chiến đấu vẫn là đem xung quanh có thể nhìn thấy tất cả đều sẽ rách thành nát bấy. A Nam chỉ có thể nên chiến, không cách nào lại thao túng xà trượng đi mở ra đóng băng. A Nam cùng Triệu Tiền Tôn đánh nhau đã sớm vượt ra khỏi hai người phạm vi khống chế bên trong, đây là Bạch Hổ cùng Huyền Vũ lần thứ nhất quyết đấu. Kịch liệt đánh nhau làm vỡ nát tất cả xung quanh, không có người chú ý tới, tại Long Thành rất nhiều núi nhỏ dưới đáy, có một đôi mắt ngay tại dần dần phát ra chỉ riêng. Côn Tổ ngạc nhiên phát hiện, mình có thể nhúc nhích. Chương 571, vĩnh viễn dừng lại, chương 571, vĩnh viễn dừng lại. côn tổ có khả năng núp đích, toàn bộ Long Thành đều đang run rẩy, cái kia đếm không hết đồi núi nhỏ, từng cái sụp xuống ngã xuống đất, biến thành mảnh vỡ. Nguyên lai cái này toàn bộ Long Thành, liền tại côn tổ lưng bên trên. Cùng to lớn côn tổ so sánh, những cái kia cự lòng, cự ưng, còn có ngay tại tranh đấu bạch hổ cùng huyền vũ, đều lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Côn tổ ngửa mặt lên trời thét dài, đỉnh đầu cái kia to lớn tầng băng bị rung ra một cái khe nứt to lớn. Vô số hắc long thừa cơ hội này, thông qua cái kia khe hở trốn hướng ra phía ngoài thế giới. Một thanh màu đen kiếm đã sớm chờ ở khe hở phía trên. Tại kiếm nô hắc sa kiếm bên dưới, không có hắc long có khả năng chạy đi. Hắc sa hóa thành vạn đạo kiếm ảnh, đem chạy ra hắc long toàn bộ đều giết chết. Huyền Vũ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi sẽ hủy nơi này tất cả, cũng sẽ hủy liên quan tới ngươi tất cả hồi ức. Đã đi qua đồ vật, liền để hắn vĩnh viễn phong tồn tại chỗ này không tốt sao? Chí ít có thể lưu lại một chút tốt đẹp hồi ức. Bạch Hổ một bên huy động sắc bén hổ trảo vừa nói. Huyền Vũ cũng không trả lời Bạch Hổ lời nói, xa trượng sớm đã hóa thành bạch xà cùng bạch hổ vật lộn, mà cái kia trên thân quy giáp ngay tại phát huy toàn bộ nó tác dụng. Luận tiến công, Huyền Vũ không bằng bạch hổ, có thể là bạch hổ lợi trảo nhưng cũng không thể đâm rách Huyền Vũ quy giáp. Chiến đấu kịch liệt lại giằng co. Làm côn tổ đột phá đóng băng lao ra dưới mặt đất một mấy mắt, Huyền Vũ rõ ràng ngây ra một lúc. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt cái này vạn năm trước bạn tốt, cái kia hắn dốc hết vạn năm thời gian, vì hắn thủ hộ mơ ước bạn tốt, lúc này nó liền đứng tại trước mặt mình. Liên tại cái này ngây người một lúc công phu, bạch hổ đã chiếm cứ thượng phòng, Huyền Vũ không còn có tiến công, chỉ có phòng thủ phần. Bạch hổ một khi chiếm cứ có lợi địa vị, tiến công liền một tầng chồng lên một tầng, không ngừng không nghỉ, Huyền Vũ dần dần không thể chống đỡ được. Côn tổ đối Huyền Vũ, từ lúc mới bắt đầu cảm động, lại đến về sau không hiểu, lại trải qua một vạn năm dài dằng dặc thời gian, cuối cùng biến thành hận. Có thể là cái này hận cuối cùng tại nhìn đến Huyền Vũ một cái mắt, bị quên hết đi. Côn tổ xuất thủ, tại côn tổ trợ giúp bên dưới, Huyền Vũ cùng côn tổ cộng đồng chế trụ bạch hổ, đồng thời tại Huyền Vũ xà trượng phía dưới, đem bạch hổ đóng băng. Có lỗi với, cuối cùng vẫn là đem người đánh thức. Huyền Vũ nhìn xem côn tổ, hai người này rõ ràng một vạn năm sớm chiều ở chung, nhưng lại hình như một vạn năm không thấy mặt bằng hữu. Huyền Vũ, ngươi cảm thấy ta có lẽ cảm kích ngươi, vẫn là phải căm hận ngươi. Côn tổ nói, ngươi là trách ta đem ngươi đánh thức sao? Huyền Vũ kích động nhìn côn tổ, muốn khoảng cách gần nhìn xem cái này đã lâu không gặp lao bằng hữu, lại phát hiện một cỗ to lớn lực tướng chính mình đẩy ra. Hắn kinh hỉ vừa nghi ngờ hỏi hướng côn tổ, ngươi cảm thấy đóng băng một cái thế giới, để ta vĩnh viễn dừng lại ở thế giới bên trong một cái nào đó thời khắc, chính là ngươi đối ta làm vĩ đại nhất sự tình. Ta đoán ngươi cũng bị chính mình cảm động a, bởi vì ngươi vì ta cũng tại cái kia mặt băng bên trên đau khổ trong một vạn năm. Côn tổ cười lạnh nói, ngươi đang trách ta, ta hiện tại lại lần nữa đem cái này Bắc Minh Hải phong ấn, ngươi liền làm sự tình hôm nay cái gì cũng không có phát sinh, chúng ta còn về đến lúc trước tốt sao? Ta sẽ một lần nữa cho ngươi sáng tạo một cái không có thời gian thế giới, để ngươi sẽ không còn cảm thấy cô độc. Huyền Vũ cấp thiết giải thích nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn là một bên đơn phương sống ở thế giới của mình bên trong. Vạn năm trước, ngươi đem ta phong ấn, có thể từng hỏi ý kiến của ta. Ngươi ích kỷ làm cảm động chính mình sự tình, mà ta lại chỉ là ngươi cảm động chính mình một cái đạo cụ. Ngươi không muốn lại giả mù sa mưa, ta sẽ lại không mặc cho ngươi thao túng, cũng sẽ không lại tiếp thu ngươi đóng băng, cái này dài dằng dặc bất động thế giới, ngươi muốn, ngươi liền một mình thưởng thức đi thôi. Chẳng lẽ tất cả đều là sai quyết định? Chẳng lẽ ngươi không thích ta cho ngươi sáng tạo không có thời gian thế giới? Đừng lừa gạt mình, thời gian mãi mãi đều tồn tại, ngươi nhìn thấy không có thời gian thế giới, chỉ là tại ngươi thị giác. Ngươi đem trừ bỏ chính mình bên ngoài tất cả đều bất động, cho rằng cái kia bất động thế giới bên trong ta sẽ không cảm giác được thời gian. Ta cho ngươi biết, ngươi sai, mười phần sai, thời gian tại bất động thời điểm sẽ bị vô hạn phóng to. Ta chịu đựng một vạn năm cô độc, tối tăm không mặt trời cô độc, tại cái này đen nhánh thế giới ngầm, ta đã sớm hận thấu ngươi. Hiện tại, ta muốn ngươi cũng nếm thử chính mình tự tay sáng lập cô độc. Côn tổ nói xong, trong miệng phát ra thanh âm ố ố thanh âm kia giống như là thực thể đồng dạng, xuyên thấu Huyền Vũ mai rùa, thẳng tới Huyền Vũ nội tâm. Huyền Vũ thân thể lại lần nữa không bị khống chế, xa trượng một trận loạn vũ bên trong, xung quanh thế giới dần dần kết thành băng xương. Côn tổ khống chế Huyền Vũ tâm thần, muốn đem tất cả những thứ này lại lần nữa phong ấn, đương nhiên, lần này phong ấn đối tượng không có côn tổ chính mình. Hắn hận thâm căn cố đế, muốn để Huyền Vũ tự thực các quả, cũng để cho cái này tự cho là đúng rồi đen, nếm thử chính mình gieo xuống nhân quả. Côn tổ hài lòng nhìn xem sử dụng pháp thuật phong ấn chính mình Huyền Vũ, hướng cái kia khe nước to lớn trôi bơi đi. Một vạn năm, nó cuối cùng có thể lại lần nữa nhìn thấy phía ngoài ánh mặt trời cùng sóng biển, cái này tại trong trí nhớ quanh quẩn tại trong đầu của mình thế giới, nó là quen thuộc như vậy, lại trở nên như vậy lạ lẫm. Theo Huyền Vũ phóng thích ra Huyền Vũ chi lực, cái kia khe băng ngay tại chậm rãi thu nhỏ. Côn tổ muốn tại cái kia khe hở hợp nhất phía trước bay ra tầng băng. Một phương diện, hắn muốn tại cái này dưới lớp băng tiếp tục khống chế Huyền Vũ thi triển pháp thuật, một phương diện khác, hắn nhất định phải tại tầng băng khép lại phía trước một nháy mắt rời đi nơi này. Dạng này, liền có thể đạt tới con mắt của nó, để Huyền Vũ chính mình phong ấn chính mình, còn có thể thuận tiện để cái này toàn bộ quá khứ thế giới vì nó chôn cùng. Côn tổ bản tính đánh tốt, lại không thể thực hiện, bởi vì một thanh màu đen kiếm từ khe hở kia bên trong bay đi vào. Kiếm nô tới. Côn tổ tại dưới đất, đã sớm chú ý tới cái này khách không mời mà đến. Tại cái này gần mấy chục năm thời gian bên trong, Huyền Vũ biến mất tại Bắc Minh Hải, thế nhưng Bắc Minh Hải đi lên một cái lợi hại kiếm khách. Côn tổ có khả năng cảm ứng được, cái này kiếm khách tu vi 10 phần không đơn giản, thậm chí không tại Huyền Vũ phía dưới. Lúc này, kiếm khách kia đang tay cầm lợi kiếm xông về phía mình. Côn tổ thân thể bị ngăn trở, vội vàng để Huyền Vũ đình chỉ đóng băng. Một khi cái kia băng phong kết buộc, tầng băng hợp nhất về sau, chính mình cũng đem cùng Huyền Vũ Bạch Hổ cùng nhau vĩnh viễn lưu tại cái này dưới lớp băng thế giới. Kiếm nô không nói lời gì, trường kiếm đâm về côn tổ. Côn tổ mắt thấy kiếm quang lăng lệ, hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về kiếm nô đột nhiên hô ra. kịch liệt khí lưu như đao đồng dạng bắn về phía kiếm nô. Kiếm nô tả hưu né tránh, không bị cái kia khí đao gây thương tích. Có thể là côn tổ một chiêu này thật là hư chiêu, hắn mục đích thực sự là vì tạm thời dẫn ra kiếm nô, một mình lấy ra cái kia đóng băng khe hở. Kiếm nô tốc độ rất nhanh, côn tổ nguyện vọng lại lần nữa thất bại. Kiếm nô xa không phải côn tổ tưởng tượng đơn giản như vậy, nó căn bản là không có cách tưởng tượng, tại chính mình bị đóng băng cái này một vạn năm bên trong, tam giới bên trong vậy mà xuất hiện lợi hại như vậy một cái kiếm khách. Tuy ý nó suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra nhân tộc bên trong khi nào có nhân vật như vậy. Côn tổ không phải kiếm nô đối thủ, hắc sa nổi lên đầy trời hồng quang, liền muốn đâm về côn tổ đỉnh đầu. Một kiếm này, côn tổ hẳn phải chết. Một cái to lớn mai rùa ngăn tại côn tổ trước người, thay hắn đỡ được cái kia hủy thiên diệt địa một kiếm. Thế nhưng kiếm nô kiếm khí thế không thể đỡ, xuyên thấu qua mai rùa, đâm vào côn tổ đỉnh đầu. Côn tổ vẫn là muốn chết. Mai rùa nát, kiếm nô trong mắt lóe lên một tia bất khả tư nghị. Rút ra trường kiếm, kinh ngạc nhìn trước người cái này một cái rùa đen cùng cá lớn. Ta hiểu được, ta cho ngươi cũng không phải là ngươi muốn, ta một bên đơn vương, ta là ích kỷ. Có thể là ta minh bạch quá muộn, dòng dã chế một vạn năm. Huyền Vũ nhìn xem toi thóp côn tổ, nói: Ta cái này một vạn năm, qua thật khổ, thật cô độc. Côn tổ mất đi cuối cùng một tia khí tức. Hắn từng là ta không chuyện gì không nói bạn tốt, là ta hại hắn. Hiện tại, ta một những bằng hữu cũng bị ta đóng băng ở chỗ này, mời ngươi giúp ta đem hắn đưa đến thuộc về hắn thế giới kia a. Huyền Vũ hướng kiếm nô nói: Một những bằng hữu, đương nhiên chỉ chính là bạch hổ. Tốt. Kiếm nô trả lời chỉ có một chữ. Kiếm nô mang theo bị đóng băng bạch hổ rời đi tầng băng khe hở. Dưới thân, Huyền Vũ dốc hết lực khí toàn thân, xà trượng phát ra vạn trượng tia sáng, đóng băng hợp nhất. Huyền Vũ liền cùng hắn nhục thân A Nam, còn có cái này vạn năm thế giới phía trước tất cả, vĩnh viễn như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Thế gian lại không quy giáp xà trượng, không ai còn có thể giải ra cái này phong ấn. A Nam vĩnh viễn lưu tại Bắc Chi cực băng cứng phía dưới. Chương 572, tử điệu bên trên hồ lô, chương 572, tử điệu bên trên hồ lô. Bạch hổ linh thể cũng không thể duy trì liên tục quá lâu, kiếm nô mang theo bạch hổ ra cái kia tầng băng về sau, bạch hổ rất nhanh liền tiêu tán, chỉ để lại Triệu Tiền Tôn cùng hắn hồ lô. Tiền bối, là ngươi cứu ta. Triệu Tiền Tôn nhìn trước mắt cái này cầm trong tay trường kiếm màu đen người trẻ tuổi nói. Là. Kiếm nô mặt không chút thay đổi nói. A Nam đâu, hắn bị khống chế tâm thần, ngay tại giải ra nơi này tầng băng phía dưới phong ấn, nếu như hắn thật đem phong ấn giải ra, những cái kia hắc long liền toàn bộ đều sẽ chạy ra Bắc Chi cực, chạy đến nhân gian. Triệu Tiền Tôn chợt nhớ tới, vội vàng nói. Thế gian này sẽ không còn có hắc long từ Bắc Chi cực chạy ra. Kiếm nô hồi đáp. Vì cái gì? Bởi vì cái kia phong ấn đã không người có thể giải. A Nam xà trượng có thể mở ra phong ấn. Đồng bạn của ngươi, cái kia heo rừng nhỏ tinh, hắn đã cùng quy giáp rắn cùng một chỗ, vĩnh viễn bị chính mình phong ấn tại dưới mặt đất. Huyền Vũ đóng băng chỉ có chính mình có thể giải, mà lần này, hắn liền chính mình cũng phong ở dưới mặt đất, thế gian lại không Huyền Vũ chi lực, cũng lại không có người có thể giải ra cái này phong ấn. Là một cái khóa duy nhất chìa khóa bị khóa vào dương, như vậy, cái dương này liền rốt cuộc không mở được. Ngươi bằng hữu chính là chiếc chìa khóa kia, toàn bộ Bắc Chi cực, chính là cái kia rốt cuộc mở không ra dương. Ta không tin, ngươi thả ta đi xuống, ta muốn đi tìm A Nam. Triệu Tiền Tôn rẽ rủa lấy rời đi kiếm nô, muốn trở về tìm tòi hư thực. Ta đã đáp ứng ngươi bằng hữu cứu ngươi ra đến, việc này ta đã làm được, ngươi muốn thế nào, ngươi cứ tự nhiên. Kiếm nô không có ngăn cản. Tùy ý Triệu Tiền Tôn tại cái này băng tiên tuyết địa bên trên lao nhanh la lên. Triệu Tiền Tôn một lần lại một lần la lên A Nam danh tự, có thể cái này mênh mông tuyết nguyên đã không có bất luận cái gì vật sống, hắn không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Đóng băng về sau Bắc Chi cực sẽ trở nên càng ngày càng lạnh, nơi này cuối cùng rồi sẽ biến thành một khối tử địa, ngươi xác định không cùng ta rời đi? Ta có thể cảm ứng được A Nam ngay ở chỗ này, ta muốn tìm tới hắn, cứu ra A Nam. Vậy ngươi tự cầu phúc a. Kiếm nô nói xong, phi thân mà đi. Triệu Tiền Tôn trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn biết trước mắt cái này ngự kiếm mà đi thiếu niên, tu vi cao hơn nhiều chính mình, thậm chí vượt ra khỏi mình có thể lý giải phạm vi. Có lẽ hắn có năng lực trợ giúp chính mình cứu ra A Nam. Thế nhưng Triệu Tiền Tôn từ đầu đến cuối không có nói ra miệng, bởi vì hắn nhìn ra kiếm nô là một cái ma. Triệu Tiền Tôn cùng hắn Long Hổ Sơn mấy ngàn năm qua lấy trừ ma làm nhiệm vụ của mình, đến cuối cùng chính mình lại bị một cái ma cứu tính mệnh, để hắn mở miệng đi cầu một cái kiếm ma, hắn chết cũng làm không được. A Nam là bị hắn đưa đến Bắc Chi cực, A Nam là như vậy tin tưởng hắn, thế nhưng lúc này A Nam lại bị vĩnh viễn phong ấn tại Bắc Chi cực. Triệu Tiền Tôn trong lòng là áy náy cùng tự trách, hắn vô luận như thế nào đều không muốn tiếp thu cái này hiện thực. Đương nhiên, kiếm nô cũng không có lừa gạt Triệu Tiền Tôn. A Nam lấy Huyền Vũ chi lực đem chính mình cùng toàn bộ thế giới ngầm phong ấn, không ai có thể giải ra cái này phong ấn, kiếm nô cũng không thể. Từ đó về sau, Bắc Chi cực thật biến thành một mảnh tử địa, tại cái này mảnh mênh mông tuyết nguyên bên trên, vĩnh viễn có một cái cơi hồ lô đạo sĩ, tại không ngừng không nghỉ la lên một cái tên. A Nam, A Nam. Trương Tiểu Thiên mang theo một đám hầu tử, diều võ dương oai tại nhân gian giới dạo chơi. Hắn đang tìm kiếm cái kia cái gọi là kiếm thần Âu Trị Tử, có thể là từ ngày đó rơi xuống Bắc Bình thành bên ngoài về sau, chính mình đối Âu Trị Tử cảm ứng càng ngày càng yếu. Những ngày này, Trương Tiểu Thiên đã không cảm ứng được Âu Trị Tử vị trí, mà còn lúc này bên cạnh nhiều một cái ốm yếu con ghẻ dần, Trương Tiểu Thiên dần dần thay đổi đến phiền não. "Uy, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Nhà ngươi ở đâu?" Trương Tiểu Thiên hỏi Bạch Trần. "Nhà ta tại Kỳ Lân Sơn." Bạch Trần hồi đáp. "Kỳ Lân Sơn? Chưa nghe nói qua, có Thái Hành Sơn lớn sao?" "Không cần nói, khẳng định không bằng Thái Hành Sơn, trong nhà ngươi còn có người nào sao? Ngươi chạy ra, mẫu thân ngươi biết sao?" "Nhà ta không có người, mẫu thân của ta chết." "Chết? Vậy là ngươi cô nhi? Thật đáng thương, mẫu thân của ta rất thích của ta. Có đôi khi ta rất chán ghét nàng, thế nhưng nếu như thật lâu không gặp nàng, ta cũng sẽ nhớ nàng. Ngươi sẽ nhớ mẫu thân ngươi sao?" Trương Tiểu Thiên mặc dù tính cách ngang bướng, thế nhưng tâm địa vẫn là thiện lương. Nghe đến Bạch Cẩn bi thảm thân thế, không nhịn được sinh ra một chút thương hại. Ta không tính là cô nhi, phụ thân của ta còn sống trên đời, thế nhưng ta tìm không được hắn, cũng không muốn gặp hắn. Hắn từ bỏ ta cùng mẫu thân của ta, hắn là thế giới này bên trên nhẫn tâm nhất người. Hai người đều là người trẻ tuổi, thân thế lại mười phần gần, đoạn đường này chẳng có mục đích dạo chơi, hai người dần dần mở rộng nội tâm, trở thành không chuyện gì không nói bạn tốt. Trương Tiểu Thiên tìm không được Âu Trị Tử, cũng liền không cách nào hoàn thành thủ sơn cho hắn nhắc nhở. Vì vậy hai người này cùng một đám hầu tử liền đi thăm các đại dùng kiếm môn phái, thậm chí liền một chút tương đối nổi danh rèn kiếm tác phường đều không buông tha. Tuổi trẻ thời gian luôn là không buồn không lo, tựa như mới lên mặt trời đồng dạng, tràn đầy hy vọng. Cùng bọn họ các bậc cha chú so ra, Trương Tiểu Thiên cùng Bạch Cẩn thật là may mắn nhiều. Trương Tiểu Thiên từ lúc giáng sinh liền bị vây quanh vô số quan hoàn, yêu hoàng chi tử, trên thân chạy xuôi bạch tê cùng phượng hoàng huyết mạch, lại có Trương Phong Vân vì hắn lưu lại tụ linh châu cùng với Nam Hoa Kinh. Tất cả những thứ này đều là người bình thường mong muốn không thể thành, mỗi khi gặp phải khó khăn đều sẽ có người xuất thủ tương trợ. Bạch Cẩn mặc dù không có Trương Tiểu Thiên như vậy cẩm y ngọc thực, thế nhưng mẫu thân làm bạn để hắn từ nhỏ liền chưa thiếu hụt qua thân tình. Trên thân kỳ lân huyết mạch càng là thiên hạ vô song. Không có Trương Phong Vân cùng đạo hãn như vậy thân thế bi thảm, cũng không có các bậc cha chú ly kỳ kinh lịch, bọn họ đã nằm giữ là mọi người mong muốn không thể thành. Ở trên bầu trời xa xa canh gác hỗn độn cùng Quỳnh Nhu, nhìn xem trên đất hai cái tiểu tử, lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ai sẽ biết tương lai sẽ như thế nào? Mặt trời chiều ngả về tây, liền sẽ có mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Cái này vốn là một cái vô tận luân hồi, tựa như thái cực song ngư đổ bên trên hai con cá đồng dạng, sóng trước sóng sau, vĩnh vô chỉ cảnh. Thế gian sự tình chớ quá như vậy, cuối cùng chạy không thoát luân hồi. Bắc Bình Hoàng Thành bên trong, Triệu Mạnh Đức cùng Phong Càn Khôn thời gian ước định đã sớm đi qua. Phong Càn Khôn không những không có tìm được thích khách, cũng không có mang về mới long nhân, hơn nữa còn biến mất không thấy. Triệu Mạnh Đức trong cơn giận dữ, quả thật giết Phong Càn Khôn cả nhà. Lúc này, Giang Nam Thanh bị mạt bình trải qua ngựa, tại Sơn Linh phụ tá bên dưới, chăm lo quản lý, Trường Giang Dĩ Nam lực lượng sớm đã vượt xa Giang Bắc. Triệu Mạnh Đức mắt thấy tình thế đối với chính mình càng ngày càng không tốt, trong tay Vương Bài Long lưới đao cũng biến mất không thấy gì nữa, dưới tình thế cấp bách, cưỡng ép chỉnh bị quân đội, chuẩn bị nam chinh. 500.000 nhân mã, trùng trùng điệp điệp, hướng Giang Nam mở ra. Nhân gian giới quyết chiến, cứ như vậy vội vàng ở giữa liền muốn bắt đầu. Chương 573, ta nhìn ngươi à, rất giống ta một vị cố nhân, chương 573, ta nhìn ngươi à, rất giống ta một vị cố nhân. Trận này cuối cùng quyết chiến cũng không có trong tưởng tượng mãnh liệt. Thanh Bị rất được dân tâm, Triệu Mạnh Đức không được dân tâm. Đến dân tâm người được thiên hạ, tại Triệu Mạnh Đức dẫn đầu đại quân trùng trùng điệp điệp hướng nam tiến phát đồng thời, ở phía sau hắn, một chi nghĩa quân lặng yên xuất hiện. Giang Bắc bách tính thâm thụ Triệu Mạnh Đức siêu cao thuế nặng nỗi khổ, sớm đã không chịu nổi. Cái này chi nghĩa quân đầu lĩnh chính là từng tại Bắc Bình thành bên trong cứu ra A Nam cùng Triệu Tiền Tôn Lý Cầu Đản. Lý Cầu Đản đang cao nhất hô, Giang Bắc bách tính tụ tập hưởng ứng, rất nhanh liền hợp thành một chi 20 vạn người quân đội. Lúc này Triệu Mạnh Đức phía trước có Thanh Bị, sau có Lý Cầu Đản, bị hai cỗ thế lực kẹp ở giữa, có thể nói là đâm lao phải theo lao. Thanh Bị cũng không định cho Triệu Mạnh Đức quá nhiều cơ hội, Thanh Bị sớm đã chỉnh bị 80 vạn đại quân, vượt qua Trường Giang, tại Giang Bắc bờ dùng khỏe ứng mệnh, sớm chờ đợi Triệu Mạnh Đức. Triệu Mạnh Đức không đi chính đạo, quân đội bên trong có rất nhiều những năm gần đây thu thập tà ma ngoại đạo, binh lực mặc dù so ra kém Thanh Bị, thế nhưng sức chiến đấu cũng không tính quá kém. Chỉ là những này tà ma ngoại đạo vốn cũng không phải là trung tâm đi theo, mắt thấy Triệu Mạnh Đức bị tiền hậu giáp kích, nhộn nhịp lên chạy trốn chi tâm. Lại thêm Thanh Bị phi giáp nhân cũng sát thực lợi hại, không ra một tháng thời gian, Triệu Mạnh Đức đã bị liên phá 6 tòa thành trì, 50 vạn đại quân cũng là quân lính tăng dã. Đang lúc Triệu Mạnh Đức chuẩn bị lui giữ Bắc Bình thành thời điểm, phía sau cũng chuyển tới thông tin. Lý Cẩu Đản xuất lĩnh nghĩa quân đã đem Bắc Bình thành chiếm lĩnh, Triệu Mạnh Đức không có đường lui nữa. Trận chiến cuối cùng đấu là tại Thái Châu. Thanh Bị đội ngũ nhận đến bách tính ủng hộ, trong chiến tranh dần dần lớn mạnh. Mà còn Giang Nam lương thảo đầy đủ, phía sau liên tục không ngừng cung cấp, để Thanh Bị có thể tiếp thu tất cả nguyện ý quy thuận chính mình đi bộ đội bách tính, mà không cần lo lắng lương thảo vấn đề. Từ 80 vạn đến 100 vạn, lại từ 100 vạn đến 150 vạn, Thanh Bị là dân tâm sở hướng. Lại nhìn lui giữ Thái Châu Triệu Mạnh Đức, 50 vạn đại quân trốn thì trốn, chết thì chết, còn có một bộ phận phản chiến đối mặt, gia nhập Thanh Bị quân đội. Lúc này Triệu Mạnh Đức dẫn đầu chỉ có mười mấy vạn thân tín bộ đội, tử thủ tại Thái Châu thành bên trong. Tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đầy. Triệu Mạnh Đức là tuyệt vọng, hắn lúc này rõ ràng đã cảm giác được đại thế đã mất. Thái Châu, tòa này trung nguyên thành nhỏ, đã từng Kim Quốc hoàng đế nơi táng thân, cũng không phải là một cái cắt tường địa phương. Thanh Bị quân đội đem Thái Châu bao bọc vây quanh, chật như nêm cối. Lúc này, nếu là Thanh Bị muốn giết vào thành đi, không cần đến 3 ngày thời gian, Thái Châu liền sẽ thất thủ, Triệu Mạnh Đức liền có thể bị bắt. Thế nhưng dọc theo con đường này, đã chết quá nhiều người, trong thành mấy chục vạn bách tính, còn có mười mấy vạn quân đội, một khi khai chiến, tránh không được bị tác động đến. Thanh Bị quyết định cho Triệu Mạnh Đức ngày cuối cùng thời gian, để hắn lựa chọn là chiến là hàng. Có thể là một ngày này thời gian, đã là Triệu Mạnh Đức cùng hắn vương triều sau cùng thời gian. Ban đêm hôm ấy, một cái kiếm khách xông vào Thái Châu thành Triệu Mạnh Đức tập cung. "Triệu Mạnh Đức, ngươi không thủ tín nghĩa, giết ta cả nhà, ta muốn ngươi lấy cái chết chống đỡ." Kiếm khách cầm trong tay trường kiếm, chỉ vào Triệu Mạnh Đức nói: "Phong tướng quân, ngươi còn sống, ta cho rằng ngươi đã chết tại Bắc Chi Cực." Triệu Mạnh Đức nhìn xem mũi kiếm kia hàn mang, hoảng sợ nói: "Ta không màng sống chết vì ngươi đi tìm mới long nhân, kém chút bị vĩnh viễn đóng băng tại Bắc Minh Hải phía dưới, ngươi lại giết cả nhà của ta. Ta đã sống mấy ngàn năm, vốn định ẩn cư ở trên triều đình, không tại nhiễm không phải là. Có thể ngươi lại đem ta cái này mấy ngàn năm nay con độc nhất giết chết, Triệu Mạnh Đức, ngươi hôm nay cái chết là trừng phạt đúng tội." Phong Càn Khôn kiếm rất nhanh, Triệu Mạnh Đức căn bản không xứng hắn sử dụng ra một phần vạn thực lực. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Triệu Mạnh Đức tin chết trong quân đội truyền ra, sớm có binh sĩ không kịp chờ đợi mở ra Thái Châu thành cửa lớn, cũng nên bọn họ tân chủ thanh bì. Triệu Mạnh Đức sau khi chết không đến 3 ngày, Lý Cẩu Đản cũng mang theo hắn nghĩa quân trước đến, đồng thời mang tới, còn có Giang Bắc còn lại tất cả thổ địa. Thanh bì tại Thái Châu thành bên trong, phong thưởng chư vị tướng sĩ. Vốn định ra sức Cẩu Đản phong cái đại tướng quân chức quan, có thể là Lý Cẩu Đản lại một cái cự tuyệt. Từ chối lý do là, hắn vô tâm làm quan, thiên hạ tất nhiên đã định, hắn liền có thể yên tâm làm nghiên cứu của hắn. Thanh bì gặp hắn từ chối chân thành, lại có chút kiêng kỵ hắn từng dẫn đầu nghĩa quân phản kháng Triệu Mạnh Đức, sợ hai chuyện như vậy lại phát sinh tại trên người mình. Vì vậy phong Lý Cẩu Đản một cái nhất phẩm quan văn, chỉ cầm đồng lộc, không có chức vụ cụ thể. Lý Cẩu Đản rất hài lòng, từ đây quả thật không còn tham dự bất luận cái gì quân chính sự tình. Thái Châu phong thưởng về sau, Thanh Bỉ rời đô Bắc Bình. Tòa này thiên nhiên khốn tiên đại trận ra chỉ hạ đế đô, là nhân gian giới long mạch đứng đầu. Thanh Bỉ có cảm giác nhật nguyệt luân thiên, thời gian luân hồi khó chịu, định quốc xưng là đại minh. Lại cảm niệm Chu A Nam từng cứu tính mạng mình, mà chính mình là một cái không có dòng họ cô nhi, vì vậy cho chính mình mang theo chu họ. Từ đó, nhân gian đại định, một cái mới tinh thịnh thế sắp đến. Thanh Bỉ vinh đăng đại bảo ngày đó, không có nhìn thấy Sơn Linh. Từ một ngày kia trở đi, Sơn Linh biến mất. Thanh Bỉ phái mọi người đi tìm. Tìm khắp nhân gian giới mỗi một cái nơi hẻo lánh, đều không có tìm tới Sơn Linh. Lúc này nhân gian lần đầu định, có quá nhiều chuyện cần Thanh Bỉ đi xử lý, mặc dù Sơn Linh biến mất để Thanh Bỉ trong lòng vắng vẻ, thế nhưng hắn rất nhanh liền luân hãm vào như là biển tấu chương bên trong. Sơn Linh đi đâu? Tại Thái Hành Sơn Nam Sơn cuối cùng, có một cái sườn núi nhỏ, tên là Kiếm Trùng núi. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, màu xanh cỏ cùng màu đỏ hoa giống thảm đồng dạng phủ kín đại địa. Hồ điệp một năm bốn mùa tại chỗ này bay lượn, chim nhỏ không biết mệt mỏi tại chỗ này kêu to. Sơn Linh tiên y tung bay, tại sườn núi bên trên đuổi theo hồ điệp chơi đùa. Tựa như là một cái trong núi tinh linh. Kiếm Đâu ngồi tại cách đó không xa nhà tranh phía dưới, uống một ngụm rượu, cười nhìn xem Sơn Linh. Rượu tiên gọi sống mơ mơ màng màng, đây là đến từ Minh giới một loại rượu ngon, có thể làm cho người tạm thời quên mất tất cả không vui sự tình. Hắn từng cùng Trương Phong Vân tại Minh giới đối ẩm, đã từng tại Vũ Văn Châu trong hôn lễ uống say mềm. Kiếm Đâu trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết tháng năm, có thể là tỉnh rượu về sau, cái kia khắc cốt minh tâm ký ức, tiểu gì cũng sẽ hiện lên. Kiếm Đâu mặt vĩnh viễn lưu tại 17 tuổi, tốt đẹp dường nào niên kỷ. Tuổi nhỏ thời điểm tâm là nhiệt thành, vô luận là hữu nghị vẫn là tình yêu. Tiểu gì cũng sẽ không giữ lại chút nào. Có thể tuổi nhỏ thời điểm tâm lại là dễ dàng thụ thương, tựa như là một tòa vĩnh viễn mở ra cửa thành, không có một tia lòng đề phòng. Thế gian này đã không có địch thủ, hắn đã là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, cô độc thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Bạn tốt biến mất không thấy gì nữa, thích nhất người gả cho người khác, hắn từng trơ mắt thấy tất cả những thứ này. Duy nhất không đổi, chỉ có rượu trong tay. Sống mơ mơ màng màng, nếu như có thể, người nào lại không nghĩ sống mơ mơ màng màng một lần đâu. Kiếm Nô, ngươi nhìn ta cười ngây ngô cái gì đâu? Sơn Linh hái mấy đóa hoa dại, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Kiếm Nô trước người hỏi. Ta nhìn ngươi a, rất giống ta một vị cố nhân. Kiếm Nô mặt bởi vì uống rượu hiện ra hừng đỏ, mê ly ánh mắt bên trong hiếm thấy lộ ra nụ cười. Chương 574, Bách Việt kiếm khách, chương 574, Bách Việt kiếm khách. Làm ta 18 tuổi thời điểm, đã tại Bách Việt chi địa rất có danh khí, mọi người đưa ta một cái biệt danh, Bách Việt kiếm khách. Ta từng tầm cao khí ngạo hướng về thiên hạ tất cả luyện kiếm đại sư khiêu chiến, chưa từng thua trận. Ta 5 tuổi nhận thức giản phổ, 7 tuổi học kiếm chiêu. 10 tuổi dùng kiếm giết người, 18 tuổi liền có thể nhân kiếm hợp nhất. Hắc Sa là đúc kiếm đại sư Âu Trị Tử cuối cùng một kiện tác phẩm. Âu Trị Tử trước khi chết gần như muốn hủy đi Hắc Sa. Hắn nói thanh kiếm này lệ khí quá nặng, sẽ làm loạn nhân gian. Ta sở dĩ nói gần như hủy đi, là vì Âu Trị Tử cũng không có hủy đi Hắc Sa. Hắn tại trước khi chết chỉ vào trước người một đống đồng nát sát vụ nói, Hắc Sa đã bị hủy đi. Thế nhưng hắn nói dối rất nhanh liền bị vạch trần. Đến tìm hắn cầu kiếm hoặc là vương công đại thần, hoặc là đứng đầu kiếm khách. Không có người tin tưởng Âu Trị Tử lời nói, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, đối với đúc kiếm người mà nói, kiếm tựa như là hài tử của hắn. Không có người lại bởi vì chính mình hài tử trời sinh tính ngang ngược mà giết hắn, tựa như Âu Trị Tử không có khả năng hủy đi Hắc Sa đồng dạng. Âu Trị Tử nuốt xuống cuối cùng một hơi, tại hắn trong sân trang, trước đến cầu kiếm người liền bắt đầu đánh lên. Ta cũng là một trong số đó. Làm ta giết mọi người, một thân một mình hướng đi đống kia phế liệu. Ta cảm nhận được trong tay của ta Long Nguyên kiếm phát ra một trận rên rỉ. Đống kia sắt vụn bên trong, vậy mà lao ra một đạo hắc ảnh, chạy thẳng tới trong tay của ta Long Nguyên mà đến. Long Nguyên vốn cũng là xuất từ Âu Trị Tử chi thủ, xem như là vị này đúc kiếm đại sư tác phẩm đắc ý bảo kiếm xứng anh hùng, lúc đó ta xứng với Long Nguyên kiếm. Cái kia hắc ảnh xông vào Long Nguyên thân kiếm, Long Nguyên kịch liệt run rẩy. Ta có thể cảm nhận được hai cố lực lượng tại Long Nguyên kiếm trong thân kiếm tranh đấu. Cuối cùng, có một phương chiến thắng chính là Hắc Sa. Ta nhìn thấy Long Nguyên biến thành màu đen nhánh, Hắc Sa chiếm cứ Long Nguyên thân thể. Đây là một cái đáng sợ kiếm, nó lại có nguyên thần của mình. Kỳ thật Long Nguyên cũng có nguyên thần, có thể là hắn không thể giống Hắc Sa như thế nguyên thần xuất hiếu, cướp đoạt một thanh kiếm khác thân thể. Ta rất hưng phấn, bởi vì ta cảm thấy Hắc Sa có thể cho ta lực lượng, ta nhu cầu cấp bách loại lực lượng kia. Chân chính có thể để cho một cái nam nhân khát vọng lực lượng, đơn giản chính là nữ nhân. Ta thích một cái nữ nhân. Toàn thế giới đều nói ta không nên thích nữ nhân kia, nàng là muội muội ta. Bách Việt chi địa không thể so Trung Nguyên, không tính là lễ nghi nước. Có thể là từ xưa đến nay, không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy thích muội muội của mình là một kiện chính xác sự tình. Càng có thể buồn chính là, nàng không thích ta. Ta cùng muội muội thở nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, chúng ta đều là cô nhi, phụ mẫu tại ta lúc nhỏ liền đã lần lượt chết đi. Là ta đem muội muội mang lớn, ta vậy mà thích nàng. Đoạn thời gian kia, ta giống như ma đồng dạng, không biết ngày đêm nghĩ đến nàng dáng dấp, làm chúng ta cùng nhau bái nhập Bách Việt kiếm phái về sau. Bởi vì nam nữ khác biệt, chúng ta bị ép tách ra. Ta mỗi ngày trừ luyện kiếm, nhất thường xuyên làm chính là trông về phía xa nàng ốc xá. Trong đám người, ta luôn có thể cái thứ nhất tìm kiếm đến mặt của nàng. Nữ nhân đều là mẫn cảm, năm đó ta 18 tuổi, nàng 16 tuổi. Chúng ta đều đã đối với người khác trong miệng biết được giữa nam nữ điểm này sự tình. Nàng bắt đầu để ý ánh mắt của ta, thậm chí tại ta ẩn ý đưa tình nhìn xem nàng thời điểm, con mắt của nàng bắt đầu trốn tránh. Kiếm thuật của ta tiến bộ rất nhanh, ta thành Bách Việt kiếm phái ưu tú nhất kiếm khách, có thể là tâm ta rất thống khổ, cũng rất dày vò. Nàng đã không cho phép ta đụng tay của nàng, đó là ta dắt lớn lên một đôi tay. Nàng là xinh đẹp như vậy, một cái nhăn mày một nụ cười, bi vui mừng, cũng có thể làm cho ta nóng ruột nóng gan. Ta nghĩ, nàng nhất định cũng biết tâm sự của ta. Nàng bắt đầu né tránh ta, giả vờ như không nhận ra ta cái này ca ca. Loại này dày vò vậy mà thành ta khổ luyện kiếm thuật động lực, ta làm đến nhân kiếm hợp nhất, trưởng môn đem Long Nguyên kiếm ban cho ta. Long Nguyên kiếm là Bách Việt kiếm phái bảo vật chân phái, thanh kiếm này cho ta, cũng là tại tuyên bố ta sẽ thành đời tiếp theo trưởng môn. Ta không muốn làm cái gì trưởng môn, ta chỉ muốn yêu nàng. Ta bắt đầu thay đổi đến quái đản ương ngạnh, ta hận cái này tràn đầy lễ nghi phiền phức thế giới, ta hận trong thế tục những cái kia ánh mắt. Cuối cùng, tại một cái không trăng không sao đêm tối, ta lặng lẽ đi tới muội muội ngoài phòng. Nàng còn chưa ngủ, ta nhìn thấy mờ nhạt như đậu dưới ánh đèn, nàng đang nhìn cái bàn mặt người. Ta nhẹ nhàng gõ cửa, không dám làm ra động tĩnh quá lớn. "Ca, sao ngươi lại tới đây?" Nàng hướng ta đi tới, trên nét mặt không che giấu chút nào kinh ngạc. "Ta nhìn qua mặt của nàng, hơi dương lên khóe mắt, lá liễu lông mày nhỏ nhắn, đẹp để tâm ta run rẩy. "Có chuyện gì, vào nói a." Nàng mở cửa ra, để ta vào nhà. Tâm ta đã sôi trào, đây là nàng 3 tháng đến nay cùng trò chuyện nhiều nhất một ngày. Khoảng thời gian này, nàng kỳ thật một mực đang tranh né ta. Ta nghe đến âm thanh quen thuộc kia, tâm đã say. "Đi theo ta đi, chúng ta đi một cái hoang tàn vắng vẻ, không có thế tục ánh mắt địa phương, chỉ có hai người chúng ta, tựa như khi còn bé như thế." Ta nghe được đến từ trên người nàng hương thơm, khí huyết dâng lên, ta nhiệt huyết sôi trào, cuối cùng mở miệng nói ra câu này không thể vãn hồi lời nói. "Ca." Ta nghe đến nàng gọi như vậy ta, cái kia âm điệu, cùng chúng ta nhân sinh trước mười mấy năm đồng dạng. "Ngươi đừng nói nữa, ta cảm thấy buồn nôn." Nàng lại như thế trả lời ta. Tâm ta liền giống bị ngàn vạn căn kim thép đâm đồng dạng, ta phảng phất nghe đến chính mình tan nát cõi lòng âm thanh. Ta chán nản nhìn qua mặt đất, chỉ cảm thấy tất cả tín ngưỡng toàn bộ sụp đổ. Ta nghĩ qua nàng sẽ tự tuyệt, lại không nghĩ rằng, nàng vậy mà cảm thấy buồn nôn. "Buồn nôn?" Đây chính là nàng cho ta trả lời. Ta liều lĩnh phóng tới nàng, muốn đem nàng ôm lấy, tựa như hồi nhỏ như thế. Nàng lại hung hăng đem ta tránh ra, một chân đá vào bụng của ta, kịch liệt đau nhức khiến cho ta thanh tỉnh, ta giống một cái giống như chó chết ngồi trên mặt đất. Ta nhìn thấy nàng cầm lấy trên bàn một tấm giấy đỏ, trên giấy đỏ có hai cái chữ to thư mời. Ta đã đáp ứng trưởng môn, làm con dâu của hắn. Phía sau ta đã nghe không rõ, ta chỉ nghe thấy những này. Là người yêu sâu đậm một người, loại này tình cảm tại không chiếm được đáp lại thời điểm, rất dễ dàng liền biến thành hận. Ta không biết mình là làm sao đi trở về gian phòng của mình, đó là ta sinh mệnh hắc ám nhất một đêm. Ta đương nhiên biết, loại này tình cảm là đáng xấu hổ. Ta cũng biết, ta là ích kỷ. Nàng vốn là như hoa tuổi tác, nàng lẽ ra nên có thuộc về mình tình yêu. Nàng có thể giống một cái phổ thông nữ tử đồng dạng, có được chính mình gia đình, hạnh phúc sống qua nửa đời sau. Chỉ vì ta tồn tại, để nàng lâm vào thâm uyên. Đương nhiên, đây đều là về sau mới hiểu được, thân hãm tình yêu bên trong người, sao có thể bảo trì một viên tỉnh táo là tâm. Ta nói loại này xấu hổ thích chuyển hóa thành cứu hận, ta không có khả năng hận nàng, cứu hận không chỗ phát tiết, ta liền hận lên cái kia một tờ thư mời, còn có cái kia thư mời đầu nguồn. Ta nhấc lên trưởng môn đưa cho ta Long Nguyên kiếm, sau nửa đêm, ta đi tới trưởng môn nhà. Ta vốn cho rằng lấy ta kiếm thuật tu vi, thiên hạ đã không có đối thủ. Có thể là ta sai rồi, làm ta hướng trưởng môn rút kiếm, đồng thời đem trong lòng thích cùng hận toàn bộ đỡ ra, trưởng môn trong miệng chỉ nói ra hai chữ: "Hôn trướng." Ta từng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử a, có thể ta nói ra mỗi một câu lời nói cũng giống như châm đồng dạng đâm vào hắn tâm. Trưởng môn trong tay không có kiếm, ta lại cầm Long Nguyên đâm về phía hắn. Hắn không có kiếm, lại thắng qua có kiếm. Ta vậy mà giết không chết một cái tay không tấc sắt lão nhân. Trong phòng tiếng đánh nhau kinh động đến Bách Việt kiếm phái mọi người. Tất cả đệ tử cũng giống như thủy triều vào tới, ta càng ngày càng cảm thấy cố hết sức. Trên người ta đã nhiều chỗ thụ thương, ta biết, ta không phải trưởng môn đối thủ. Mang theo Long Nguyên, thân chịu trọng thương ta cưỡng ép một cái môn hạ đệ tử, chó nhà có tang thoát đi. Ta một kiếm giết cái kia đệ tử, sâu sắc quay đầu nhìn một cái nàng ốc xá. Đèn sáng rỡ, ta phảng phất nhìn thấy nàng lượn quanh hai mắt đẫm lệ. Bên hai truyền đến tiếng bước chân, cả môn phái dốc toàn bộ lực lượng, muốn truy sát ta cái này ngỗ nghịch đệ tử, mất đức cầm thú. Ta là một cái buồn nôn người. Đêm đó về sau, Bách Việt kiếm khách bốn chữ này đã thay đổi đến xú khí hơn thiên, ta thành thiên hạ trò cười. Ta cũng không có từ bỏ, cũng không có từ cái kia ngược luyến bên trong đi ra. Ta chiếm được Hắc Sa, Hắc Sa so Long Nguyên mạnh hơn nhiều. Hắc Sa nguyên thần đem Long Nguyên chen ra ngoài, kiếm của ta biến thành Hắc Sa. Ta vẫn như cũ tâm tâm niệm niệm nàng, tâm ta tựa như đi vào một cái ngõ cụt, vô luận như thế nào đều còn không đi ra. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười xuất hiện tại trong đầu của ta, hình ảnh kia lợi dụng mọi lúc, để ta đau đến không muốn sống. Hắc Sa đích thật là một thanh kiếm tốt, hắn có thể cho nhân lực lượng. Ta cần lực lượng. Ta xách theo Hắc Sa lại lần nữa giết trở lại Bách Việt kiếm phái, môn hạ đệ tử bọn họ đều không phải ta đối thủ. Ta giống giận, chém giết. Phản phất tất cả những thứ này đều không phải sinh mệnh, mà là một gương mặt chết tiệt tối ra. Ta cảm thấy Hắc Sa có khả năng cảm nhận được tâm tình của ta, nó đồng tình ta. Ta một đường giết tới trưởng môn trước mặt, cái này tuổi trên 50 kiếm thuật tông thầy, phản phất so trước đây giả hơn rất nhiều. Trăm sông, ngươi đã rơi vào ma đạo, quay đầu là bờ. Ta nghe thấy trưởng môn nói như vậy. Ta rơi vào ma đạo. Ha ha, thì tính sao? Ta chẳng qua là muốn thu hồi trong lòng chỗ yêu, ta chỉ muốn cùng nàng tướng mạo gần nhau. là các ngươi những này dung tục không chịu nổi người, đem ta tình yêu hạ thấp không đáng một đồng. Ta cười thoải mái, nhân kiếm hợp nhất, ta tiến vào hắc sa thân thể. Trường môn trên mặt rõ ràng là một loại đắng chát. Hắn thống khổ vươn ngón tay, chỉ hướng lao vùn vụt mà tới ta. Ta thấy được hai cái kiếm, một đen một trắng. Đó là trong truyền thuyết âm dương kiếm. Trường môn vậy mà đã hiểu thấu đáo âm dương, đặt tới vô kiếm cảnh giới. Âm dương kiếm hiển nhiên có chút lạnh nhạt, tại hắc sa trợ giúp bên dưới, ta cũng không có cảm thấy quá cố hết sức. Ta thắng lợi, loại này vượt cấp thắng lợi, toàn bằng hắc sa tương trợ. Ta cảm kích nhìn qua trong tay hắc sa, nó phảng phất cũng hướng ta nhẹ gật đầu, thanh kiếm này đang khích lệ ta. Nội tâm mãnh liệt lại bẩn thỉu dục vọng điều khiển ta, phảng phất liền tại một cái mắt, ta đột phá bình cảnh, cũng đạt tới vô kiếm cảnh giới. Ta bước qua trưởng môn thi thể, tìm tới nàng. Làm ta nhìn thấy nàng trốn tại góc phòng bên trong run lẩy bẩy, tâm ta đau vô cùng. Nước mắt phảng phất sẽ truyền nhiễm, đôi mắt đẫm lệ của nàng nhìn qua nước mắt của ta. Đi theo ta đi, tất cả đều kết thúc, ta sẽ giống khi còn bé như thế, vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Ta hướng nàng đưa ra một cái tay, ta một cái tay khác cầm hắc sa. Người khác đều nói ta là ngàn năm khó gặp kiếm thuật kỳ tài, hắc sa cũng vì ta cảm thấy kiêu ngạo. Không được qua đây. Với ác ma. Ta nghe đến trong miệng của nàng nói ra một câu nói như vậy. Nóng bỏng tâm lập tức ngồi xuống, thậm chí còn rơi xuống điểm đóng băng. Vì cái gì? Ta hỏi. Ta chết cũng sẽ không đi theo ngươi. Nàng giống như là tại ta trên vết thương sắt muối. Ta giết trưởng môn, giết mọi người, giữa chúng ta đã không có ngăn cản. Ta điên cùng giải thích, tính toán vãn hồi. Hôn ước là giả dối. Trưởng môn muốn chặt đứt ngươi tưởng niệm, đem ngươi kéo về quỹ đạo, mới nghĩ ra kế sách này. Ngươi giết người, tất cả đều là đối ngươi tốt người. Ngươi cuối cùng vẫn là nhập ma, với không có thuốc chữa ác ma. Ta nghe xong câu nói này, trước đây không lâu, ta còn đang vì diệt trừ trên đường bụi gai mà đắc chí. Ta càng đau lòng hơn chính là, nàng hoàn toàn không thể lý giải ta. Ta làm tất cả những thứ này, đến tột cùng là vì cái gì? Cố gắng của ta, không có chút ý nghĩa nào. Trong lòng ta thích, là vật mèo. Ta không xứng là người. Xấu hổ, ấy nấy, tự trách, ta cúi đầu. Dưới ánh mặt trời, cái bóng của ta thoạt nhìn đều là hèn hạ như vậy. Một điểm hàn mang bay qua, một bóng người rơi vào bên cạnh của nàng. Làm ta kịp phản ứng, người kia đã dùng mũi kiếm chỉ hướng cổ họng của nàng. Là nhi tử của trưởng môn, hắn kêu Trọng Ly. Hắn là cái kia phần giả hôn ước nam chủ nhân. Các ngươi hai cái này tai họa, cậu nam nữ, không có chút nào liêm sỉ cầm thú. Là các ngươi hai huynh muội cái hại chết cha ta, còn có toàn bộ Bách Việt kiếm phái trên dưới ngàn người. Ta muốn các ngươi toàn bộ đều đi chôn cùng. Trọng Ly kích động nói, ta nhìn thấy cổ họng của nàng bên trên đã dịn ra máu. Không nên thương tổn nàng. Ta thất kinh. Hừ, cái thứ không biết xấu hổ, ngươi muốn để nàng mà sống. Vậy liền dùng ngươi mệnh đến đổi. Trọng Ly buồn bã nói. Ta không chút do dự, ta dùng hắc sa giết nhiều người như vậy, cuối cùng cũng thể nghiệm được hắc sa đâm vào lồng ngực cảm giác. Ta có thể cảm nhận được cái kia một cỗ băng hàn, xông phá da của ta, xông phá trái tim của ta. Hắc sa tính toán ngăn cản ta, mà dù sao ta mới là chủ nhân, ta dùng hắc sa giết chính mình. Tại ta ngã xuống một cái mắt, ta nhìn thấy Trọng Ly kiếm đâm xuyên cổ họng của nàng. Máu tươi phun ra, nàng trên mặt xinh đẹp lại không có thống khổ, mà là giải thoát. Có lẽ, nàng mới là mệt nhất người kia, nỗi thống khổ của nàng, tất cả đều là đến từ ta. Toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ, ta cuối cùng khai ngộ. Hắc sa mang ta chạy trốn. Ta cự tuyệt hắc sa cho ta cải tạo nhục thân. Hồn phách của ta thành hạt bạc, ta đem hắc sa chôn cất tại đáy biển. Đương nhiên, hắc sa đã có chính mình kiếm linh, nó không có khả năng an phận được chôn cất tại đáy biển. Âu Trị Tử đối với chính mình chế tạo kiếm đều coi như chất bảo, hắn cũng không có chết. Tại ta trở thành hạt bạc về sau, Âu Trị Tử tái hiện nhân gian, hắn lại lần nữa tập hợp đủ cái kia bảy chuôi kiếm, hắn muốn xem kiệt tác của mình phát huy uy lực lớn nhất. Âu Trị Tử trên thế gian tìm một chút đệ tử, đem chính mình kiếm phân cho bọn họ. Dù sao kiếm là chết, người là sống đến, tại sắc bén kiếm, nếu như bị giấu đi, liền không thể phát huy tác dụng của nó. Kiếm cùng kiếm khách là lẫn nhau thành tựu, mà hết thảy này chính là đúc kiếm đại sư muốn xem đến kết quả. Mãi đến có một ngày, Âu Trị Tử phát hiện một người, người này khát vọng mạnh lên, cùng hắc sa khí vị tương đầu. Âu Trị Tử thu hắn làm đồ đệ, còn cho hắn một cái tên kiếm nô. Chương 575, thao thiết. Chương 575, thao thiết. Thượng cổ tứ đại hung thú là thao thiết, hỗn độn, đào nột, cùng kỳ. Thái Hành Sơn đại yêu đơn thuần địa đặt, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Tứ đại hung thú bên trong, hỗn độn, cùng kỳ đều tại Thái Hành Sơn đại yêu bên trong xuất hiện, có thể là nằm ở tứ đại hung thú đứng đầu thao thiết lại không có xuất hiện. Kỳ thật thao thiết đối với mặt khác ba vị hùng cứ một phương đại yêu, hành tung càng thêm bí ẩn địa thấp. Nó không có chỗ ở cố định, sẽ không cố định xuất hiện tại một chỗ nào đó, thao thiết có lẽ không hề tồn tại ở tam giới bên trong, cũng có thể tồn tại ở trong lòng của mỗi người. Thao thiết tăng người, phung giáp hiện thế, mỗi khi thao thiết xuất hiện, liền sẽ là một tràng nhân gian hạo kiếp. Thao thiết tựa hồ vĩnh viễn ăn không đủ no, cũng giết không chết. Thế nhưng có một loại truyền thuyết, nói chỉ cần có người ăn thao thiết, liền sẽ thu hoạch thao thiết vô tận lực lượng. Tham lam là người trong lòng trọng yếu tạo thành bộ phận, không ai có thể cự tuyệt chính mình mạnh lên dụ hoặc. Rất khó nói thao thiết ở đâu, bởi vì thao thiết đã sớm không phải một cái cố định cá thể, mà là một cái xưng hô. Mỗi qua 60 năm, mới thao thiết lại xuất sinh, thay thế giả thao thiết. Mà giả thao thiết sẽ mất đi phần lớn pháp lực, nó duy nhất chức trách chính là bảo vệ mới thao thiết, sau đó yên tĩnh chết đi. Thế nhân đều nói thao thiết ăn người, có thể là không có người thật gặp qua thao thiết, mãi đến có như vậy một đám người, bọn họ danh xưng lấy giết chết thao thiết làm nhiệm vụ của mình. Một, ta cùng thao thiết thở nhỏ bị định thông ra từ bé. Tại kiếm của ta đâm rách nàng yết hầu phía trước một giây, nàng còn tại tranh luận. Ta nhìn thấy máu như nghe hồng, tại tối tăm mở mịt giữa thiên địa, vạch ra một lồng ánh sáng. Nàng ầm vang ngã xuống, thi thể rất nhanh liền bị tuyết lớn bao trùm. Phủi xuống trên thân kiếm huyết châu cùng bả vai bông tuyết, ta không quay đầu lại nhìn thi thể kia một cái. Nàng là ta yêu mến nhất nữ nhân, mãi đến ta tự tay giết nàng, điểm này cũng không có động dao động. Có thể là nàng thả đi thao thiết. 2. Từ lúc ta có ký ức đến nay, nhân sinh của ta tựa hồ từ trước đến nay đều không thuộc về mình. Phụ thân của ta nói cho ta, thao thiết ăn người, mỗi khi gặp một cái giáp liền xuất hiện một lần. Mỗi khi thao thiết hiện thế, chính là một tràng nhân gian hạo kiếp. Thao thiết khẩu vị rất lớn, phản phất mãi mãi đều ăn không đủ no. Mà gia tộc của ta, liền đời đời kiếp kiếp gánh vác đuổi đi thao thiết sứ mệnh. 60 năm một cái luân hồi, các tổ tiên phần lớn chết tại thao thiết. Phụ thân là chúng ta tộc trưởng, trong tộc sự vụ lớn nhỏ đều từ hắn đến quản. Phụ thân nói, tư chất của hắn rất tốt, từng là có khả năng nhất giết chết thao thiết người. Thế nhưng hắn không có làm đến, thao thiết quá cường đại, nhân lực rất khó làm được. Phụ thân nói tư chất của ta muốn hơn xa tại hắn, hắn sở dĩ kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ, ẩn cư tại cái này ngăn cách tiểu sơn thôn bên trong, hoàn toàn cũng là bởi vì ta. Bởi vì ta là hắn hy vọng, là toàn bộ Liêu Suối thôn hy vọng, ta là hy vọng duy nhất, là toàn thôn hy vọng. Chúng ta vì cái gì không trực tiếp giết chết thao thiết? Như thế chẳng phải rốt cuộc không cần người chết sao? Ta từng hỏi như vậy phụ thân. Đứa nhỏ ngốc, thao thiết là giết không chết, có thể giết chết thao thiết, chỉ có chính hắn. Phụ thân cười nói cho ta, có thể là thiên hạ lớn, nếu như thao thiết cố ý trốn tránh chúng ta, lén lút quấy phá, chúng ta đi nơi nào tìm nó? Chúng ta tu tập những pháp thuật này, chẳng phải là không phát huy được tác dụng sao? Tại chúng ta tìm kiếm thao thiết đồng thời, nó càng muốn tìm hơn đến chúng ta. Phụ thân nhìn qua cách đó không xa trời chiều, lại nhìn một chút ta, phảng phất tại lẩm bẩm. 3. Ta thở nhỏ đi theo phụ thân tu tập pháp thuật, chưa bao giờ thấy qua mẫu thân. Phụ thân nói cho ta nói mẫu thân bị thao thiết ăn. Ta năm nay 20 tuổi, phụ thân 50 tuổi. Tìm kiếm thao thiết nhiệm vụ đã một cách tự nhiên rơi vào đầu vai của ta. Ta gia truyền một loại mặt trời lặn kiếm pháp, phụ thân nói, mặt trời lặn kiếm pháp lấy từ thiên địa tạo hóa, tu luyện cảnh giới từ tia nắng ban mai đến chính dương lại đến dư huy. Phụ thân xem như trăm năm khó gặp kiếm thuật kỳ tài, hắn tại 30 tuổi thời điểm, mặt trời lặn kiếm pháp đã đến chính dương cảnh. Hắn nói tại 30 tuổi thời điểm, chính là ta sinh ra một năm kia, hắn từng gặp qua thao thiết, có thể là hắn cuối cùng tất cả biện pháp đều không thể giết chết thao thiết. Ta 10 tuổi liền sơ khuy môn kính, đạt tới tia nắng ban mai cảnh, 20 tuổi đạt tới chính dương cảnh. Phụ thân nói ta là gia tộc bên trong xưa nay chưa từng có kỳ tài, có lẽ có thể tại sinh thời đạt tới dư huy cảnh. Đạt tới dư huy cảnh, liền có khả năng giết chết thao thiết. Ta từng hỏi phụ thân, thao thiết không phải giết không chết sao? Vì sao ngươi còn nói đạt tới dư huy cảnh liền có thể giết chết thao thiết? Phụ thân nói cho ta nói, không ai có thể đạt tới dư huy cảnh, ngàn năm qua, chưa hề có một người. 4. Ta ở sơn thôn tên là Liêu Suối thôn. Nàng kêu Liễu Như Nguyệt, dài đến rất đẹp, là Liễu lão nhị nhà nữ nhi, cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Tại cái này tiểu sơn thôn thảm tao diệt môn phía trước, chúng ta từng cùng một chỗ vượt qua 20 năm vui vẻ thời gian. Ta từng ảo tưởng cùng nàng gần nhau cả đời. Liêu Suối thôn không lớn, chỉ có mười mấy gia đình, nơi này ở vào đại sơn sâu thung lũng, ngăn cách là danh xứng với thực thế ngoại đảo nguyên. Thôn dân hiền lành thuần phát, không tranh quyền thế. 3 tháng trước một cái sáng sớm, gà trống không có kêu to. Ta bị mặt trời đâm rách hai mắt, nghe được một trận mùi máu tươi nồng nặc. Ta nhìn thấy một bộ không đầu nam thi nằm tại trước cửa chính, máu theo cái cổ, còn tại chậm rãi chảy ra ngoài. Đó là thân hình, cái kia quần áo, hiển nhiên phụ thân không thể nghi ngờ. Máu vẫn là hâm nóng, hung thủ khẳng định không có đi xa. Ta lao ra ngoài cửa, phát hiện toàn bộ thôn ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể. Bọn họ tất cả cũng không có đầu, cả người lẫn vật đều là. Một đạo hắc ảnh hiện lên, ta thấy không rõ. Có thể là cái tia máu tanh không khí bên trong xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm ta nhớ kỹ, là Liễu Như Nguyệt. Nam, ta một mùi lửa thiêu thôn, Liễu Suối thôn cùng cái tia đầy đất thi thể không đầu toàn bộ đều hóa thành cho tàn. Ta muốn tìm tới Liễu Như Nguyệt. Có lẽ cái này 20 năm, ta chưa hề chân chính nhận biết nàng. Thân thủ của nàng tuyệt không phải một cái tay trói gà không chặt được nữ tử. Ta rốt cuộc tìm được nàng. Nói cho ta, vì cái gì? Ta hỏi Liễu Như Nguyệt. Cái gì cũng không cần hỏi, người không phải ta giết, ngươi đi nhanh đi, tốt nhất giấu đi, mãi mãi đều không muốn lại xuất hiện. Liễu Như Nguyệt cũng không có chính diện trả lời vấn đề của ta. Người rốt cuộc là ai? Ta nắm chặt trường kiếm trong tay tiếp tục hỏi. Giết người chính là thao thiết, nó đã tìm tới ngươi, ngươi mau chạy đi. Liễu Như Nguyệt vẫn như cũ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta như bị sét đánh, trong đầu phụ thân hướng ta giải thích qua liên quan tới thao thiết tình cảnh bỗng nhiên dâng lên. Thao thiết, giáp hiện thế, thích ăn đầu, cả người lẫn vật bất lưu. Sau thai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, ta đang chờ quay đầu nhìn lại, Liễu Như Nguyệt vọt đến trước mặt ta, một trận dị hương, ta té xỉu đi qua. 6. Bên ngoài tiếng người huyên áo, sơ động bên trong đưa tay không thấy được năm ngón. Đầu của ta gối lên một cái thân thể mềm mại bên trên, ta có thể nghe được cái kia một sợi mùi thơm, là Liễu Như Nguyệt. Đừng sợ, bọn họ không dám vào đến. Liễu Như Nguyệt dựa vào bên thai của ta nói, thổ khí như lan. Đây là cái kia. Bọn họ là ai? Ngươi đến tuột cùng là ai? Ta thấp giọng hỏi. Đây là thao thiết nhà, bọn họ là muốn giết chết thao thiết người, ta giống như ngươi, là thân bất do kỷ người. Liễu Như Nguyệt hồi đáp. Ta vì sao lại tại chỗ này? Thao thiết ở đâu? Liên tại bên trong hang núi này. Liễu Như Nguyệt chỉ vào cửa động một cái hắc ảnh nói. Con mắt của ta dần dần thích ứng hắc ám, ta nhìn thấy động khẩu hơi sáng chỗ, có một cái to lớn hắc ảnh. Đó là một cái to lớn đầu người. Thao thiết là người đầu. 7. Giết chết hắn, giết chết hắn. Người bên ngoài hô hào. Giống. Giống. Thao thiết gào thét. Song phương rằng có không xong. Cuối cùng có một cái người trẻ tuổi nhịn không được thả một tiễn, ta nhìn thấy cái kia mũi tên mang theo ánh lửa cắm vào thao thiết thân thể. Thao thiết kêu thảm, hướng ngoài động chạy trốn. Ta rất kỳ quái, trong truyền thuyết thao thiết vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Kỳ quái là, đám người cũng không có đi đuổi theo thụ thương thao thiết, mà là phóng tới sơn động. Ta nhìn thấy đám người này áo đen che mặt, từng thanh kiếm đâm hướng Liễu Như Nguyệt. Ta huy động trường kiếm trong tay, tại trước mặt vạch ra một đạo kiếm khí. Bọn họ tựa hồ rất kiêng kỵ ta, nhộn nhịp lui ra phía sau. Ta kéo Liêu Như Nguyệt tay, hướng bên ngoài sơn động chạy trốn. Hơn 20 năm qua, phụ thân ân cần dạy bảo, còn tại bên hai. Thao Thiết xuất hiện, Thao Thiết thụ thương, Thao Thiết không hề giống trong tưởng tượng cường đại như vậy. Ta muốn đuổi kịp nó, giết nó, những chuyện khác đều có thể trước không quản. 8. Đám người kiêng kỵ ta, bọn họ không dám đuổi tới. Ta theo Thao Thiết chạy trốn phương hướng một đường đuổi theo, ta cùng Liễu Như Nguyệt cùng một chỗ đuổi 3 tháng, cuối cùng tại một khỏa đại dung thụ xem ra nó. Thao Thiết chỉ có một cái đầu, không có thân thể. Cái đầu kia bên trên mặt, biểu lộ rất phức tạp, là tuyệt vọng, là hoảng hốt, gương mặt kia thoạt nhìn rất kỳ quái. Ta phảng phất tại nơi nào thấy qua gương mặt kia, ta không dám nhìn thẳng con mắt của nó. Không kịp ngâm nghĩ nữa, thắng lợi đang ở trước mắt. Trường kiếm giống như trường hà mặt trời lặn, khí thế như hồng, mặt trời lặn kiếm pháp cuối cùng có đất dụng võ. Ngươi không thể giết nó, trừ phi ngươi trước hết giết ta. Liễu Như Nguyệt ngăn tại trước người của ta, trường kiếm khoảng cách cổ họng của nàng không đủ một tấc. Vì cái gì? Ngươi phải tin tưởng ta, chỉ có ta là thật tâm đối ngươi. Hết thảy tất cả cũng có thể là giả dối, ta là Liễu Như Nguyệt, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngươi tránh ra. Ta nhìn thấy kiếm của ta đang run rẩy, ta nghe thấy ta đang thét đảo. Thao Thiết trốn, ta xoay chuyển mũi kiếm, thu hồi trường kiếm, đuổi theo. Ngàn năm qua gia tộc canh gác, há có thể thất bại trong gang tấc. 9. Đoạn đường này, Liễu Như Nguyệt không chỉ một lần thả đi Thao Thiết. Ta cuối cùng ý thức được, nàng là ta giết chết Thao Thiết chướng ngại vật, không giết nàng, ta sẽ vĩnh viễn giết không chết Thao Thiết. Ta cùng Thao Thiết từ nhỏ định thông gia từ bé, ta yêu Tha Thiết hắn, ta biết Thao Thiết là thiện lương, Thao Thiết chưa hề giết người, ngược lại là những người kia muốn giết chết Thao Thiết, bọn họ muốn ăn Thao Thiết, thu hoạch hắn lực lượng. Nói bậy nói bạn, ta nhìn ngươi là hồ đồ rồi. Ta cuối cùng một kiếm giết chết Liễu Như Nguyệt, tại kiếm của ta vạch qua nàng huyết hầu một mấy mắt, ta phảng phất nhìn thấy trời chiều. Trời đầy mây, tuyết lớn, ở đâu ra trời chiều? Ta nhớ tới phụ thân lời nói, mặt trời lặn kiếm pháp đột phá trời chiều cảnh một khắc này, liền sẽ thấy được trời chiều. Ta cuối cùng thành gia tộc ngàn năm qua cái thứ nhất đột phá trời chiều cảnh người, nhưng ta báo quyết tâm quyết tử. Chờ ta giết Thao Thiết, ta liền tại Liễu Như Nguyệt thi thể phía trước tự sát. Tuyết lớn tung bay nhiều, một mảng lớn điểm đen dần dần theo sát ta. Là đám kia người áo đen bịt mặt. Một người cầm đầu cầm trong tay một cái to lớn đầu, là Thao Thiết. Ta nhìn thấy đầu lâu kia hai mắt nhắm nghiền, đã không có sinh tức. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta đã giúp ngươi giết Thao Thiết. Người áo đen kia nói. 9. Ngàn năm qua, đời đời kiếp kiếp vì đó hao tổn tâm cơ Thao Thiết, cứ thế mà chết đi. Thao Thiết chết, nhân sinh của ta còn có cái gì ý nghĩa? Gia tộc của ta tồn tại, còn có cái gì ý nghĩa? Ta cảm thấy chính mình rất đáng thương rất buồn cười, là thế giới này bên trên lớn nhất đồng đốc. Thao Thiết nhắm hai mắt, không có một chút sinh tức. Ta thất tha thất thể trở lại Liễu Như Nguyệt thi thể phía trước, cảm giác trong chớp nhoáng này tiên hôn địa ám. Mặt trời lặn kiếm pháp, như trường hà mặt trời lặn. Ta thích Liễu Như Nguyệt, có thể vì nàng đánh đổi mạng sống cái chủng loại kia thích. Có thể là ta bị che tâm trí, ta lại cho rằng nàng là ta chu sát Thao Thiết trên đường chứng ngại. Ta cảm thấy ta không xứng còn sống tại trên đời này, càng cảm nhận được một tia hy vọng. Ta quyết định cùng nàng cùng chết đi. Kiếm của ta vạch phá cổ họng của mình, tại ta cười khổ nhắm mắt lại trong nháy mắt đó, ta nhìn thấy đám người áo đen kia lộ ra chân chính khuôn mặt. Ta nhìn thấy Liễu Như Nguyệt phụ thân Liễu Lao Nhị, còn có Liễu gia thôn các hương thân. Bọn họ không phải đã chết rồi sao? Cầm đầu người áo đen kia, lấy xuống mặt nạ, đúng là phụ thân của ta. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì ta không dám nhìn Thao Thiết gương mặt kia, bởi vì đó là mặt của ta. Ha ha, ngươi cuối cùng chết, Thao Thiết. Ta nghe thấy phụ thân vui vẻ cười nói. Ta tựa hồ minh bạch cái này 20 năm, ta gặp được nghe được tất cả đều là giả dối, đều là bị nhân tinh tâm bố trí một trận kịch, trừ nàng chân tâm. Liêu Suối thôn, bất quá là đám người này bịa đặt đi ra một cái thôn. Người nơi này cuối cùng 20 năm thời gian, chỉ vì cùng ta diễn xuất trận này hí kịch. Liễu Như Nguyệt là thật tâm yêu ta, làm nàng biết ta thân phận thật sự, nàng nghĩ qua lén lút nói cho ta, để ta rời đi. Có thể là tất cả những thứ này bị Liễu Lao Nhị phát hiện, Liễu Lao Nhị lấy cái chết bức bách, Liễu Như Nguyệt lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nàng muốn cứu ta, muốn nhắc nhở ta, tất cả những thứ này đều là giả dối. Liễu Như Nguyệt biết, cái kia to lớn đầu người là già Thao Thiết, là 60 năm trước ta. Những người này căn bản không phải phụ thân của ta, cũng không phải người nhà của ta. Bọn họ chỉ muốn giết chết ta, ăn hết ta, thu hoạch được trên người ta lực lượng. Cái kia đầy thôn thi thể không đầu, bất quá là một đám vô tội ngoài núi thôn dân, trên người bọn họ bị thay đổi Liễu Suối thôn dân y phục, bọn họ là một đám đáng thương kẻ chết hay, cũng là trận này vở kịch người hy sinh. Có thể là tất cả những thứ này lại có quan hệ gì đâu? Thi thể của chúng ta rất nhanh bị tuyết lớn bao trùm cùng một chỗ, ta cuối cùng tự tay giết Thao Thiết, giết chính ta. Ta chính là Thao Thiết. Bọn họ rất nhanh liền sẽ ăn thân thể của ta, thu hoạch ta lực lượng, bọn họ sẽ như nguyện lấy bồi thường mạnh lên. Có thể là bọn họ thật sẽ như nguyện lấy bồi thường sao? Bọn họ vây quanh ta cùng Liễu Như Nguyệt thi thể, ta nhìn thấy phụ thân một kiếm giết Liễu Lao Nhị, Liễu Lao Nhị thân thể ầm vang ngã xuống đất, máu tươi đem đất tuyết nhuộm đỏ một mảng lớn. Lại có mấy cái tuổi trẻ hậu sinh giết phụ thân phẫn nộ huy kiếm đối mặt, kiếm khí chỉ, sau lưng ngã xuống một mảnh. Đến lúc cuối cùng một người thất tha thất thểu đi đến ta thi thể phía trước, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tham lam cùng mệt mỏi. Ta cuối cùng nhìn thấy chính là phụ thân cuối cùng thắng được, hắn giết Liễu Suối thôn mọi người, có thể là trên người hắn cũng cắm mười mấy thanh kiếm. Hắn cuối cùng không có được như nguyện ăn hết ta, cũng không có mạnh lên. Hắn chết tại hướng đi ta thi thể trên đường, cái này đầy thôn người, khổ tâm kinh doanh 20 năm một tràng vở kịch, cuối cùng không có viên mãn chào cảm ơn. Thao Thiết không ăn thịt người, ăn người chính là hiểm ác nhân tâm. Chương 576, đại hiệp Lý Cầu Đản, chương 576, đại hiệp Lý Cầu Đản. Lý Cầu Đản đã từng vượt qua mấy năm hạnh phúc thời gian. Vạn Tiên Sơn dưới chân, có một nhà Lý Ký tử quán, đó là Lý Cầu Đản ngoại công mở. Vạn Tiên Sơn là đạo gia môn phái toàn chân giáo đạo tràng, Lúc ấy đạo gia rất được hoàng gia yêu thích, bách tính bên trong có 8-9 phần 10 đều tín đạo. Toàn chân phái xem như đạo gia quan trọng nhất môn phái, lúc này chính là hương hỏa cường thịnh. Mỗi khi gặp đoan ngọ trùng dương, sơ nhất 10 năm đều sẽ có rất nhiều đến từ cả nước các nơi tín đồ trước đến thắp hương tình nguyện. Lý Ký Tử Quán chủ yếu làm chính là những này tín đồ sinh ý, toàn chân giáo bên trong có một ít phòng khách, thế nhưng những này xa xa không đủ, bởi vậy dưới chân núi mấy nhà thợ săn liền trong nhà mình đưa ra gian phòng, xem như phòng khách sử dụng, đương nhiên đây đều là thu lệ phí. Lý Lao Hán tay nghề rất tốt, làm một tay vịt quay có thể nói là nhất tuyệt, lại thêm Lý gia bí chế cao lương rượu, Lý Ký Tử Quán sinh ý có thể nói là hừng hừng hỏa hỏa. Lý Cẩu Đản mẫu thân tên là Lý Đại Liên, Lý Đại Liên dài đến rất xinh đẹp, thế nhưng một mực không có tìm được tốt nhà chồng. Nguyên nhân có hai cái, một là Lý Lao Hán chỉ có cái này một cái nữ nhi, vừa bắt đầu trước đến cầu hôn không ít người, thế nhưng Lý Lao Hán luôn là trướng mắt, dần dần cầu hôn người liền thiếu đi. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân chủ yếu, Lý Đại Liên từng bị nam quỷ quấn thân, may mắn toàn chân giáo đạo sĩ đạo hán tới bắt quỷ, mới đưa cái kia nam quỷ đuổi đi. Lý Đại Liên mặc dù là toàn bộ sự kiện người bị hại, thế nhưng vào niên đại đó bị nam quỷ quấn qua nữ nhân là không người nào nguyện ý cưới. Mãi đến có một ngày, có một cái quần áo rách nát nam nhân trẻ tuổi đến toàn chân giáo thắp hương, hắn người không có đồng nào, đi tới Lý Ký Tiểu Quán thời điểm đã không bỏ ra nổi một phân tiền. Nam nhân điểm một bàn lớn đồ ăn, còn uống rất nhiều rượu, sau khi ăn xong không bỏ ra nổi tiền đến. Lý Lao Hán không muốn, nam nhân cũng không chạy, sẽ chờ Lý Lao Hán báo quan đem hắn bắt đi. Cuối cùng Lý Lao Hán mềm lòng, quyết định để nam nhân này tại quán rượu bên trong hỗ trợ lấy chống đỡ tiền rượu. Nam nhân là cô nhi, không cha không mẹ, Lý Lao Hán lúc này niên kỷ cũng lớn. Tại nam nhân hỗ trợ đoạn thời gian đó, Lý Lao Hán phát hiện người này trung thực chịu làm, vì vậy liền có thu lưu hắn tính toán. Dù sao nữ nhi Lý Đại Liên trung quy phải xuất giá, chính mình cái này cất rượu tay nghề cũng không thể thất truyền. Nữ nhi xuất giá phía sau, chính mình liền cái dưỡng lao đưa ma người đều không có. Vì vậy Lý Lao Hán liền hỏi người tuổi trẻ kia, có nguyện ý hay không nhận chính mình làm cha nuôi, chờ mình 100 năm về sau, cái này Lý Ký Tiểu Quán chính là hắn. Lý Lao Hán vốn cho rằng người tuổi trẻ kia sẽ không chút do dự đáp ứng, không nghĩ tới, người kia vậy mà cự tuyệt. Người trẻ tuổi không muốn nhận hắn làm cha nuôi nguyên nhân, là hắn cùng Lý Đại Liên sớm đã lòng sinh tình cảm. Lý Đại Liên từ lúc bị cái kia nam quỷ quấn lấy về sau, mặc dù nam quỷ cuối cùng bị đạo hán cưỡng chế di rời, thế nhưng Lý Đại Liên trong lòng từ đầu đến cuối có bóng tối, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Người trẻ tuổi không vội vàng thời điểm, liền chạy tới Lý Đại Liên trước mặt, cùng nàng nói chính mình những năm này ở bên ngoài lang thang thời điểm kinh lịch chuyện lý thú, đem Lý Đại Liên đùa khanh khách cười không ngừng. Lý Lao Hán cuối cùng thấy rõ ràng người tuổi trẻ tâm tư, hắn trước đi hỏi Lý Đại Liên người trẻ tuổi này thế nào. Lý Đại Liên xấu hổ không trả lời. Ngôn ngữ có thể biểu đạt đồ vật rất có hạn, nữ nhân một cái đỏ mặt liền thắng qua thiên ngôn và ngữ, chính mình nữ nhi, Lý Lao Hán đương nhiên lập tức liền hiểu tâm tư của nữ nhi. Lý Lao Hán trong lòng lo lắng người tuổi trẻ kia quan tâm Lý Đại Liên bị nam quỷ quấn qua sự tình, liền rút một cái thời gian, cùng người tuổi trẻ kia uống mấy chén. Vài chén rượu và bụng, hai người đều là mặt đỏ tới mang tai. Lý Lao Hán đem Lý Đại Liên bị nam quỷ quấn thân sự tình 1 năm 1 10 nói cho người trẻ tuổi, người trẻ tuổi tại chỗ bày tỏ chính mình rất đau lòng Đại Liên, nguyện ý một đời một thế chiếu cố nàng. Cứ như vậy, người trẻ tuổi ở rể đến Lý Lao Hán nhà. Lý Lao Hán tại đoạn thời gian kia, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Không nghĩ tới chính mình ra tới như thế một cái an tâm chịu làm con rể tới nhà, rốt cuộc không cần lo lắng chính mình không người dưỡng lao đưa mà, cũng không cần lo lắng nữ nhi cách mình mà đi. Không lâu Lý Cẩu Đản liền ra đời, người một nhà tại cái này Vạn Tiên Sơn bên dưới, vui vẻ hòa thuận. Lý Cẩu Đản chính là như vậy không buồn không lo dài đến 4 tuổi. Tiệc vui chóng tàn, tại tận cùng phía Bắc Mông Quốc, đột nhiên xuất hiện một đám hoạt thi. Bọn gia hỏa này giống người mà không phải người, dân gian truyền thuyết, chỉ cần bị những này hoạt thi cắn một cái, liền sẽ biến thành cái xác không hồn, lục thân không nhận. Mông Quốc hoạt thi đại quân càn quét Kim Quốc, rất nhiều bách tính vì tránh né, chạy trốn tới trên núi. Lúc này toàn chân phái vốn là trưởng môn Y Dĩ Chí Bình đã vũ hóa đăng tiên đắc đạo phi thăng. Đạo Huyền, Đạo Thông, Đạo Hãn, Đạo Tế 4 cái sư huynh đệ bên trong, Đạo Huyền tự cam đoạ lạc bị yêu vương Trường Phong Vân giết chết, Đạo Thông xem như Đạo Huyền tùy tùng. Mắt thấy Đạo Huyền bỏ mình, chính mình cũng không có lại tại toàn chân phái bên trong tiếp tục chờ đợi. Đến mức Đạo Hãn, lúc này đã là đại tống quốc quốc sư, tại Trường Giang Dĩ Nam. Cuối cùng, là tiểu sư đệ Đạo Tế kế thừa chức trưởng môn. Đạo Tế mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng hiệp can nghĩa đảm, hoạt thi đi tới Vạn Tiên Sơn phụ cận, Đạo Tế liền dẫn đầu toàn chân giáo bên trong đệ tử tiến về tiêu diệt hoạt thi. Có thể là thi hải mênh mông, như thế nào hắn một cái tuổi trẻ đạo sĩ chỉ dựa vào mượn một bầu nhiệt huyết liền có thể tiêu diệt. Đạo Tế bỏ mình, toàn chân giáo rắn mất đầu, đến đây sa sút. Lý Lao Hán một nhà chỉ có thể nâng nhà đi theo lưu dân hướng phía nam di chuyển. Tại di chuyển trên đường, gặp sơn tặc, Lý Cẩu Đản phụ thân vì bảo vệ cả nhà tính mệnh, chết tại sơn tặc chi thủ. Cuối cùng, Lý Lao Hán mang theo Lý Đại Liên cùng Lý Cẩu Đản đến Dương Châu thành. Nơi này nạn dân rất nhiều, tốt tại Giang Nam từ trước đến nay cũng không thiếu thuế ruộng, lúc đó Ninh Vương cũng là yêu dân như con, tất cả phương bắt trốn đến nạn dân, Ninh Vương toàn bộ đều đối xử như nhau, đem bọn họ ổn thỏa tốt đẹp thu xếp. Lý Cẩu Đản mặc dù mất đi phụ thân, thế nhưng tại mẫu thân Lý Đại Liên cùng ngoại công chiếu cô bên dưới, cũng coi là qua hơn phân nửa năm cuộc sống an ổn. Lý Cẩu Đản từ nhỏ liền đối chơi diều, máy xay gió, trục xe các thứ hết sức cảm thấy hứng thú. Lý Đại Liên có đôi khi nhìn xem loay hoay chơi diệu Lý Cẩu Đản, sẽ kìm lòng không được nhớ tới chính mình qua đời phu quân, sẽ còn than một câu rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột hài tử biết đào động. Lý Cẩu Đản có phụ thân là Mặc gia đệ tử. Mặc gia cơ quan thuật nổi tiếng thiên hạ, Mặc gia người theo đuổi là không có chỗ ở cố định hành hiệp trưởng nghĩa. Lý Cẩu Đản tại phụ thân dưới ảnh hưởng, từ nhỏ liền đối thợ một máy móc có 10 phần nồng đậm hứng thú cùng thiên phú rất cao. Về sau Lý Cẩu Đản gặp Đạo Hãn, mặc dù chỉ có mấy lần gặp mặt, thế nhưng Đạo Hãn anh hùng khí khái khắc sâu lây nhiễm tiểu hài tử này. Hắn muốn không những giống phụ thân như vậy hành hiệp trượng nghĩa, còn muốn học tập đạo hãn như thế, vì thiên hạ làm ra một phen hành động vĩ đại. Lại về sau, Dương Châu thất thủ, Lý Lao Hán cùng Lý Đại Liên đều chết tại hoạt thi chi thủ, Lý Cẩu Đảng khắp nơi chạy nạn, bằng vào trong tay một điểm công tượng sống, miễn cưỡng lớn lên. Trương Phong Vân đuổi hoạt thi, giết Hàn Bạt, diệt Minh Vương, thiên hạ quay về chính đạo. Có thể là thiên hạ này tựa hồ cũng không thể bình yên, chỉ cần còn có người còn sống, liền chung quy phải tranh cái cao thấp, luôn có người muốn xưng vương xưng bá, muốn khống chế người khác, muốn cao cao tại thượng. Vì vậy, nhân gian giới mặc dù mặt ngoài bình yên, thế nhưng trong bóng tối nhưng là thế lực khắp nơi người tranh ta đoạt, vĩnh viễn không dừng. Cuối cùng, thiên hạ chỉ còn Triệu Mạnh Đức cùng Thanh Bỉ. Hai người vạch sông mà trị, phân biệt tại dài giang nam bắc. Lý Cẩu Đảng tham quân, cũng không phải là vì thành lập một phen công lao sự nghiệp. Hắn muốn giống phụ thân như thế hành hiệp trượng nghĩa, giữ gìn thế gian chính nghĩa, muốn giống đạo hãn như thế, hào phóng đi quốc nạn xem chết chợt như về. Lý Cẩu Đảng gia nhập Triệu Mạnh Đức quân đội, có thể là trong quân đội, Lý Cẩu Đảng phát hiện, chi quân đội này cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống. Người nơi này từ trên xuống dưới, không có người chân chính là vì bách tính, lên đến đại vương, tướng quân, xuống đến binh lính bình thường. Bọn họ trên đường đi vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, tất cả mọi người người đều là vì chính mình, đến mức bách tính chết sống, căn bản không có người để ý. Lý Cẩu Đản muốn rời khỏi, thế nhưng trong quân doanh lại phát sinh một việc. Đêm hôm đó, trong doanh tập hợp ký hiệu đột nhiên vang lên, mọi người nửa đêm canh ba bị gọi đến võ đài bên trong. Lý Cẩu Đản nhìn thấy, giữa giáo trường đứng thẳng 7 cái cọc gỗ, có 7 người ở trần, bị phân biệt cột vào những cái kia cọc gỗ bên trên. Dưới mặt cọc gỗ mặt chất đầy bụi rậm, 7 người kia thân thượng đô là sâu đủ thấy xương vết thương. Hành hình người nói, những người này là Giang Nam phái tới gián điệp, nói bọn họ tiềm phục tại trong quân, hướng Giang Nam Thanh Bỉ chuyển vận tình báo. Tối nay liền muốn làm chúng tướng bọn họ đốt chết ơi, làm cho tất cả mọi người đều nhìn bọn họ tử vong thảm tượng, đây chính là làm khoảng cách đại giới. Lý Cẩu Đản nhìn xem cái kia thiêu đốt bó đuốc, còn có vết thương sâu tới xương, toàn thân đều đang phát run. Hắn cũng không phải sợ hãi, mà là 7 người kia bên trong, bất ngờ đứng tiểu đội của hắn giải, cũng là nhận hắn nhập ngũ người, càng là hắn tại trong quân doanh bằng hữu tốt nhất, Tề Bát Đức. Tề Bát Đức chừng 20, so Lý Cẩu Đản không lớn hơn mấy tuổi. Lý Cẩu Đản ngày bình thường tính trọng nhất Tề Bát Đức là người, Tề Bát Đức đọc đủ thứ thi thư, không những đối người nho nhã lễ độ, mà còn hắn đoạt được điểm này của lương, toàn bộ đều phân cho nghèo khó bách tính. Lý Cẩu Đản kính nể hắn, cho rằng Tề Bát Đức chính là mình muốn trở thành người, cảm thấy Tề Bát Đức có thể làm đến bên trên một cái hiệp chữ. Có thể là, một màn trước mắt lại là chân thật như vậy. Tề Bát Đức là khoảng cách mang ý nghĩa phản bội, mang ý nghĩa bất trung, mang ý nghĩa ăn cây táo rào cây sung. Những này, cùng Tề Bát Đức ngày bình thường cho chính mình nói thánh hiền chi đạo hoàn toàn đi ngược lại. Triệu Mạnh Đức ước hiếp bách tính, chúng ta có chí chi sĩ, đều là nên mà khác. Tề Mộ chết không có gì đáng tiếc, chẳng qua là có lòng giết địch không thể cứu vãn. Đáng tiếc a. Dính đầy nước lạnh roi quất vào Tề Bát Đức trên thân, Tề Bát Đức đau toàn thân phát run, máu theo roi cùng cọc gỗ không ngừng chảy xuống. Có thể là Tề Bát Đức vẫn như cũ trong miệng chửi ầm lên Triệu Mạnh Đức, vừa mắng, còn một bên cười to, phản phất cái kia roi quất không phải chính mình, mà là Triệu Mạnh Đức. Nay hòa bình trong ngày hào hoa phong nhã Tề Bát Đức nho sinh hình tượng khác rất xa, Tề Bát Đức ở trách Triệu Mạnh Đức tội ác, không có chút nào ý tứ hối cải. Hắn lời nói, để vây xem binh sĩ có chút dao động, thế nhưng ai cũng không dám công nhiên nói đỡ cho hắn. Thay một cái khoảng cách nói chuyện, đây chẳng phải là cũng thành khoảng cách. Hành hình quan mắt thấy Tề Bát Đức ngôn ngữ quá mức kích động, vung tay lên, liền muốn hành hình. Chỉ thấy 7 chi bó đuốc bị ném về cái kia 7 cái cọc gỗ, dưới mặt cọc gỗ tới đầy dầu vừng bụi rậm một nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Liên tại đại hỏa đốt lên một nháy mắt, võ đài bên cạnh bỗng nhiên chuyển đến từng trận oanh minh. Quân mã kinh hãi. Mấy trăm thất quân mã xông phá chuồng ngựa lan can, lôi kéo ngựa sau lưng chiến xa, hướng đám người lao đến. Cái kia chiến xa thượng đô là lưỡi đao, vốn là giết địch tác dụng, lúc này con ngựa kinh hãi đương nhiên cũng không phân biệt ta. Các binh sĩ đều biết rõ cái này chiến xa lợi hại, nhộn nhịp tản đi khắp nơi bỏ chạy, ngựa như cuồng phong sóng biển tướng tá tràn căn quét, mọi người loạn cả một đoàn. Đợi đến tất cả bình tĩnh lại, cái kia 7 cái cọc gỗ đã sớm bị thiêu thành cho tàn. Đến mức bị hành hình 7 người xương cho tàn, cũng bị người cùng ngựa dẫm vỡ nát, khắp nơi đều là căn bản là không có cách phân rõ. Chăn ngựa bị hung hăng đánh 20 con côn, chuyện này liền tính bị lắng lại. Có thể là tại bên ngoài trại lính không xa trong một cái sơn động, Lý Cẩu Đản mỗi ngày muộn thượng đô muốn đi chiếu cố một cái thoi thóp thương binh, người này chính là Tề Bát Đức. Lý Cẩu Đản mặc dù không phải chăn ngựa người, thế nhưng xem như trong quân doanh có chút tên tuổi thợ mộc, những cái kia chiến xa chế tạo hắn đều có tham dự. Cùng ngày hành hình thời điểm, Lý Cẩu Đản lén lút chui vào chuồng ngựa, vận dụng trên chiến xa cơ quan kinh hãi ngựa, thừa dịp loạn đem Tề Bát Đức kéo lên chiến xa, cứu đi ra. Tề Bát Đức bởi vì thương thế quá nặng, cuối cùng không có chống nổi 3 ngày. Có thể là trong 3 ngày qua, Lý Cẩu Đản minh bạch một cái đạo lý, ngu trung không phải chính nghĩa, Triệu Mạnh Đức không phải người tốt. Tề Bát Đức nói cho Lý Cẩu Đản, hắn thuộc về một tổ chức này tên gọi lưới, là chuyên môn là Giang Nam truyền lại tình báo tổ chức. Tề Bát Đức đem vong tổ dệt người liên hệ cùng với Giang Nam phương thức liên lạc toàn bộ đều nói cho Lý Cẩu Đản. Lý Cẩu Đản dưng dưng đem Tề Bát Đức thi thể chôn, đồng thời, hắn cũng kế thừa Tề Bát Đức di chí, thành một tên vong tổ thành viên. Triệu Mạnh Đức đúc tháp cao nuôi long nhân, muốn mượn nhờ thượng cổ long nhân lực lượng đối phó Thanh Bỉ, nhất thống thiên hạ. Lý Cẩu Đản là cái kỹ thuật công, rất nhanh liền bị điều đến Huyền Cơ doanh bên trong. Lý Cẩu Đản tại vong tổ những năm này, Triệu Mạnh Đức chưa hề đình chỉ đối vong tổ chèn ép, căn cứ tha giết lầm không thể bỏ qua nguyên tắc, đến cuối cùng, vong tổ chỉ còn lại Lý Cẩu Đản một người. Cái kia thông hướng ngoài thành nói, còn có bay trên trời cứu người to lớn chơi diều, đều là Lý Cẩu Đản kỳ tác. Thanh Bỉ cuối cùng nhất thống thiên hạ, Lý Cẩu Đản quân công rõ rệt. Thanh Bỉ muốn sắc phong Lý Cẩu Đản quan to lộc hậu, Lý Cẩu Đản lại cự tuyệt quá lớn, chỉ tiếp thụ lộc dày. Lý Cẩu Đản cuối cùng không có lại bước vào triều đình nửa bước, cái này nửa đời lang bạn kỳ hồ, còn có tại vong tổ bên trong nhìn thấy từng cái đồng bạn trước sau chết thảm, để hắn hiểu được một cái đạo lý. Chân chính đạo nghĩa vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại hoàng đế trên thân, tất cả mọi người là vì quyền lợi mà chiến, những cái được gọi là lý tưởng, bất quá là cho dục vọng che giấu một khối sa mỏng, chịu không được nhìn kỹ. Triều đình không phải hắn giang hồ tại chợ bữa, tại bờ ruộng, bởi vì sinh kế buôn ba chúng sinh, tại dựa vào sinh tồn tuổi gạo dầu muối. Lý Cẩu Đản cố gắng cả đời cải thiện nông cụ khí giới, xây dựng thủy lợi đập lớn, cải tiến kỹ thuật sản xuất. Thế gian không có Lý Cẩu Đản truyền thuyết, Lý Cẩu Đản biến mất tại biển người bên trong, tựa như hắn cùng phụ thân hắn thờ phụng Mặc Gia đồng dạng. Lý Cẩu Đản chưa hề biến mất, có lẽ tại đồng ruộng, tại công xưởng, tại như nước chảy trên chợ, ngươi nhìn thấy một cái bận rộn thân ảnh, ngươi có thể đối hắn hô to một tiếng Lý Cẩu Đản. Hắn có thể sẽ quay đầu, có lẽ sẽ không. Nếu như người kia không phải Lý Cẩu Đản, ngươi đều có thể hô một tiếng đại hiệp. Chương 577, dưới mặt đất hoàng đế, khôi lỗi xương nhu nhị, chương 577, dưới mặt đất hoàng đế, khôi lỗi xương nhu nhị. Thập Vạn Đại Bắc Sơn chỉ là một cái cách gọi, cũng không phải là tòa nào đó núi danh tự. Cụ thể đến nói, Thập Vạn Đại Bắc Sơn chỉ là miêu cương bên trong vô số sơn mạch, nơi này chướng khí trải rộng, núi cao rừng rậm, cơ hồ là ngăn cách trạng thái. Thế gian này đồ vật không phải liền là dạng này. Càng không hiểu rõ, liền càng lộ ra thần bí. Miêu nhân bằng vào Thập Vạn Đại Bắc Sơn tâm chắn thiên nhiên, rất ít cùng người ngoài tiếp xúc, người ngoài cũng rất khó đi tới miêu cương. Bởi vậy, rất nhiều liên quan tới miêu cương truyền thuyết, liền tại nhân gian lưu truyền. Nưu Nhị không phải miêu nhân, mà là một cái hán nhân. Nưu Nhị nhà nghèo, từ nhỏ liền không cam tâm tại trong ruộng làm việc nhà nông. Tại hắn 18 tuổi năm đó, trong thôn tới một cái lao nhân, hoàn toàn thay đổi Nưu Nhị một đời. Sáng sớm hôm đó, trời còn chưa sáng, Nưu Nhị dậy thật sớm, hắn muốn đuổi tại trước khi mặt trời mọc đến ruộng đồng, đem nhà mình vài mẫu trong đất cỏ dại cốt tốt. Nưu Nhị khẽ hát, khiên quốc, hành tẩu tại đường nhỏ nông thôn bên trong. Nưu Nhị đi qua cửa thôn thổ địa miếu, một trận thanh thúy trung đồng âm thanh từ trong miếu truyền đến. Cái này tiếng chung một trận tiếp lấy một trận, tại mịt mờ phát sáng sáng sớm bên trong, lộ ra mười phần quỷ dị. Nưu Nhị chính là không sợ trời không sợ đất nghiên kỷ, lòng hiếu kỳ điều động, Nưu Nhị chậm rãi hướng cái kia tàn tạ thổ địa miếu đi đến. Nưu Nhị run rẩy, trong tay nắm thật chặt quốc, một chân đem cửa miếu đá văng. Người nào? Trong miếu người hiển nhiên bị Nưu Nhị giật nảy mình, hô lớn. Lại nhìn Nưu Nhị, cái này tàn tạ thổ địa miếu bên trong cảnh tượng đã đem hắn dọa đến hồn bay lên trời, hai cái đùi không ngừng mà run lên, miệng há con mắt trừng lớn, đi tiểu đều dọa đi ra. Cái này trong miếu, song song đứng ba người này mặt không có chút máu, trong đó một cái chỉ còn lại nửa cái đầu. Ba người này dựa vào tường, hai mắt không ánh sáng, chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem Nưu Nhị. Tại cái này ba người bên cạnh, có một cái trên người mặc áo đỏ lão nhân trong tay cầm trùng, cũng tại nhìn xem Nưu Nhị. A, quỷ a. Nưu Nhị kịp phản ứng, hô to một tiếng, muốn quay người chạy trốn. Có thể là cặp kia chân tựa như là đổ trì đồng dạng, làm sao đều bước bất động. Người trẻ tuổi, không muốn ngạc nhiên, cẩn thận kinh hãi vào người. Lão nhân thấy rõ Nưu Nhị ăn mặc, cũng nhìn thấy hắn trong tay quốc, xác định hắn chỉ là trong thôn một cái phổ thông ông nông dân, vô vô Nưu Nhị thấp giọng nói. Không đập không quan trọng, cái vô này trực tiếp đem Nưu Nhị dọa đến hồn bay lên trời, lúc này mất đi. Làm Nưu Nhị tỉnh lại, phát hiện chính mình còn tại cái kia trong miếu. Một cái heo gỗ quýt ra mặt mo ngay tại nhìn mình tằm chằm. Bên ngoài có chút lộ ra tia nắng ban mai, có thể là sắc trời còn chưa sáng rõ. Nưu Nhị liếc mắt nhìn, chỉ thấy ba cái kia người còn tại đàng hoàng dựa vào tường đứng, cũng chưa hề đụng tới, lại thêm phương xa truyền đến gà trống kêu to, bên ngoài sáng rỡ, Nưu Nhị tăng thêm lòng dũng cảm. Các ngươi là ai, là làm cái gì? Nưu Nhị khẩn trương nhìn xem lão nhân hỏi. Lão nhân đem ngón trỏ đặt ở miệng phía trước, làm một cái nhỏ giọng động tắt tay. Chúng ta, nơi này chỉ có hai người chúng ta, đâu còn có người khác. Lão nhân nhỏ giọng nói. Ba cái kia là cái gì? Là quỷ sao? Nưu Nhị mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ vào bên tường thẳng tắp đứng ba cái người nói. Ba cái kia là thi thể, ta là đưa thi tượng, phụ trách đem bọn họ đưa về nhà. Lão nhân vừa cười vừa nói. Đưa thi tượng. Nưu Nhị nghe nói qua một chút liên quan tới đưa thi tượng truyền thuyết, đối với những vật này, Nưu Nhị là bán tín bán nghi, không nghĩ tới hôm nay thật nhìn thấy đưa thi tượng. Lão nhân đem chính mình công việc đơn giản cho Nưu Nhị giới thiệu một phen. Nguyên lai cái này ba cái dựa vào tường thi thể đều là miêu nhân, bọn họ tại hán nhân địa giới bên trong làm việc, tại một lần sự cố bên trong, ba người từ nóc phòng rơi xuống, lúc này khí tuyệt. Trong đó một người là trước tiên chạm đất, bởi vậy ngã chỉ còn lại nửa cái đầu. Dù sao người chết là lớn lá dụng bề cội, ba người bọn hắn người nhà gom góp một số tiền lớn, mời lão nhân đem ba người thi thể trở về quê quán. Đưa thi chỉ có thể tại ban đêm tiến hành, thi thể không thể nhìn thấy ánh mặt trời, nếu không sẽ hồn phi phách tán, bởi vậy cái này một người ba thi là ban ngày nghỉ ngơi buổi tối đi đường. Tối nay mắt thấy trời muốn sáng, lão nhân liền đem thi thể dàn xếp tại ngoài thôn thổ địa miếu bên trong, đến mức cái kia trông chỉ là lão nhân thao túng thi thể chủ ngữ. Nưu Nhị dù sao tuổi trẻ, tiếp thu mới mẻ sự vật năng lực rất mạnh. Lời của lão nhân để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghe tới lão nhân nói một số tiền lớn thời điểm, Nưu Nhị trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Lão nhân ra ngài đưa chuyến này thi thể, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Nưu Nhị hỏi. Ba lượng bạc. Lão nhân hồi đáp. Nưu Nhị lại lần nữa chấn kinh cằm. Ba lượng bạc, liền đưa chuyến này thi thể, 2 tháng thời gian, liền có thể kiếm 3 lượng bạc. Chính mình tân tân khổ khổ trồng trọt, đi sớm về tối, một năm còn kiếm không đến 1 lượng bạc. Nưu Nhị lúc này manh động một cái ý nghĩ, hắn muốn bái lão nhân này sư phụ, có thể là Nưu Nhị lo lắng chính mình đột nhiên nói như vậy, lão nhân sẽ không đáp ứng. Vì vậy giả vờ tạm biệt lão nhân, ra cửa miếu. Nưu Nhị khiêng quốc đi ra cửa miếu, cũng không có đi trong ruộng đổ cỏ, mà là về tới nhà. Về đến trong nhà, Nưu Nhị đem trong nhà duy nhất để trứng gà mái làm thịt, nấu một nồi lớn canh gà. Nưu Nhị mẫu thân khóc lóc mắng hắn bại gia tử, phụ thân tức thiếu chút nữa tắt thở. Nưu Nhị cũng mặc kệ những này, hắn trống tràn đầy một chén lớn thịt gà, nhanh như chớp chạy đến cái kia thổ địa miếu. Lão nhân còn tại, hắn đuổi một đêm đường, trên thân lương khô không nhiều lắm, nhìn thấy thơm ngào ngạt thịt gà, một hơi toàn bộ đều ăn xong rồi. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là có lòng, đây là 70 văn tiền, liền làm ta mua ngươi gà." Lão nhân xoa xoa hiện ra bóng loáng miệng, hài lòng lấy ra một chuỗi tiền đồng cho Nưu Nhị, vừa cười vừa nói: "Tiền bối, ta không muốn tiền của ngươi." Nưu Nhị lại không có tiếp tiền kia. "A, không cần tiền. Ngươi hảo tâm như vậy, có phải là có chuyện gì hay không cầu ta? Ta có thể nói rõ trước, ta mặc dù ăn ngươi gà, thế nhưng đưa thi làm là ngỗ nghịch âm dương công việc, ngươi nếu là có thân nhân chết tha hương, muốn ta đi hỗ trợ đưa thi, ta vẫn còn muốn thu lệ phí. Ta không có thân nhân chết tại bên ngoài." "Có ý tứ, vậy ngươi muốn làm cái gì?" "Ta trừ đưa thi, cái gì khác cũng sẽ không." "Tiền bối, ta nhìn ngươi một người vất vả, ta lại đối đưa thi cảm thấy rất hứng thú, không bằng ngươi mang theo ta, ta dọc theo con đường này giúp ngươi khiêng khiêng thi thể, cũng cho lão nhân ra ngài bỏ bất khí lực." "Ha ha, ta hiểu được, ngươi muốn học đưa thi." Lão nhân vừa cười vừa nói. Nưu Nhị không có trả lời, có thể là lúc này không trả lời đã là nhất trả lời khẳng định. "Ta có thể nói cho ngươi, đưa thi cũng không phải là khiêng thi thể đi. Cái này ba bộ thi thể, ít nhất cũng có 400 đến cân, ta một cái lao già hậm hẹm, khí lực ở đâu ra khiêng bọn họ. Đoạn đường này, toàn bộ nhờ chính bọn họ đi, có đôi khi ta đi mệt, còn phải dựa vào bọn họ nhấc lên ta. Thi thể cũng sẽ chính mình đi." Nưu Nhị không thể tin được. "Đương nhiên, không tin ngươi nhìn." Lão nhân khoe khoang lấy ra chồng, trong miệng nói lẩm bẩm, ở trong đó một cái thi thể trên trán vỗ một cái, thi thể kia lập tức liền tại miếu hoang bên trong đi. Nếu không cẩn thận đi nhìn thi thể kia mặt, trừ động tác có chút cứng ngắc bên ngoài, đi bộ cùng người sống không khác. "Quá thần kỳ. Tiền bối, ngươi liền thu ta làm đồ đệ a?" Nưu Nhị đông 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 liền tại trên mặt đất đập lên đầu. Cuối cùng, lão nhân vẫn là thu Nưu Nhị làm đồ đệ, dù sao lớn tuổi, có như thế một cái tuổi trẻ tiểu tử một đường đi theo chính mình, cũng coi là cái chăm sóc. Vào lúc ban đêm, Nưu Nhị liền không có về nhà, thậm chí chưa có về nhà cầm một thân thay giặt y phục, liền theo lão nhân đi. Lão nhân nói, đưa thi vô cùng tổn hại âm đức, thậm chí sẽ tác động đến người nhà. Vô luận như thế nào không thể để phụ mẫu của mình người biết chính mình tại làm nghề này, chỉ có thể lén lút đi. Để phụ mẫu cho rằng Nưu Nhị mất tích, chết, dạng này mới sẽ không đem âm hiểm chi khí lan đến gần phụ mẫu. Nưu Nhị là cái không cam tâm thích giày vào người, hắn không cần suy nghĩ liền theo lão nhân đi, quả nhiên cả đời đều không có lại về nhà, cũng rốt cuộc chưa từng thấy phụ mẫu của mình. Lão nhân đối Nưu Nhị coi như không tệ, trên thân đưa thi công phu không giữ lại chút nào chuyển cho Nưu Nhị, qua 3 năm, lão nhân chết rồi, Nưu Nhị liền chính thức tiếp y bát của ông lão, thành Miêu Cương tương đối nổi danh một tên đưa thi tượng. Đưa thi, nói trắng ra chính là khống chế thi thể cùng giữ gìn thi thể. Vào niên đại đó, thi thể vận chuyển cùng chống phân hủy đều là vấn đề lớn. Đưa thi tượng chính là lợi dụng pháp thuật để thi thể không mục nát, còn có thể khống chế thi thể động tác, nói trắng ra chính là khôi lỗi thuật một loại. Nưu Nhị rất thích giày vò, không cam lòng hiện trạng. Đưa thi đối với làm ruộng tới nói, xác thực 10 phần kiếm tiền, Nưu Nhị cũng bởi vậy vượt qua giàu có sinh hoạt. Thế nhưng bất mãn hiện trạng, Nưu Nhị rất nhanh liền cảm thấy phiền chán, luôn cảm thấy chuyến này một chuyến vận chuyển thi thể, quay đầu lại vẫn là kiếm không được quá nhiều tiền. Vì vậy, Nưu Nhị trong lòng liền sinh ra một cái ý tưởng xấu. Nưu Nhị thiên phú rất cao, không những đem sư phụ tất cả bản lĩnh toàn bộ đều học được, còn chính mình nghiên cứu sư phụ lưu lại sách vở, vô sự tự thông. Lúc này Nưu Nhị không chỉ có thể làm đến để thi thể không mục nát, có thể hành tẩu, còn thanh xuất vu lam, thành công để thi thể mở miệng nói chuyện, để thi thể một cái nhăn mày một nụ cười, cùng người sống giống nhau như lúc. Chỉ cần Nưu Nhị tại thi thể phụ cận, thi thể kia liền có thể thay thế Nưu Nhị làm bất cứ chuyện gì. Đồng ý đồ xấu Nưu Nhị, bắt đầu thao túng thi thể làm hắn muốn làm lại không thể làm sự tình. Miêu nhân thượng võ, một lời không hợp, miêu đao liền sẽ hướng trên người của đối phương chào hỏi. Nưu Nhị trộm hai cái cao thủ dùng đao thi thể, đối với bọn họ tiến hành điều khiển. Cái này hai cỗ thi thể, tại Nưu Nhị thao túng bên dưới, giết người cướp của, cướp đoạt tiền tài. Thậm chí chạy đến nhân gia trong phòng, giết người cả nhà, lại từ Nưu Nhị đi trộm xuất ra bên trong tài sản. Nưu Nhị bằng vào cái này hai cỗ thi thể phát một món tiền nhỏ, tại Miêu Đô mua một chút sản nghiệp, tháng ngày cũng qua tương đối thoải mái. Có tiền, Nưu Nhị còn không thỏa mãn. Dù sao hắn tiền đến không vẻ vang, hắn chỉ có thể lén lút hoa, còn sợ hãi quan binh kiểm tra, lại càng không cần phải nói được đến người khác tôn trọng. Làm Nưu Nhị nhìn thấy một cái Miêu tộc quan viên diếu võ dương ai đi tại trên đường phố, bên đường bách tính nộn nhịp quỳ lạy hành lễ, Nưu Nhị trong lòng lại dâng lên một cái ý nghĩ. Hắn muốn làm quan, muốn có được người khác tôn trọng, mà không phải một mực trốn tại hắc ám bên trong, giống một con chuột đồng dạng. Có thể là chính mình một không phải Miêu tộc hoàng thân, hay là không chiến công tướng quân, muốn vô duyên vô cớ liền đi làm quan, có thể so với còn khó hơn lên trời. Nhất là Miêu Cương không thể so Trung Nguyên, nơi này dùng tiền mua quan, cơ hội là làm không được. Miêu nhân mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng thuần phát, Nưu Nhị chỉ có bạc triệu gia tài, lại làm không được quan. Nưu Nhị tại trong nhà nghiên cứu mấy ngày, cuối cùng lại nghĩ ra một cái ý nghĩ xấu. Tất nhiên chính mình không có cách nào làm quan, sao không để cái kia quan viên trở thành khôi lỗi của mình, mình muốn làm sự tình, mượn nhờ khôi lỗi tay đi làm, chẳng phải là trăm sông đổ về một biển. Nưu Nhị lần này ý nghĩ rất lớn mật, bởi vì thượng võ Miêu nhân muốn trở thành quan, nhất định phải võ công xuất chúng. Nưu Nhị rốt cục vẫn là được như nguyện, tại một buổi tối, có cái Miêu nhân tướng quân uống rượu say, say khướt đi tại Miêu đô trên đường cái trống không. Nưu Nhị thao túng hai cái kia lao khách, giết chết sĩ quan. Trong đêm thanh tẩy tướng quân vết máu trên người, Nưu Nhị cuối cùng khống chế tướng quân, thành trong quân doanh nói 102 phía sau màn chỗ thể. Trong lúc này, Nưu Nhị một mực không có đình chỉ nghiên cứu, hắn khôi lỗi thuật thay đổi đến càng thêm thuần thục. Mặc dù Nưu Nhị không biết võ công, thế nhưng Nưu Nhị có thể huấn luyện khôi lỗi của mình, theo khôi lỗi thuật tu luyện, Nưu Nhị khôi lỗi cũng biến thành càng ngày càng lợi hại. Lúc ấy, Miêu Cương ngay tại nội chiến. Hồng Miêu cùng Đen Miêu đô muốn tranh đoạt chính thống địa vị, Nưu Nhị tướng quân khôi lỗi trong chiến tranh lập xuống chiến công hiển hách, từ một doanh dài, dần dần bị Miêu Vương đề bạt làm dưới trướng hơn vạn thủ hạ đại tướng quân. Vào lúc này, Nưu Nhị tiếp xúc đến Cú Vọ. Cú Vọ là Hắc Miêu Vương tiếp thân đội bảo vệ, nhân số không nhiều, thế nhưng từng cái có thể lấy một địch trăm. Cú Vọ thủ lĩnh địa vị rất cao, là gần với Hắc Miêu Vương Miêu Cương người thứ hai. Cú Vọ thủ lĩnh nhìn ra Nưu Nhị trò xiếc, cùng Nưu Nhị mưu đồ bí mật một kiện kinh thiên đại sự. Hắc Miêu Vương bất lực, ngươi đã có cái này thông thiên bản lĩnh, chúng ta sao không thay vào đó? Nưu Nhị liền xem như có gan to bằng trời, cũng chưa từng nghĩ qua thí quân xoán vị. Có thể là Cú Vọ thủ lĩnh lời nói lại mười phần có sức hấp dẫn, Nưu Nhị về đến trong nhà, suốt cả đêm trằn trọc, cuối cùng quyết định bí quá hóa liều. Hắn chưa từng là một cái an vu hiện trạng người. Cú Vọ thủ lĩnh giết Hắc Miêu Vương, Nưu Nhị thành công đem hắn làm thành khôi lỗi, Nưu Nhị thành Miêu Cương dưới mặt đất hoàng đế. Theo Nưu Nhị khôi lỗi thuật càng thêm thuần thục, khôi lỗi Hắc Miêu Vương lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Nưu Nhị dần dần bắt đầu đối Cú Vọ bất mãn, hắn bắt đầu không cam lòng cùng Cú Vọ thủ lĩnh cộng đồng chia sẻ cái này Miêu Cương thiên hạ, muốn trừ bỏ cho thông khoái. Có thể là Cú Vọ thủ lĩnh cũng không phải là hạ người bình thường, hắn cũng thấy rõ Nưu Nhị tâm tư, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Bất quá lần này, hắn thất thủ, trong tay Miêu đao cũng không có chặt đứt Nưu Nhị cái cổ. Nưu Nhị trong tay Hắc Miêu Vương đã cường đại đến có thể cùng Cú Vọ thủ lĩnh chống lại tình trạng. Nưu Nhị ngã một lần khôn hơn một chút, trong lòng từ đầu đến cuối đối Cú Vọ thủ lĩnh trong tay Miêu đao cảm thấy kiêng kỵ, hắn bắt đầu nơm nớp lo sợ, cả ngày sinh hoạt ở trong sợ hãi. Cuối cùng có một ngày, Nưu Nhị phát hiện Miêu Đô hoàng cung bên trong bí mật. Tại hoàng cung chính điện phía dưới, là một cái to lớn hoàng lăng, Nưu Nhị trốn vào hoàng lăng, không còn có đi ra. Cú Vọ thủ lĩnh không bao giờ tìm được Nưu Nhị, hắn mặc dù biết Hắc Miêu Vương chỉ là khôi lỗi, thế nhưng không thể không thần phục với Hắc Miêu Vương, cứ như vậy, Miêu Cương kinh lịch một đoạn thời gian rất dài khôi lỗi Hắc Miêu Vương thống trị. Mãi đến ngày đó, tới một cái cầm trong tay trường kiếm màu đen thiếu niên. Kiếm nô giết Hắc Miêu Vương, phát hiện Nưu Nhị bí mật. Hồng Miêu Vương tiếp nhận Miêu Cương, đem Nưu Nhị lăng trì xử tử. Nghe nói Nưu Nhị chết ngày đó, hình đao cắt trên người hắn thịt, ánh mắt của hắn nháy đều không có nháy, mà là trợn tròn nhìn về phía phương bắc, đó là Cố Hương phương hướng. Từ trong mắt chảy xuống nước mắt, không biết là hối hận, là không cam lòng, vẫn là thống khổ. Tất cả giống như một giấc mộng dài, quay đầu lại chết không toàn thây. Có lẽ tại cái kia tia nắng ban mai còn chưa lộ ra đầu sáng sớm, Nưu Nhị không nên đi vào gian kia thổ điểm yếu. Đến mức Nưu Nhị ý nghĩ trong lòng, hắn có hay không đối cái này không cam lòng bình thường nhưng lại nhiều lần ngộ nhập lạc lối một đời có chỗ hối hận, chỉ có Nưu Nhị trong lòng mình biết. Có thể là tất cả những thứ này đều không trọng yếu, Nưu Nhị bị hắn khó bình muốn khe giết chết, vĩnh viễn chết. Chương 578, ác tăng tuệ tâm, chương 578, ác tăng tuệ tâm. Trong sách nhân gian thế giới, là một cái đại lục, tại đại lục ba mặt, tất cả đều là hải dương. Nhất phương bắc là Bắc Minh Hải, về sau bị Huyền Vũ đóng băng, trở thành Bắc Chi Cực. Nhất tây phương là một mảnh vô tận sa mạc, cái này sa mạc không có phần cuối, càng đi tây liền càng không có bóng người cùng sinh vật, Long Hổ Sơn phía tây đều là Tây Chi Cực. Nhất phương nam là một mảnh vô cùng vô tận Ngô Đồng Lâm, Ngô Đồng Lâm phương nam cũng là một vùng biển rộng, biển cả vô biên vô hạn, từ Ngô Đồng Lâm phía nam đều xưng là Nam Chi Cực. Đại lục phương đông phần cuối cũng là một mảnh biển. Nơi này tương đối Bắc Chi Cực, Nam Chi Cực, Tây Chi Cực đến nói, có nhiều người hơn khói. Nhân loại đối biển cả thăm dò là từ Đông Chi Cực bắt đầu. Từ xưa đến nay, có một đợt lại một đợt đội tàu lái về phía phương đông vô tận biển cả. Những thuyền này đội đại đa số biến mất tại Đông Hải sóng to gió lớn bên trong, hoặc là bởi vì mất phương hướng, vĩnh viễn chìm nghỉm tại đáy biển. Thế nhưng vẫn có một chút may mắn còn sống sót người, có ít người thành công trở về địa điểm xuất phát, nói cho Thần Châu đại lục bên trên người, Đông Hải bên trên có một tòa Bồng Lai Tiên Bắc Sơn, trên núi ở thần tiên, màu trắng chim cùng màu xanh cây tại trên tiên sơn tự do lớn lên, là Thần Châu thế giới người miêu tả một bức như tiên cảnh chẳng diện. Có thể là Bồng Lai Tiên Bắc Sơn thật tồn tại sao? Có lẽ những cái kia trở về địa điểm xuất phát người cũng không có nói sai, hắn thật nhìn thấy một hòn đảo nhỏ bên trên có núi. Có thể là Đông Hải bên trên, hải đảo như sao dày đặc đồng dạng vô số mà kể. Mọi người trong miệng lưu truyền Đồng Lai Tiên Bắc Sơn, bất quá là nói về Đông Hải bên trên hải đảo, cũng không phải là chỉ nào đó một tòa tiên sơn. Làm sao hàng hải kỹ thuật có hạn, cũng không có người có thể kiểm chứng. Chứ những này trở về địa điểm xuất phát người bên ngoài, còn có một chút người cũng may mắn còn sống sót xuống dưới, bọn họ cũng không thể lực quay về Thần Châu đại lục, mà là tại một tòa to lớn trên hải đảo sinh sống xuống. Tòa này hải đảo tên gọi Đông Doanh. Đông Doanh đảo là Đông Hải bên trên lớn nhất hòn đảo, nơi này cùng hắn nói là hòn đảo, chẳng bằng nói là một cái loại nhỏ đại lục. Tòa hòn đảo này tại Đông Hải Đông Bắc Mang, nằm ở Đông Chi Cực cùng Bắc Minh Hải ở giữa, Đông Doanh đảo rất lớn, Nam Bắc có hơn 3.000 dặm, đồ vật cũng có hơn 1.000 dặm. Hòn đảo rất dài, một đảo bên trên nhưng có 4 mùa. Sớm nhất bước lên Đông Doanh đảo người là Tần Triều Từ Phúc. Từ Phúc xem như doanh chính quốc sư, phụ mệnh tiến về Bồng Lai Tiên Bắc Sơn tìm kiếm hỏi thăm tiên nhân, thay doanh chính tìm kiếm trường sinh không giả tiên dược. Có thể là nhân lực có hạn, Từ Phúc mang theo mấy ngàn đồng nam đồng nữ, còn có hơn ngàn binh sĩ, dẫn đầu mấy trăm chiếc thuyền lớn, trên thuyền mang theo đầy đủ những người này ăn 10 năm lương thực, trùng trùng điệp điệp đi đến Đông Hải. Thế nhưng Từ Phúc cũng không có tìm tới Bồng Lai Tiên Bắc Sơn. Đội tàu tại trở về địa điểm xuất phát trên đường gặp được sóng gió, gió lớn đem đội tàu phương hướng hoàn toàn thay đổi, Từ Phúc cùng thuyền của hắn đội bị gió thổi lên mở, tất cả thuyền buồm đều bị thổi tan, sống sót chỉ có vài trăm người. Từ Phúc tưởng rằng thần tiên trợ giúp, đem bọn họ cứu trở về Thần Châu đại lục, có thể là coi hắn dẫn đầu những binh lính này cùng đồng nam đồng nữ tại trên lục địa đi mấy tháng, vẫn là không có tìm được bất luận dấu chân người. Từ Phúc rốt cuộc minh bạch, nơi này không phải Thần Châu đại lục, mà là một cái to lớn hòn đảo. Tân Vương tàn bạo, Từ Phúc trong lòng minh bạch, liền tính hắn nghĩ hết tất cả phương pháp trở lại Thần Châu đại lục, trở lại Tần Vương bên người, chờ đợi bọn họ trùng quy là chết. Chẳng bằng tại cái này trên đảo, còn có thể sống qua cả đời này. Tốt tại đội tàu mang lương thảo đầy đủ, trên đảo có núi non sông ngòi, rừng rậm bình nguyên, rất thích hợp ở vì vậy Từ Phúc liền mang theo thuyền của hắn đội may mắn còn sống sót nhân viên tại Đông Doanh định cư xuống. Trải qua mấy ngàn năm, những người này từ vài trăm người đến mấy ngàn người, lại từ mấy ngàn người dần dần sinh sôi ra mấy trăm vạn người. Đông Doanh đảo bên trên dần dần sinh ra quốc gia, thành độc lập với Thần Châu đại lục một những nhân gian. Theo Đông Doanh đảo bên trên người càng ngày càng nhiều, nơi này cũng xuất hiện văn minh, người nơi này nhớ kỹ tổ tiên truyền thuyết bên trong, tại Đông Doanh đảo về phía tây, có một mảnh vô cùng vô tận nhân gian đại lục, tên là Thần Châu. Có một ít người bắt đầu kích động, bọn họ muốn nghiệm chứng tổ tiên thuyết pháp, muốn đi biển cả bên kia tìm tòi hư thực. Đại đa số người chết tại trên biển, chỉ có số ít người sống đến Thần Châu đại lục. Đến Thần Châu đại lục những người này, đại đa số người chết tại trở về địa điểm xuất phát trên đường, có thể thuận lợi trở về Đông Doanh người, đã ít lại càng ít. Làm những cái kia phượng mao lân giác người mang theo đường triều hoàng đế ban thưởng trở lại Đông Doanh, bọn họ cơ hồ bị phụng làm thần minh. Trên hải đảo người dựa vào biển cả, cũng sợ biển cả, bọn họ cho rằng những này có thể đi tới đi lui tại biển cả ở giữa người, nhất định là bị thần minh bảo vệ, bọn họ là thiên tuyển chi tử. Những người này từ Thần Châu mang tới tất cả, đều bị phụng làm thần minh ban thưởng, trừ kim ngân khí manh trở vật phẩm quý giá bên ngoài, còn có mấy trăm quyển Phật kinh. Phật giáo đến, cho tín ngưỡng hoang vu Đông Doanh đảo mang đến sinh cơ. Bọn họ phòng theo đường triều đô thành Trường An bộ dạng kiến tạo đô thành, còn tại trên đảo tất cả phía trên ngọn núi lớn xây dựng tượng Phật. Tuệ Tâm tổ tiên chính là từ Thần Châu trở về Đông Doanh cái đám kia người một trong. Đông Doanh Phật gia có chính mình phong cách, nơi này tăng nhân có thể kết hôn, không khai rượu thịt, bọn họ đối với nội tâm tu luyện, chú trọng hơn dùng vào thực tế pháp thuật tu hành. Tăng nhân địa vị rất cao, bởi vì kết hôn mất gả cưới, cầu nguyện tế tự, các loại điển lễ đều thiếu không được tăng nhân. Tuệ Tâm gia tộc có thể nói là Đông Doanh danh môn vọng tộc, Tuệ Tâm thời kỳ thiếu niên cũng là trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Tuệ Tâm từ nhỏ đã có một cái mơ ước, hắn muốn đi theo tổ tông bước chân, lại lần nữa bước lên Thần Châu đại lục. Các tổ tiên mang tới sách vở đã cũ nát không chịu nổi, một lần nữa ghi chép kinh thư thường thường bởi vì niên đại xa xưa mà chữ sai hết bài này đến bài khác, có nhiều chỗ căn bản đọc không thông. Tuệ Tâm muốn tiến về Thần Châu, tìm tới chân chính Phật kinh, đem chân chính Phật ra tại Đông Doanh phát dương quang đại. Mang theo cái này vĩ đại lý nghĩ, Tuệ Tâm bán ra sản lấy tiền, tổ chức một cái đội tàu, bắt đầu đi về phía tây đi thuyền. Tuệ Tâm cử động tại Đông Doanh quốc sinh ra to lớn tiếng vọng, lúc ấy chính vào Đông Doanh chiến quốc thời đại, các phương chư hầu cũng sẽ không tiếp tục phục tùng Thiên Hoàng thống lĩnh, làm theo ý mình. Bọn họ đều muốn mượn Tuệ Tâm miệng, đến đặt vững chính mình chính thống địa vị. Các lộ chư hầu nhộn nhịp cho Tuệ Tâm đại lực hỗ trợ, Tuệ Tâm cũng bởi vậy còn chưa ra biển, đã thành Đông Doanh quốc Phật gia người thứ nhất cùng tinh thần thần tượng. Tuệ Tâm là mang theo to lớn quang hoàn sử dụng ra Đông Doanh, hắn một đường hướng tây, giấu trong lòng mộng tưởng đi theo mặt trời lặn bước chân. Tuệ Tâm lần thứ ba ra biển mới chính thức đến Thần Châu đại lục. Lần thứ nhất ra biển, Tuệ Tâm lòng tin tràn đầy, mang theo hơn trăm chiếc thuyền lớn cùng hơn ngàn tên tùy tùng, một đường trùng trùng điệp điệp hướng tây xuất phát. Có thể là cái này Đông Hải bên trên, sóng lớn cùng sóng biển chưa từng cùng người trước thời hạn chào hỏi. Vội vàng không kịp chuẩn bị sóng lớn đem thuyền buồm đập vỡ nát, hơn ngàn tên tùy tùng, sống sót không đủ 100 người. Tuệ Tâm tại cái này 100 người liều chết bảo vệ cho, đáp lấy một khối vỡ vụn to lớn bong tàu phiêu trở về Đông Doanh. Nhớ tới xuất phát lúc lời nói hùng hồn, còn có cái kia hơn 1000 tên hoạt bát sinh mệnh, bọn họ bởi vì chính mình cái gọi là mộng tưởng mà táng thân đáy biển, Tuệ Tâm trong lòng mười phần áy náy cùng tự trách. Hắn đem chính mình nốt tại trong phòng dòng dã thời gian 5 năm, trong 5 năm này, Tuệ Tâm vô số lần hồi ức lần thứ nhất ra biển tình cảnh. Từ nhân viên đến thuyền buồm, từ hướng gió đến triều tịch, Tuệ Tâm đem mỗi cái chi tiết đều ở trong lòng biểu diễn một lần, cuối cùng, hắn cho ra một cái kết luận tổ tiên có khả năng đi tới đi lui Thần Châu cùng Đông Doanh, đơn thuần may mắn, chính mình căn bản là không có cách hoàn thành tiến về Thần Châu mộng tưởng. Có thể là Tuệ Tâm không cam tâm nhiều người như vậy hy sinh vô ích, hắn vẫn là quyết định lại lần nữa ra biển. Lần thứ hai ra biển, Tuệ Tâm không có mang quá nhiều người, chỉ có một chiếc thuyền lớn, còn có mười mấy danh thủy tay. Những người này đều là thành kính Phật giáo đồ, bọn họ cũng cùng Tuệ Tâm đồng dạng, đã sớm đem sinh tử không để ý trên thuyền lớn, trừ đầy đủ nước sạch cùng lương thực bên ngoài, còn có vô số tài bảo. Đây là Đông Doanh quốc các lộ chư hầu chuẩn bị đưa cho Thần Châu hoàng đế lễ gặp mặt, bọn họ đều muốn lấy được Thần Châu hoàng đế tán thành. Thuyền lớn ở trên biển bay 3 ngày 3 đêm, đoạn đường này gió êm sóng lặng. Mãi đến ngày thứ 3 trong đêm, trăng tròn ở trên biển treo cao, vốn là một cái tĩnh mịch ban đêm. Tuệ Tâm đứng tại bong tàu bên trên, ra sức nhìn về phía tây phương. Hắn cũng không có khoảng cách khái niệm, chỉ hy vọng thuyền lớn không nên ngừng, không muốn sinh ra ngoài ý muốn, cứ như vậy một mực theo cơn gió hướng tây phương lướt tới. Có thể là không như mong muốn, một tiếng vang thật lớn bừng tỉnh trong tưởng tượng Tuệ Tâm. Thuyền lớn bắt đầu kịch liệt rung, đáy thuyền hình như có đồ vật gì tại kịch liệt đụng chạm lấy thuyền lớn. Rất nhanh thuyền lớn liền bị đánh chìm, mọi người tiến vào trong biển. Tuệ Tâm ra sức hướng thượng du, tại đáy biển, hắn nhìn thấy một đầu đại xà thật chặt quấn lấy thuyền lớn, những cái kia ở tại trong khoang thuyền mười mấy tên thuyền viên, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều chết đuối trong biển. Tuệ Tâm nội tâm là tuyệt vọng, ngược lại là không sợ chết, mà là chính mình khổ tâm nghiên cứu 5 năm chiếc thuyền lớn này, còn có đầu này đường hàng không, cuối cùng vẫn là muốn thất bại. Giấc mộng của mình sợ rằng đời này kiếp này không cách nào thực hiện. Nghĩ tới đây, Tuệ Tâm mất hết can đảm, dứt khoát cũng không tại bơi, liền nằm thẳng tại trên mặt biển, tùy ý thân thể của mình trên mặt biển không có mục đích phiêu phủ. Ngay tại Tuệ Tâm nhắm mắt chờ chết thời điểm, đáy biển đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngươi chính là cái kia chuẩn bị vượt biển tiến về Thần Châu đại lục tăng nhân Tuệ Tâm. Thanh âm này đến từ đáy biển, oanh minh truyền vào Tuệ Tâm lỗ tai. Tuệ Tâm muốn xem thanh âm kia nơi phát ra, đột nhiên một cái sóng lớn của tới, một đầu dài 8 khỏa đầu màu đen đại xà đứng ở trên mặt biển. Con rắn này nửa người trên đứng tại trên mặt biển, ước chừng dài mấy chục trượng, 2-3 trượng độ dày, mỗi một viên đầu rắn cũng giống như núi nhỏ đồng dạng. Tuệ Tâm trong lòng lập tức lóe lên một cái tên bát kỳ đại xà. Tại Từ Phúc leo lên Đông Doanh đảo phía trước, Đông Doanh là một cái rắn đảo. Những này rắn tổ tiên chính là bát kỳ đại xà. Đông doanh người 10 phần hoảng hốt những này trên đảo dân bản địa, không ít người đều chết tại những này độc xà miệng, bởi vậy bất kỳ đại xà tại Đông doanh trong lòng bách tính, gần như đã thành ác ma cách gọi khác. Tuệ Tâm không nghĩ tới, cái này tồn tại ở trong truyền thuyết bất kỳ đại xà, lúc này ngay tại trước mắt của mình. Ngươi vì sao ngăn cản ta vượt biển? Tuệ Tâm hướng về cái kia tám khỏa đầu rắn hô lớn. Biển cả đại dương mênh mông, chỉ bằng các ngươi mấy cái phàm nhân, căn bản không độ qua được. Cái này một thuyền tài bảo, cùng hắn nói chìm nghỉm tại không biết tên biển cả bên trong, chẳng bằng đưa cho ta. Bất kỳ đại xà nói, ngươi muốn tài bảo? Tuệ Tâm hỏi. Ngươi nói không sai, hòa thượng. Không bằng chúng ta làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Ngươi giúp ta góp đủ gấp 10 lần so với trên thuyền này tài bảo, ta giúp ngươi vượt qua biển cả, đến Thần Châu đại lục, làm sao? Ngươi nhưng là thật. Thiên chân vạn xác. Một lời đã định. Làm Tuệ Tâm bị bất kỳ đại xà đưa về Đông doanh đảo, toàn bộ người trên đảo đều sôi trào. Tuệ Tâm nói láo, nói Thần Châu hoàng đế ghét bỏ hắn mang lễ vật quá ít, cần gấp 10 vàng bạc tài bảo, mới nguyện ý ban cho Phật kinh, còn nguyện ý sắc phong Đông doanh đảo bên trên một tên chư hầu là Đông doanh đại tướng quân, xem như Đông doanh người thống trị. Tuệ Tâm đăng cao nhất hô, trên đảo các lộ chư hầu nhộn nhịp dốc túi tương trợ, rất nhanh liền góp đủ tràn đầy 10 thuyền vàng bạc tài bảo. Làm Tuệ Tâm đem những này tài bảo dựa theo ước định địa điểm đưa đến bất kỳ đại xà trước mặt, bất kỳ đại xà quả nhiên không có sai hẹn, nó quyết định đưa Tuệ Tâm đoạn đường. Tại bất kỳ đại xà hộ tống bên dưới, Tuệ Tâm rất nhanh liền đến Thần Châu đại lục, tại chỗ này, Tuệ Tâm học được rất nhiều thứ, cũng thu được chân chính Phật giáo điển tịch. Tuệ Tâm lại tại bất kỳ đại xà hộ tống bên dưới, về tới Đông doanh. Trở lại Đông doanh về sau Tuệ Tâm, càng thêm chịu đảo dân hoan nghênh, toàn bộ Đông doanh đảo đem hắn tôn thờ. Chỉ là liên quan tới bất kỳ đại xà, Tuệ Tâm không nhắc tới một lời. Hắn đã thành Đông doanh đảo lớn nhất anh hùng, đương nhiên không muốn để người ta biết chính mình từng cùng ác ma làm qua giao dịch, lợi dụng ác ma lực lượng mới hoàn thành tất cả những thứ này. Có thể là, cùng ác ma giao dịch một khi bắt đầu, liền sẽ không đình chỉ. Tại một buổi tối, Tuệ Tâm ngồi tại vàng son lộng lẫy Phật đường bên trên, chính hưởng thụ dư vị vạn người sùng bái vinh quang, cái thanh âm kia lại vang lên. Cho ta 10 thuyền tài bảo, nếu không, ta sẽ đem bí mật của ngươi đem ra công khai, để tín đồ của ngươi đều biết rõ ngươi cùng ta giao dịch, để ngươi thân bại danh liệt. Là bất kỳ đại xà. Tuệ Tâm bất đắc dĩ, hướng cả nước thu thập tài bảo, xem như là phong bế bất kỳ đại xà miệng. Có thể là, có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Tại lần lượt đòi lấy bên trong, cuối cùng không có người nguyện ý lại cho Tuệ Tâm tiền tài, mà còn Tuệ Tâm lúc ra biển nói Thần Châu hoàng đế sắc phong cũng chậm chạp không có đến, bách tính không tại tin tưởng hắn, các chư hầu đối hắn yêu cầu cũng là lá mặt lá trái. Toàn này trên hải đảo vàng bạc có hạn, đi Thần Châu đại lục, nơi đó có vô số đếm không hết vàng bạc, còn có vô cùng vô tận vinh hoa phú quý. Bất kỳ đại xà âm thanh lại lần nữa tại Tuệ Tâm trong lòng vang lên. Tuệ Tâm nội tâm đã sớm bị bất kỳ đại xà ăn mòn, bất kỳ đại xà đối với vàng bạc tài bảo khát vọng, sớm đã tại ảnh hưởng tới Tuệ Tâm. Tuệ Tâm tại lần lượt thu thập tài bảo bên trong, cũng bắt đầu thay đổi đến tham lam. Hắn khát vọng vinh dự, khát vọng tiền bạc, cuối cùng cùng bất kỳ đại xà đạt tới lạ thường nhất trí, bọn họ đồng dạng khát vọng vàng bạc tài bảo, bọn họ cộng đồng đưa ánh mắt nhìn về phía màu mỡ Thần Châu đại lục. Lại về sau, Tuệ Tâm dứt khoát rời đi Đông doanh, đi tới Thần Châu. Tại chỗ này, hắn không tính tất cả hậu quả cướp đoạt tài bảo, còn tiếp thu bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần có thể được đến vàng bạc. Cuối cùng, lễ bộ thượng thư cho ra trọng kim, muốn hắn giết chết Linh Vương Thiên Kim Vũ Văn Châu. Tuệ Tâm gặp kiếm nô, cùng với danh xưng Linh Vương tứ lệnh sứ Bàn Thạch, thu đao cùng hát vũ. Tuệ Tâm cuối cùng không địch lại, chết tại nhân kiếm hợp nhất kiếm nô chi thủ. Liên tính bất kỳ đại xà trước đến trợ trận, cũng tại Hiên Viên Tam Đại Hiên Viên thủ phía dưới, hóa thành cho bụi. Tuệ Tâm đã từng lòng mang mộng tưởng, muốn truy tìm chân lý của vũ trụ, muốn giáo hóa chúng sinh. Có thể là tất cả tốt đẹp nguyện vọng nếu như quá mức chấp nhất, liền sẽ trở thành chấp niệm. Chấp niệm điều động hắn không tính tất cả, điều động hắn lựa chọn cùng ác ma giao dịch. Cùng ác ma giao dịch, cuối cùng sẽ trở thành ác ma. Chương 579, Bạch Hổ thống lĩnh, chương 579, Bạch Hổ thống lĩnh. Tại Thái Hành Bắc Sơn Bắc Bắc Sơn một cái nho nhỏ trong khe núi, sinh hoạt một đám lão hổ. Lão hổ đồng dạng đều là sống một mình động vật, hổ được thống trị địa bàn rất lớn, hổ mẹ thống trị địa bàn khá là nhỏ. Hổ được cùng hổ mẹ địa bàn là lẫn nhau giao thoa, dạng này, tình yêu tia lửa liền sẽ đan vào mà ra, tiểu lão hổ bọn họ cứ như vậy sinh ra. Chuyện xưa của chúng ta không hề nói tình yêu, đây là một con hổ con cố sự. Một cái hổ mẹ mang theo ba cái tiểu hổ, sinh hoạt tại Thái Hành Bắc Sơn Bắc Bắc Sơn một cái trong khe núi, bọn họ phụ thân tại hoàn thành sinh đẻ nhiệm vụ phía sau, phủi mông một cái liền đi. Hổ mẹ cũng là lần thứ nhất làm mụ mụ, coi hắn nhìn xem ba cái hổ con, trong lòng hơi lúng túng một chút. Nhất là trong đó một cái hổ con vậy mà là màu trắng hổ con thân thể rất yếu, thường xuyên nhận đến hai cái ca ca ức hiếp. Hổ mụ mụ đi săn kỹ xảo không hề cường, mỗi ngày không chỉ muốn giành giật từng giây là ba cái hổ con kiếm ăn, ra ngoài trở về, còn muốn lo lắng màu trắng hổ con có thể hay không chết bệnh. Có lẽ tại nhân loại trong mắt, bạch hổ là một loại điểm lành biểu tượng, có thể là tại hổ mụ mụ trong mắt, bạch hổ là trứng bạch tạng, dạng này tiểu lão hổ rất khó lớn lên. Chúng ta cố sự nhân vật chính chính là cái này màu trắng tiểu lão hổ, chúng ta tạm thời gọi hắn bạch hổ. Đương nhiên, chúng ta cái này bạch hổ vẹn vẹn chỉ màu trắng lão hổ, cùng bốn thần thú Thanh Long bạch hổ Chu Tước Huyền Vũ bên trong bạch hổ cũng không phải là chỉ cùng một con. Bạch hổ từ nhỏ thân thể liền rất yếu, mẫu thân tổng cho hắn ngoài định mức chiếu cố, dù vậy, bạch hổ cũng vẹn vẹn miễn cưỡng sống đến 5 tuổi. Cùng hai cái ca ca so sánh, bạch hổ cái đầu càng thấp, khí lực càng nhỏ hơn, ngay cả âm thanh cũng không bằng hai cái ca ca như vậy hùng trắng. 5 tuổi tiểu lão hổ đã tới gần trưởng thành, hổ mụ mụ không thể không đem bọn họ đuổi đi, để bọn họ tìm những lãnh địa, tìm kiếm ra đường. Hai cái ca ca lần lượt mang theo tràn đầy đấu chí đi tìm càng rộng lớn hơn bầu trời, hổ mụ mụ lại chậm chạp không chịu thả bạch hổ đi. Bạch hổ quá yếu nhỏ, hắn cái đầu càng giống là một cái nhỏ gầy núi sói. Mụ mụ, ta muốn rời khỏi ngươi, bởi vì ta đã lớn lên. Có một ngày sáng sớm, làm gió nhẹ đem trên lá cây đệ nhất giọt giọt sương thổi rơi, nhỏ Bạch Hổ trịnh trọng việc cùng còn tại ngủ gật mâu thân nói: "Ngươi biết bên ngoài thế giới nguy hiểm cỡ nào sao? Lấy lực lượng của ngươi bây giờ, liền nhỏ nhất dê rừng đều bắt không được, ngươi để ta làm sao yên tâm?" Hổ Mụ Mụ ưu sầu nhìn xem nhỏ Bạch Hổ nói: "Ta đã lớn lên, ta có thể chiếu cố tốt chính mình." Nhỏ Bạch Hổ rốt cục vẫn là không để ý Hổ Mụ Mụ phản đối, rời đi cái kia khe núi. Bộ lông màu trắng mặc dù thoạt nhìn không giống bình thường, thế nhưng cái này cũng thành là Bạch Hổ đi săn lớn nhất ngăn cản. Lão hổ trên thân sặc sỡ hoa văn, cùng Thái Hành Sơn trong rừng cây sặc sỡ bóng cây giống nhau, bởi vậy có thể rất tốt che giấu mình, cho thú săn đến cái xuất kỳ bất ý một kích chí mạng. Bạch Hổ trên thân bộ lông màu trắng, để hắn thành một cái bia sống. Dê rừng cùng mai hoa lộc xa xa liền có thể thấy được hắn, không đợi Bạch Hổ giấu kỹ, hắn thú săn đã sớm bỏ trốn mất dạng. Bắt không được thú săn vẫn là thứ nhì, Bạch Hổ bởi vì không có ẩn tàng sắc, chính hắn cũng bị rất nhiều thợ săn liệp thủ để mắt tới. Bạch Hổ mặc dù thân thể gầy yếu, thế nhưng thân thủ nhanh nhẹn. Bạch Hổ bằng vào thân thủ nhanh nhẹn, tránh thoát khỏi gấu ngựa, báo săn, núi sói một lần lại một lần truy sát. Mãi đến có một lần, hắn gặp một cái núi sói. Đây là một cái cao tuổi sói xám, cước bộ của hắn tập tễnh, động tác chậm chạp, hắn tại trong bầy sói đã không có bất cứ tác dụng gì, đàn sói đem hắn đuổi đi ra, hắn lập đàn. Làm sói xám xa xa trông thấy trong bụi có cái kia màu trắng lão hổ, con hổ kia thoạt nhìn kích thước không lớn, còn không bằng một cái thành niên sói xám. Cái này mắt mở sói xám, tại đói bụng điều khiển, liều lĩnh nhào về phía Bạch Hổ. Hắn đã ba ngày không có ăn cái gì, lúc này chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Bạch Hổ cũng đói bụng thật nhiều ngày, những ngày này, trừ trong sông một chút tôm ghép, hắn cái gì đều bắt không đến. Đói bụng Bạch Hổ nhìn ra cái này sói xám đã cao tuổi, hắn quyết định không tại ẩn nút chạy trốn, buông tay đánh cược một lần. Sói xám cuối cùng chết tại Bạch Hổ hổ trảo phía dưới. Bạch Hổ ngạc nhiên phát hiện, cái này thế giới cũng không có hắn tưởng tượng khủng bố như vậy, sói xám cũng bất quá như vậy. Bạch Hổ ăn hết sói xám, ăn no dừng lại. Bạch Hổ cũng bởi vậy phát hiện một cái sinh tồn tiếp hy vọng, hắn có thể không phải một cái hợp cách thợ săn liệt thủ, bởi vì hắn bộ dáng quá mức chói mắt, rất dễ dàng bị những động vật nhìn thấy. Thế nhưng từ một phương diện khác đến nói, đây cũng là ưu thế của hắn, hắn tuyệt đối là một cái hợp cách thú săn. Tối cường thợ săn liệp thủ thường thường lấy thú săn hình thức xuất hiện. Từ đây, Bạch Hổ bắt đầu hắn đặc biệt đi săn phương thức. Hắn cố ý trốn tại không cao trong bụi cỏ, lộ ra chính mình trắng như tuyết lông, giống một cái dê rừng đồng dạng, hấp dẫn thợ săn liệp thủ chủ động đến. Nếu là đụng phải cường đại thợ săn liệp thủ, ví dụ như con báo, hắc hùng, Bạch Hổ sẽ không chút do dự chạy trốn. Nếu là gặp phải nhỏ yếu thợ săn liệp thủ, ví dụ như hồ ly, tiểu hôi sói, Bạch Hổ sẽ không chút do dự đem bọn họ giết chết, đem bọn họ biến thành chính mình bữa ăn ngon. Cứ như vậy, Bạch Hổ bằng vào loại này đặc biệt đi săn phương thức, thuận lợi sống tiếp được. 3 năm về sau, Bạch Hổ 8 tuổi, thân thể hắn dần dần lớn lên, cái đầu thậm chí so bình thường lão hổ còn muốn lớn hơn không ít. Nguyên lai Bạch Hổ cũng không phải là trời sinh nhỏ yếu, mà là lớn lên tương đối muộn. Theo Bạch Hổ lớn lên, hắn cũng có lãnh địa của mình. Tại cái này mảnh trên đỉnh núi, tất cả những lão hổ, con báo, hắc hùng đều bị hắn đuổi đi, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, Bạch Hổ thành mảnh này đỉnh núi vương. Thời gian cứ như vậy trải qua, Bạch Hổ không lo ăn uống, mỗi ngày trừ đi săn, chính là hài lòng tại lãnh địa của mình bên trên tuần sát. Nơi này một ngọn cây cỏ, nơi này ngọn núi sông nhỏ, toàn bộ đều thuộc về mình. Bạch Hổ hào tỉnh trang trí đối với bầu trời hét dài một tiếng, chấn động đến lá cây nhào tốc rơi xuống. Nhìn qua chính mình tiểu vương quốc, Bạch Hổ trừ tự hào, còn mơ hồ sinh ra vẻ cô đơn. Vô địch nhất tịch mịch, hắn vô địch. Có một ngày, Bạch Hổ tại tuần tra lãnh địa thời điểm, nhìn thấy một cái sắp chết lão hổ. "Lão hổ tử, ngươi trông thấy ta làm sao không chạy?" Bạch Hổ nhìn xem ngồi xổm tại trên một tảng đá lớn lão hổ nói, "Ta vì cái gì muốn chạy?" Lão hổ mở mắt ra nhìn thoáng qua Bạch Hổ nói, "Ngươi không sợ ta à ngươi? Ta có thể làm mảnh này thổ địa vương, nơi này tất cả động vật đều sợ hai ta." Bạch Hổ kiêu ngạo nói, "Ta không sợ ngươi, kỳ thật cũng không có người sợ ngươi." Lão hổ cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ngươi nói cái gì? Không có người sợ ta?" Bạch Hổ lần thứ nhất gặp phải như thế không tôn trọng con khỉ của mình, hắn nói xong đối với cách đó không xa bầy cừu hét lớn một tiếng, đám kia dê rừng nghe đến cái này gào thét, dọa đến bốn phía chạy tứ tán. Bạch Hổ hài lòng nhìn qua đám kia chạy trốn dê rừng, đối lão hổ tử nói, "Nhìn thấy đám kia sơn dương sao? Ta chỉ cần giống một tiếng, bọn họ liền sẽ dọa đến hồn phi phách tán. Đám kia dê rừng cũng không phải là sợ ngươi, bọn họ chỉ là sợ hãi tử vong." Lão hổ tử vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên nói, "Chẳng lẽ ngươi không sợ chết?" Bạch Hổ hỏi. "Ta đương nhiên sợ chết." "Ngươi tất nhiên sợ chết, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi?" "Ta mặc dù sợ chết, thế nhưng ta cũng không sợ ngươi giết ta. Bởi vì liền tính ngươi không động thủ, ta cũng sắp phải chết. Ta quá già rồi, đã chạy không nổi rồi, qua không được thời gian một ngày, ta liền sẽ chết già ở khối đá lớn bên trên. Đến lúc đó, vô luận là lão hổ vẫn là con kiến, đều có thể ăn hết ta. Tất cả mọi người sẽ chết, ta cần gì phải tại trước khi chết bởi vì sợ ngươi mà hiện ra kinh hoàng chạy trốn bộ dạng đâu?" Bạch Hổ cuối cùng không có giết chết cái kia lão hầu tử. Nghe xong lão hầu tử lời nói, Bạch Hổ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, cả ngày đều mặt ủ mày chau. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ lão hầu đoạn kia lời nói, không biết là cái kia một câu đau nhói hắn tâm. Ngày thứ hai, Bạch Hổ lại về tới khối đá lớn kia. Lão hầu đã chết già rồi, mấy cái tiểu dã chó ngay tại giành ăn hầu tử thi thể. Hầu tử con mắt đóng chặt lại, tùy ý chó hoang đem thân thể hắn xé nát, biểu lộ sẽ không còn có bất kỳ biến hóa. Hắn sẽ không còn cảm nhận được đau đớn, sẽ không còn cảm nhận được vui vẻ, sẽ lại không có đói bụng, rét lạnh, hoảng hốt, sẽ không còn e ngại tử vong. Bạch Hổ rốt cuộc minh bạch, hắn cũng sẽ chết, thi thể của hắn cũng sẽ bị một đám chó hoang hoặc là một đám con kiến xé rách. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng sẽ rốt cuộc không cảm giác được đau đớn, vui vẻ, hoảng hốt, rét lạnh. Bạch Hổ đuổi đi đám kia tranh đoạt lão hầu thi thể chó hoang, nản lòng thoái chí nằm tại lão hầu tử trước khi chết khối đá lớn kia bên trên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng cây, chiếu vào Bạch Hổ trên lưng, Bạch Hổ cảm nhận được một tia ấm áp. Chờ ta chết, ta rốt cuộc không cảm giác được cái này ánh mặt trời ấm áp sao? Bạch Hổ trong lòng tuyệt vọng nghĩ đến. Đối với sợ hãi tử vong, là tất cả tâm tình tiêu cực căn nguyên, Bạch Hổ cũng không ngoại lệ. Hắn khát vọng trường sinh. Bạch Hổ đi tới bờ sông, hắn tìm tới đầu này sông nhỏ bên trong nhiều tuổi nhất một cái lao ô rùa. Rùa đen, ta muốn hỏi một chút ngươi, như thế nào mới có thể trường sinh không chết? Bạch Hổ một cái hổ chảo đè xuống mai rùa, dán vào rùa đen mà hỏi. Đại vương, ta không biết ta. Lao ô rùa đã sớm dọa đến rút vào mai rùa, dọa đến run rẩy, trong mai rùa truyền đến lao ô rùa hoảng hốt thanh âm run rẩy. Ngươi yên tâm, ta hôm nay sẽ không ăn ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta, như thế nào mới có thể trường sinh. Bạch Hổ buông lỏng ra móng vuốt, an ủi. Ta mới sống hơn 100 năm, ta đã già, qua 20 năm nữa, ta cũng sẽ chết đi. Ta cả đời này chưa từng đi ra đầu này sông nhỏ, chạy qua xa nhất đường, chính là sông bờ bên kia. Với ta mà nói, cuộc đời của ta rất ngắn à? Lao ô rùa dọa đến mai rùa run rẩy nói. Bạch Hổ nghe lao ô rùa lời nói, rơi vào trầm tư. Một con hổ tuổi thọ chỉ có 30 năm, rùa đen tuổi thọ có 120 năm, có thể là cái này sống 100 năm lao ô rùa, vậy mà nói nó một đời rất ngắn. Bạch Hổ quan sát sông bờ bên kia, con sông này bất quá 2 trượng dư rộng, chính mình ra sức nhảy dựng liền có thể nhảy đến bờ bên kia, có thể sông kia bờ bên kia, đúng là cái này lao ô rùa đời này chạy qua xa nhất đường. Bạch Hổ tựa hồ minh bạch, lao ô rùa mặc dù sống được lâu, thế nhưng đời này của hắn đều tại sông hai bên bờ ở giữa bồi hồi. Hắn chưa bao giờ thấy qua ngọn núi phía ngoài thế giới, mỗi ngày kinh lịch đều là lặp lại, dạng này 100 năm, lặp đi lặp lại, khó trách lao ô rùa sẽ nói cuộc đời của hắn rất ngắn. Lao ô rùa không cho được Bạch Hổ trường sinh chi pháp. Vì vậy Bạch Hổ quyết định đi ra mảnh này núi, đi phía ngoài thế giới tìm kiếm trường sinh chi thuật. Bạch Hổ gặp một con chim sẻ. Chim sẻ líu ríu réo lên không ngừng, mỗi ngày thoạt nhìn đều là dáng vẻ rất vui vẻ. "Uy, chim nhỏ, ngươi vui vẻ như vậy, chẳng lẽ ngươi sẽ không chết sao?" Bạch Hổ đối với tạm thời dừng ở trên cây chim sẻ hỏi. "Ta đương nhiên sẽ chết, ta có thể hay không chết cùng ta hài lòng hay không có quan hệ gì sao?" Chim sẻ hỏi ngược lại. "Tất nhiên cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết, thi thể của ngươi sẽ bị con kiến gặm ăn, ngươi rốt cuộc không cảm giác được ánh mặt trời ấm áp, chẳng lẽ nghĩ tới đây, ngươi sẽ không khó chịu sao?" Lão Hổ hỏi. "Với to con đần độn, ta vui vẻ là ta hôm nay sự tỉnh. Ta vì cái gì muốn bởi vì chuyện của ngày mai ảnh hưởng hôm nay tâm tình? Cho dù ta ngày mai liền chết đi, tại ta chết đi một ngày trước, ta vẫn là vui vẻ. Đến mức ta thật sau khi chết, ta liền không cảm giác được thống khổ cùng vui vẻ, tất cả cũng không sao cả." Chim sẻ liễu diễu nói xong, còn tại Bạch Hổ trên đầu kéo một đám phân, cười ha ha bay mất. "Hôm nay vui vẻ vì sao muốn bị ngày mai không biết tử vong ảnh hưởng?" Bạch Hổ dư vị chim sẻ lời nói, như có điều suy nghĩ. Bạch Hổ thử học tập chim sẻ lạc quan tâm tính, có thể là mỗi khi nhìn thấy mặt trời chiều ngả về tây, màn đêm lặng lẽ tiến đến, Bạch Hổ kiểu gì cũng sẽ cảm thấy đến từ sợ hãi tử vong. Bạch Hổ vẫn là không học được chim sẻ vui vẻ, hắn vẫn là muốn tìm kiếm trường sinh chi thuật. Cuối cùng, một khỏa cây rong nói cho Bạch Hổ, vượt qua ngọn núi này hướng bắc 100 dặm, có một tòa vạn nguyệt thành. Trong thành có một cái hắc hùng tinh, tên là Hùng Tự Đạo. Hùng Tự Đạo là một cái biết pháp thuật đấu, hắn có thể trường sinh không chết, mà còn hiện tại Hùng Tự Đạo ngay tại chiêu binh mãi mã, trên núi tất cả mãnh thú đều có thể đi nhờ vào hắn, hướng hắn học tập trường sinh bất tử chi thuật. Cứ như vậy, Bạch Hổ đi tới Thái Hành Bắc Sơn Bắc Bắc Sơn vạn nguyệt thành, tìm tới Hùng Tự Đạo. Hùng Tự Đạo quả nhiên tựa như cái kia cây rong tinh nói tới, đã sống ngàn năm, không có chút nào già đi dấu hiệu. Hùng Tự Đạo dạy Bạch Hổ một chút tu luyện cơ bản pháp môn, liền phái hắn đi thủ vệ cửa thành. Toàn này Vạn Nguyệt Thành bên trong, khắp nơi đều là dã thú. Bọn họ có chút đã tu luyện thành hình người, có chút vẫn là nửa người nửa thú hình thái. Nơi này có phố xá, có khách sạn, có sòng bạc, cùng nhân gian thành thị gần như giống nhau. Bạch Hổ bằng vào cường tráng thể trạng cùng tương đối cao linh tính, không đến 100 năm liền tu thành hình người, thành Vạn Nguyệt Thành cửa thành một cái tiểu quan. Vạn Nguyệt Thành tiểu yêu bọn họ nhìn thấy hắn, đều tôn xưng hắn một tiếng Bạch Hổ thống lĩnh. Cố sự nói đến cái này, có lẽ là một cái hoàn mỹ kết thúc. Bạch Hổ cuối cùng đi lên con đường tu luyện, thành một cái Bạch Hổ tinh. Hắn có thể thông qua tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, kéo dài tuổi thọ của mình, sẽ còn theo thời gian tăng lên, tu vi dần dần tăng lên, thậm chí phi thiên độ địa, cưỡi mây lướt gió. Nếu như hắn có thể thành công tránh thoát thiên kiếp, cũng sẽ trở thành Thái Hành Sơn bên trong hô phong hoán vũ một cái đại yêu. Bạch Hổ chỗ truy tìm vĩnh sinh, tựa hồ đã đang ở trước mắt. Có thể là vĩnh sinh chính là sinh mệnh ý nghĩa sao? Tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Bạch Hổ thống lĩnh chính lười biếng nằm ở trước cửa thành, thưởng thụ lấy ấm áp ánh nắng. Không có tới tự sinh bệnh cũ chết uy hiếp, Bạch Hổ thời gian tựa hồ trôi qua tiêu sái không ít. Một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi đi tới trước cửa thành, muốn vào thành. Bạch Hổ không đồng ý, liền cùng nam tử áo trắng kia đánh lên, nam tử áo trắng thất thủ giết hắn. Nam tử áo trắng kia là Trương Phong Vân, một cái ngàn năm tu vi tên Nhu Tinh. Có lẽ cái này cố sự kết thúc cũng không thể để người hài lòng, có lẽ đọc đến nơi đây, ngươi sẽ cảm thấy đây là nói nhảm hết bài này đến bài khác. Rất đáng tiếc, không có một cái tốt kết thúc, rất đáng tiếc, Bạch Hổ cũng không có vĩnh sinh. Nhưng người sinh phấn khích trỗi chẳng phải như vậy sao? Tràn đầy hy vọng, nhưng lại tràn đầy biến số. Chương 580, chỉ cầu một xe bí tỉ, chương 580, chỉ cầu một xe bí tỉ. Nếu như Hồng Linh không chết, Trương Phong Vân sẽ thích cái kia phượng hoàng sao? Thái Hành Sơn chia làm đông tây nam bắc bốn núi, có đại đạo yêu vương trấn thủ. Tại Bắc Sơn bên trong, Hồng Linh phụ thân Hồng Lang Vương không tính là một cái yêu vương, thế nhưng hắn nhưng là cùng kỳ đắc lực nhất cấp dưới. Tại Từ Vân Giản bên ngoài, đối mặt Kim Nhiễm truy sát, là Hồng Lang Vương dẫn đầu chúng lang yêu liệu mình cứu Trương Phong Vân. Tại Trương Tam mang theo Trương Phong Vân thoát đi Trương Gia thôn, đi tới Thái Hành Sơn chỗ sâu, cùng đường mạt lộ thời điểm, là Hồng Linh chứa chấp Trương Phong Vân. Có thể nói, Trương Phong Vân toàn bộ thanh niên thời kỳ, là Hồng Linh bồi tiếp hắn vượt qua. Hồng Linh dạy hắn trên núi pháp tắc sinh tồn, nói cho hắn Thái Hành Sơn bên trong tất cả bí mật. Tại mỗi cái dưới trời chiều chạm vào tối, Hồng Linh chỉ vào Thái Hành Sơn bầu trời, nói cho hắn vùng núi lớn này là thuộc về hắn thế giới, hắn mới hẳn là ngọn núi lớn này vương. Hồng Linh từng dẫn đầu chúng lang xâm nhập Hắc Vân trại, đồ sát Vũ Văn gia cả nhà, chỉ vì cứu ra Trương Phong Vân. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều không phải Trương Phong Vân bày mưu đặt kế, Vũ Văn gia đối Trương Phong Vân cũng không có chút nào ác ý tại cái này một trận chiến phía trước, Vũ Văn gia đã tại Thái Hành Sơn ẩn cư mấy trăm năm, Hắc Vân trại núi cao nguy hiểm, Hồng Linh mang theo đàn sói tàn binh, cũng không có nắm chắc tất thắng. Một trận chiến này mặc dù thành công diệt Vũ Văn gia, đoạt ra Trương Phong Vân, Hồng Linh lang yêu bọn họ cũng là tổn thất nặng nề. Đây là một cái nguyện ý là Trương Phong Vân không màng sống chết nữ tử, có lẽ vừa bắt đầu, nàng làm tất cả cũng là vì kế thừa phụ thân di chí, chỉ là vì tập trung. Có thể là về sau, khi con này ngàn năm tê nhu tình Trương Phong Vân dần dần khôi phục kiếp trước ký ức cùng tu vi, Hồng Linh vẫn như cũ vô điều kiện lưu tại bên cạnh hắn. Nàng nguyện ý vì hắn trả giá tất cả, thậm chí chính mình sinh mệnh. Lúc này, loại này tình cảm sớm đã vượt ra khỏi thuộc hạ đối chủ thượng trung thành phạm chủ. Đây là ta cho rằng tình yêu ban đầu bộ dạng, vô điều kiện trả giá. Đối với Trương Phong Vân đến nói, hắn là Hồng Linh nuôi lớn. Hồng Linh với hắn mà nói, càng giống là một người đại tỷ tỷ. Kiếp trước ký ức của tới, làm đầy trời cừu hận đánh thẳng vào trong đầu của hắn, hắn ngày đêm chịu dày vò, vào lúc này, bồi tại bên cạnh hắn chính là Hồng Linh. Cái này vô điều kiện vì hắn trả giá tất cả nữ tử, cái này hoàn toàn lấy hắn làm trung tâm nữ tử, Trương Phong Vân từ nội tâm cảm kích nàng. Hai người cuối cùng thành chính quả, tất cả tựa hồ là kết cục tốt nhất. Có đôi khi ta sẽ nghĩ, Trương Phong Vân thật thích cái này vì hắn trả giá tất cả, cam nguyện mấy chục năm như một ngày canh giữ ở bên cạnh hắn, đồng thời tin tưởng hắn có thể rất có một fan xem như yên lặng ủng hộ hắn lang yêu sao. Có lẽ vừa bắt đầu là ỷ lại, lại về sau là thân tình, đến cuối cùng liền thành một loại trách nhiệm. Nói như vậy có lẽ có ít tàn nhẫn, cái này vốn là một thiên có rất ít tình yêu tiểu thuyết, cứ như vậy, mất đi một đoạn tình cảm. Tốt tại quyển sách tại Nam Tần, tình cảm thiết mục cũng không trọng yếu, tạm thời coi như là toàn kịch chung về sau một tia cảm ngộ a. Nếu như Hồng Linh không chết, Trương Phong Vân sẽ thích cái kia phượng hoàng sao? Tại gặp phải thất phượng phía trước, Trương Phong Vân thế giới bên trong chỉ có Hồng Linh. Vô luận là thân tình cũng tốt, tình yêu cũng tốt, là cái này ôn nhu lang yêu ngày đêm bồi tại bên cạnh hắn, hắn đã thành thói quen có nàng, cho dù nàng pháp lực thấp, theo Trương Phong Vân năng lực tỉnh lại, Hồng Linh đã không thể giúp bên trên nàng cái gì bận rộn. Trừ thay hắn ngăn lại cái kia một kích chí mạng, biến thành cho bụi tại Trương Phong Vân trước mặt. Trương Phong Vân cùng Thất Phượng gặp nhau, vừa bắt đầu là vì cứu Hồng Linh. Coi hắn cầm Hồng Linh còn sót lại một mảnh góc áo, muốn mượn nhờ Phượng Hoàng Niết Bàn lực lượng đi phục sinh ái thê của mình. Thất Phượng mặc dù không thể giúp bên trên việc khó của hắn, thế nhưng cũng cho hắn một tia hy vọng. Thất Phượng là một cái hiếu thắng nữ tử, có lẽ nàng không bằng Hồng Linh như vậy ôn nhu, cũng không giống Hồng Linh như vậy đối Trương Phong Vân yêu quý hừng hực, thế nhưng Trương Phong Vân tại Thất Phượng trong mắt, nhìn thấy một tia cái bóng của mình. Có lẽ đây chính là rất nhiều nam nhân mượn cớ a. Bọn họ xưng là cậu Minh. Trương Phong Vân theo Thất Phượng đi tới cố hương của nàng Ngô Đồng Lâm, tại chỗ này, Trương Phong Vân nhìn thấy Thất Phượng lớn lên địa phương, hắn hiểu được nữ tử này giống như hắn, có chua xót chuyện cũ. Nàng là nam chi cực bên trong con duy nhất mẫu phượng hoàng, mẫu thân nàng không phải phượng hoàng, nàng trong nhà bị người xa lánh, từng nắm giữ qua dung chuyển tuổi thơ. Tất cả những thứ này tất cả, bị Trương Phong Vân nhìn thấy trong mắt, hắn đột nhiên cảm giác được Thất Phượng cùng chính mình hình như. Bọn họ đều đem thống khổ chôn thật sâu ở đáy lòng, bọn họ đều gánh vác lấy quật cường lý tưởng lẻ loi độc hành. Hắn từ Thất Phượng trong lòng nhìn thấy đã từng chính mình, Trương Phong Vân trong lòng tự nhiên sinh ra bảo vệ cái này phượng hoàng dục vọng. Hắn đã là một phương đại yêu, toàn bộ Thái Hành Sơn đều tại sự thống trị của mình phía dưới, đem so sánh với phụ thân cùng kỳ, hắn thực lực chỉ có hơn chứ không kém. Lúc này Trương Phong Vân cánh chim đã phong, hắn đã có năng lực bảo vệ chính mình trong lòng trọng yếu đồ vật. Có người sẽ nói, đây là hoa tâm mượn cớ, đây là nam nhân mượn cớ. Đúng là như thế, Hồng Linh coi là nghèo hèn chi thê, nàng từng bồi tiếp không có gì cả Trương Phong Vân, một bước một cái dấu chân khó khăn xông ra tất cả những thứ này, đợi đến Trương Phong Vân cuối cùng có một phen thành tựu, nhưng lại thích người khác. Vạn hạnh chính là, Hồng Linh đã chết, Trương Phong Vân không cần lưng đeo quá nhiều đạo nghĩa bên trên khiển trách. Một cái phượng hoàng thành yêu hậu, nghe tới so một cái bình thường lang yêu muốn càng thêm hợp lý. Có thể đây là một cái nam nhân trên đường cần phải trải qua hai người, tàn nhẫn lại hiện thực. Nếu như Hồng Linh không chết, Trương Phong Vân còn là sẽ thích Thất Phượng. Chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa, hắn mới sẽ đem cái này thích bỏ ở đáy lòng. Tại thu đảo chỗ sâu nguy hiểm tuyệt cảnh, là một cái mập mạp đạo sĩ ngăn tại trước mặt mình. Cửu Thiên Ngự Lôi, Pháp Thiên Tượng Địa, đạo hãn thành công trình diễn mới ra anh hùng cứu mỹ nhân cho hay. Vạn đạo thiên lôi phô thiên cái địa, đạo hãn chân đạp tường vân, thân như sơn nhạc, cứ như vậy xuất hiện ở thu đao trước mặt. Hắn đỡ được Kinh Hà Long Vương một kích chí mạng, cũng từ đây thu hoạch thu đao tâm. Thu đao mỹ thuật thiên hạ vô song, quy nàng dưới váy nam tử nhiều vô số kể. Trên giang hồ có nghe đồn, chỉ cần là cái nam, đều sẽ thua ở thu đao. Thu đao thấy qua nam nhân vô số, những người này hoặc là ngấp nghé mỹ mạo của nàng, hoặc là tại nàng mỹ thuật dụ hoặc phía dưới, tất cả đều là đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, túi đầu nghe theo. Những nam nhân này sẽ chỉ làm nàng cảm thấy chán ghét. Đạo hãn là cái du một cô cục, hình dáng cao lớn thu kệch, đối với chuyện nam nữ càng là không có một tia ý nghĩ. Đạo hãn là nàng duy nhất không cách nào mị hoặc nam nhân, lại bắt được nàng tâm. Có đôi khi cái này thế giới chính là như thế không thể nói lý. Làm ngươi mười phần muốn có được một kiện đồ vật, lại phí hết tâm tư tổng cũng không chiếm được. Làm ngươi đối món đồ kia không tại cảm thấy hứng thú, nó lại lặng yên đi tới bên cạnh ngươi. Thu đao vì đạo hãn, nam giả nữ trang, trang điểm thành tiểu đạo sĩ đi theo đạo hãn sau lưng. Đạo hãn không hiểu phong tình, đem thu đao xem như phiền phức, còn một lòng nghĩ hất ra nàng. Làm Bạch Cẩn sinh ra, thu đao mang theo Bạch Cẩn đi tới đạo hãn Kỳ Lân Sơn, 20 năm như một ngày chờ đợi, nàng từ đầu đến cuối chờ mong đạo hãn trở về, mãi đến bỏ mình. Làm một người luôn là hướng ngươi yêu cầu cái nào đó đồ vật, ngươi kiểu gì cũng sẽ cảm thấy phiền chán, đồng thời không muốn cho hắn. Nhưng người kia chưa từng hướng ngươi nhắc lên, ngươi lại một lòng muốn cho hắn. Tâm cũng là dạng này, rất kỳ quái. Kiếm Nô vĩnh viễn dừng ở 17 tuổi, đó là một cái nhiệt huyết niên kỷ, cũng là một cái tràn đầy yêu thương cùng phiền não niên kỷ. Làm một cái sát thủ, hai tay của hắn dính đầy máu tươi, lại có thể vì một cái tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn trên trời chơi diều cả một buổi chiều. Kiếm Nô trong lòng lên chấp niệm, hắn thích Vũ Văn Châu, cái này từ nhỏ đi theo nàng tiểu nữ hài. Có thể là Kiếm Nô trong lòng biết, chính mình không xứng. Hắn cảm thấy hắn không xứng, là vì hắn chỉ là Ninh Vương thủ hạ một đầu chó săn, một cái cỗ máy giết người. Mà Vũ Văn Châu là Ninh Vương hòn ngọc quý trên tay, là Giang Nam công chúa. Một cái bẩn thỉu sát thủ, cùng một cái cao quý công chúa, làm sao sẽ có kết quả đâu? Vũ Văn Châu là trong lòng hắn bạch nguyệt quang, hắn chưa từng dám mở miệng. Sống mơ mơ màng màng là minh giới đặc thù một loại rượu ngon, trong nhân thế không cách nào nếm đến. Kiếm Nô tại Vũ Văn Châu cùng Dương Phi Vũ trong hôn lễ uống say mềm, cái kia ngây thơ ngây ngô rung động, cũng đem theo những rượu ngon này, vĩnh viễn nuốt vào trong bụng. Từ ngày đó trở đi, sống mơ mơ màng màng không tại chỉ là một cái rượu danh tự, mà là Kiếm Nô không thể rời đi đồng bạn. Hắn hiểu được, lấy Vũ Văn Châu người kia, là nhất phẩm đại tướng quân nhi tử, hắn không những văn võ toàn tài, mà còn anh tuấn cao lớn, cùng chính mình cái này vĩnh viễn 17 tuổi quái vật so ra, quả thực là khác nhau một trời một vực. Gió đêm nhẹ nào, trăng tròn treo cao. Vô số cái ban đêm, chỉ có Hắc Sa kiếm cùng bầu rượu làm bạn. Rất nhiều năm đi qua, chỉ cần chúng ta có thể nhìn thấy Kiếm Nô còn tại uống cái kia sống mơ mơ màng màng, chúng ta liền sẽ rõ ràng, Kiếm Nô trong lòng chưa hề thật thả xuống. Những thống khổ kia có khả năng hướng ai nhắc lên đâu? Kiếm Nô lại là một cái không giỏi ngôn từ người, có lẽ say mềm mới là hắn vui vẻ thời gian. Vạn hạnh chính là, nhân sinh tại hướng ngươi phong bế một cánh cửa đồng thời, sẽ còn lưu lại cho ngươi một đạo cửa sổ xem như hy vọng. Vũ Văn Châu cùng Dương Phi Vũ đều đã chết, nhưng lưu lại bọn họ hài tử. Cái này giống như là trong núi tinh linh đồng dạng nữ tử, tên gọi Sơn Linh. Sơn Linh cùng khi còn bé Vũ Văn Châu gần như giống nhau như lúc, nàng trời sinh tính hoạt bát, hồn nhiên ngây thơ bộ dạng luôn có thể để Kiếm Nô nhớ tới Vũ Văn Châu khi còn bé. Kiếm Nô nhận nuôi Sơn Linh, mang nàng đến Thái Hành Sơn bên trong, chu đáo chiếu cố. Có đã rất lâu khắc, làm trên núi loang lổ ánh nắng chiếu vào Sơn Linh trên mặt, Kiếm Nô trước mắt phảng phất lóe lên Vũ Văn Châu cái bóng. Cùng Vũ Văn Châu so sánh, Sơn Linh không có đại tiểu thư tính tình, nàng càng thêm thiện lương càng nhu hòa. Cho tới khi nàng gặp phải trong khốn cảnh Thanh Bỉ, có khả năng liệu mình tương trợ. Sơn Linh một mực bồi tại Thanh Bỉ bên cạnh, cũng là xuất phát từ nàng thiện lương. Thanh Bỉ bị tâm ma lây nhiễm, cần trợ giúp của nàng, vì vậy nàng liền dùng thời gian rất nhiều năm, đối Thanh Bỉ một tấc cũng không rời. Đây là Sơn Linh đối với chính mình một loại yêu cầu, cũng là nàng tâm địa thiện lương khắc họa. Thế nhưng Sơn Linh cùng Thanh Bỉ ở giữa có tình yêu sao? Đối với Thanh Bỉ đến nói, vừa bắt đầu là có. Đối mặt như thế một cái như hoa mỹ mạo, lại có thể lực siêu cường nữ tử, sớm chiều ở chung phía dưới, lại có nam nhân nào sẽ không động tâm đâu. Huống chi, Sơn Linh không những mỹ mạo, còn tại sự nghiệp bên trên cho Thanh Bỉ trợ giúp cực lớn, hắn không chỉ một lần cứu qua Thanh Bỉ tính mệnh, còn trợ giúp Thanh Bỉ đoạt được thiên hạ. Là một cái nam nhân, nhất là Thanh Bỉ loại này tục nhân được thiên hạ, như một cái nữ nhân với hắn mà nói, cùng thiên hạ đại sự so sánh, liền không có trọng yếu như vậy. Bởi vậy tại Sơn Linh rời đi về sau, Thanh Bỉ chỉ là tượng trưng tìm một cái, từ đây liền không có đoạn dưới. Đã từng cho rằng trọng yếu nhất sự tình, cuối cùng sẽ bị một chuyện khác thay thế. Đã từng vì đó phấn đấu quên mình người, cuối cùng sẽ bị một người khác thay thế. Đối với Sơn Linh đến nói, nàng đối Thanh Bỉ là không có tình yêu. Cùng nam nhân khác biệt, nữ nhân cũng không thể đem sự nghiệp cùng tình yêu một phân thành hai, chỉ cần tâm thuộc về người kia chính là nàng toàn thế giới, nữ nhân sẽ tập trung tinh thần nghĩ đến cho hắn tất cả. Sơn Linh đối Thanh Bỉ, chỉ là xuất phát từ một loại thiện lương trách nhiệm, coi hắn nhìn thấy Thanh Bỉ cuối cùng ngồi vững vàng vương vị, mà còn cũng không có giống ngụ luôn như vậy bị tâm ma ăn mòn, trở thành một cái giết người không chớp mắt ác ma, Sơn Linh liền yên tâm rời đi. Kỳ thật liên quan tới tâm ma tiên đoán cũng không phải là không có ứng nghiệm, mà là tới chậm chút. Thanh Bỉ tại làm hoàng đế về sau, trong lòng nghi ngờ càng tăng thêm, lại thêm không có Sơn Linh ở bên người khuyên đủ. Thanh Bỉ tại triều đình bên trong mở rộng một tràng máu tanh đại đồ sát. Những cái kia đã từng kể vai chiến đấu tướng quân, những cái kia liều chết góp lời văn thần, đều bị hắn từng cái sát hại. Chỉ giết một người còn không thỏa mãn, Thanh Bỉ vì trảm thảo trừ căn, sẽ giết những người này cả nhà, thậm chí liền cùng những người này có một ít quan hệ người, bọn họ cả nhà cũng không thoát khỏi được tử vong. Trên triều đình, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, chết tại Thanh Bỉ đồ đao hạ người, không dưới 10 vạn. Cuối cùng là Kiếm Nô tại Sơn Linh ngầm đồng ý bên dưới, một kiếm giết Thanh Bỉ. Thanh Bỉ liền cùng hắn trong lòng tâm ma, đồng thời tại cái này thế gian biến mất. Thanh Bỉ hậu nhân tiếp quản thiên hạ, nhân gian mới tính chân chính yên ổn. Từ thiếu niên trưởng thành đến thiếu niên, Kiếm Nô đã thành thục. Hắn sớm đã không còn là cái kia giết người không chớp mắt ác ma, mà là nguyện ý vì thiên hạ thường sinh mấy chục năm như một ngày trấn thủ bắt chi cực kiếm khách. Có lẽ khuôn mặt của hắn vĩnh viễn non nớt, có lẽ hắn trầm mặc như trước kiệm lời, có lẽ trong tay hắn sống mơ mơ màng màng vĩnh viễn cũng uống không đủ uống không hết. Ít nhất vào giờ phút này, kiếm trùng pha bên trên, có một cái trong núi tinh linh đồng dạng nữ tử, sẽ vĩnh viễn bồi tiếp hắn. Có lẽ Kiếm Nô cuối cùng cũng có một ngày sẽ cùng Sơn Linh cùng một chỗ, có lẽ vĩnh viễn sẽ không, Kiếm Nô tựa như là mấy chục năm trước đối mặt Vũ Văn Châu như vậy, vẫn là không mở miệng được. Thế nhưng những này đều không trọng yếu, tại cái này mảnh mở đầy hoa tươi sườn núi nhỏ bên dưới, chỉ có hai người bọn họ không phải đã tại cùng nhau sao? Xét vậy lúc có thể ra, vương cửa dị xưa kia du, đã biết ta không lên, chưa hứa say cùng nhau lưu. Thục rượu nồng vô địch, sông cá đẹp có thể cầu. Cuối cùng nghĩ một say bí tỉ, chỉ toàn quét nhạn hồ đầu. Thái Hành Sơn bên trong bốn mùa thay đổi, đến từ bốn mùa gió sẽ đem nơi này cố sự từng cái thổi tan, mãi đến hóa thành bụi bặm, mãi đến hóa thành xuân buồn. Nhân sinh bừng tỉnh như mộng, khổ vui vô thường, ly tiêu bên trong đồ vật mang tới nửa mê nửa tỉnh, có thể khiến người ta tạm thời thoát đi. Có thể là cái nào là chân thật, cái nào là mộng cảnh đâu. Trang Tử Mộng thấy chính mình là một con bướm, tự do bay lượn giữa thiên địa, chờ tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình vẫn là chính mình. Đến cùng là chính mình nằm mơ biến thành hồ điệp, vẫn là hồ điệp nằm mơ mộng thấy chính mình. Chúng ta trải qua là chân thật sao? Trong mộng thế giới thật liền không tồn tại sao? Là chúng ta mộng thấy chân chính chính mình, vẫn là chúng ta vốn là tại một cái thật dài trong mộng. Nếu như tất cả những thứ này đều là mộng, như vậy trong mộng mộng cùng tử vong đến tuột cùng cái nào mới là điểm cuối cùng? Sao không sống mơ mơ màng màng, rượu một say bí tỉ. Chương 581, Phi Hà huyện từ đại đầu, chương 581, Phi Hà huyện từ đại đầu. Trương Tiểu Thiên rốt cuộc minh bạch, tìm kiếm Âu Trị Tử cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Như Thục Bắc Sơn trưởng môn Lâm Phàm nói tới, Âu Trị Tử đã tại nhân gian giấu kín 2000 năm, hắn sớm đã không phải phàm nhân. Cái này 2000 năm, tại Thục Sơn cao tầng bên trong, một mực không có đình chỉ đối Âu Trị Tử quan sát cùng tìm kiếm, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Cái này liền đầy đủ chứng minh, Âu Trị Tử là một cái am hiểu ẩn tàng người. Hắn có thể cảm nhận được có người đang tìm kiếm hắn, hắn là một cái hết sức cẩn thận người. Trương Tiểu Thiên cái này một tìm, chính là 100 năm. 100 năm, có lẽ đối với một cái trời sinh có đủ pháp lực yêu linh đến nói, cũng không tính quá lâu, thế nhưng tại cái này nhân gian giới, 100 năm đã có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nhân gian hoàng đế đổi cái này đến những Thần Châu đại địa tại Thanh Bỉ hậu nhân quản lý bên dưới, còn tính là bình yên. Trương Tiểu Thiên đi theo cái kia như có như không thí kiếm thạch cảm ứng, tại nhân gian dạo chơi. Có một ngày, một cái không biết tên huyện thành nhỏ, tới một cái gánh xiếc ban ngành. Huyện thành nằm ở Trường Giang bờ nam, khoảng cách Dương Châu không xa, tên là Phi Hà huyện. Nghe nói tại Phi Hà huyện có thể gặp ngắm mỹ lệ giang cảnh, mỗi đến trạm vào tối, liền có hồng hà như bay, tại đại giang bên trên thật là hùng vĩ, có thể nói là nhân gian kỳ cảnh, Phi Hà huyện danh tự cũng bởi vậy mà đến. Cái này gánh xiếc ban ngành chủ doanh nghiệp vụ là khỉ làm xiếc, chỉ có hai người. Một cái vóc người cao lớn, mày rậm mắt to, trên trán tản ra một cỗ khí khái hào hùng. Một những là một tên thư sinh yếu đuối dáng dấp, một bộ áo trắng, ngược lại cùng cái này trợ búa khí tức không hợp nhau. Không sai, hai người này chính là Trương Tiểu Thiên cùng Bạch Tần. Trương Tiểu Thiên cùng Trương Phong Vân dài đến rất giống, hóa thành hình người về sau vẫn như cũng là thể tráng như trâu. Bạch Tần lại không có di truyền đạo hãn cái kia đen mập dáng dấp, mà là cùng mẫu thân của hắn thu đao rất giống, hào hoa phong nhã thư quyển khí bên trong còn mang theo một cô ma quỷ khí. Cái này gánh xiếc ban ngành đùa nghịch hầu tử, đương nhiên chính là đám kia thất thải mặt quỷ khí. Đây là hai người bọn họ dạo chơi nhân gian duy nhất có khả năng đem ra được thân phận, dù sao mang theo hơn 30 con hầu tử xông xáo nhân gian, vô luận là ở đâu đều là dị loại. Hầu lão đại tại cái này Giang Nam tiểu trấn trên đường phố, rũ cục lấy mặt, một mặt không tình nguyện đẩy một cái xe đẩy nhỏ tại chỗ đảo quanh. Tại xe đẩy nhỏ bên trên, ngồi hai cái trang điểm dày và đậm hầu tử, bọn họ trên người mặc xanh xanh đỏ đỏ y phục, mỗi cái hầu tử đều tay nâng một cái chén lớn, hướng xung quanh đám người vây xem hành lý. Mỗi khi có tiền đồng bị ném vào cái kia chén lớn bên trong, hầu lão đại liền sẽ mang theo xe đẩy nhỏ bên trên hai cái hầu tử hướng cái kia ném tiền đồng người hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Bọn họ phụ trách thu phí. Đám người rất nhanh bị đập tiếng chiêng hấp dẫn tới, đem hai người này cùng đàn khỉ vây quanh tại trung ương. Hầu tử bọn họ đa dạng tài nghệ chiếm được từng trận gọi tốt thanh âm, có lật bộ nhào, có nhảy quyền lửa, có vũ đao lộng đồng. Hầu lão đại đẩy xe bận rộn quên cả trời đất, chỉ chốc lát sau hai cái chén lớn liền tràn đầy tiền đồng. Hầu lão đại sinh không thể luyến nhìn xem tiểu đệ của mình bọn họ ở đây trung ương ra sức biểu diễn, phản phất bầy khỉ này trời sinh chính là gánh xiếc thiên tài. Chiếu như thế phát triển tiếp, bọn họ khẳng định sẽ trở thành đại minh triều minh tinh nổi bật nhất, tiền đồ sáng lạ. Còn chúng vây xem lại có ai có thể nghĩ tới, đã từng chấn thủ Nam Chi cực Ngô Đồng Lâm, có Di Sơn đảo hải, phi thiên độn địa năng lực thượng cổ thần thú thất thải mặt quỷ khỉ, lại tại cái này không biết tên Giang Nam thành nhỏ bên trong chơi lên gánh xiếc. Uy, khỉ làm xiếc, để cái kia nhất mập hầu tử lật cái té ngã. Trong đám người, một cái quần áo lộng lẫy, khuôn mặt hèn mọn người gầy hướng Trương Tiểu Thiên hô. Nhất mập con khỉ kia đương nhiên chỉ chính là hầu lão đại. Hầu lão đại tức giận đạp người kia đồng dạng, thử nhe răng lộ ra hung quang. Thất thải mặt quỷ khỉ mặt là bảy loại nhan sắc, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống đặc biệt dọa người. Hầu lão đại cái này một nhe răng không quan trọng, phía sau nam tử một cái tuổi trẻ nữ tử dọa đến oa một tiếng liền khóc lên. Nữ tử làm nũng nhào vào cái kia gã bị ổi bả vai, một bộ ý như là chim non nép vào người gián dấp. Nói thật, cái kia gã bị ổi thấy được hầu lão đại đến như vậy lập tức, trong lòng cũng là sợ hãi. Thế nhưng tại mỹ nữ trước mặt há có thể ném đi mặt mũi. Gã bị ổi tinh thần phấn chấn, cơ lấy ven đường một cái cây gỗ, liền hướng hầu lão đại đập tới. Đường đường thất thải mặt quỷ khỉ hầu vương, 3000 năm tu vi nam cực linh thú, sao lại bị cái này phạm nhân cây gỗ đập trúng? Chỉ thấy hầu lão đại mặt hướng nam tử kia, một tấm mặt khỉ đột nhiên đỏ lên, gương mặt kia tựa như thoát ly hầu lão đại thân thể, bay về phía cái kia gã bị ổi. Gã bị ổi tay còn tại nâng cây gỗ còn chưa nện xuống đến, đột nhiên liền bất động bất động. Bên cạnh cô gái trẻ kia thấy được tình hình không đối, muốn kéo cái kia gã bị ổi, chỉ nghe phù phù một tiếng, gã bị ổi ngửa mặt ngã xuống. Mọi người nhìn xuống dưới, chỉ thấy cái kia gã bị ổi đã là thất khiếu chảy máu, tại chỗ thất tuyệt. Cái này có thể chọc giận, đám người giải tán lập tức. Đại gia trong miệng nhộn nhịp hô hào yêu quái nhanh chân liền chạy. Một trận này làm ầm ĩ không quan trọng, bừng tỉnh chàng tử bên trong đối đầu ngủ say Trương Tiểu Thiên cùng Bạch Tần. Làm sao rồi? Hầu lão đại, đây là cái thứ mấy? Ngươi thế nào lại đem người hù chết? Trương Tiểu Thiên chỉ vào trên mặt đất cái kia nam thi nói. Ông đây mặc kệ. Ta nói thế nào cũng là đường đường một phương linh thú, đi theo ngươi hơn 100 năm, đại sự gì không có, cũng làm cho ta cái này một đám tiểu đệ học được gánh xiếc. Trương Tiểu Thiên, ngươi đến cùng thế nào nghĩ? Ngươi có phải hay không quên ngươi đi ra ngoài là làm gì? Ngươi cũng đừng nói với ta ngươi chuẩn bị trường kỳ tại gánh xiếc giới phát triển tiếp, chuẩn bị tiến quân đại minh triều giới giải trí đâu. Lão tử cũng không phục bồi. Hầu lão đại không có chút nào xấu hổ chi ý, ngược lại hăng hái. Ta nói qua bao nhiêu lần, Chúng ta làm gánh xiếc một là giải quyết trên đường tiền sinh hoạt, làm đến tự cấp tự túc. Hai là có thể có một cái hợp lý thân phận làm che giấu, không đến mức đả thảo kinh xả. Ngươi làm sao lại là không nghe đâu? Trương Tiểu Thiên kiên nhẫn khuyên giải an ủi. Dù sao ta là không làm, về sau muốn lộn nhào ngươi đi lật. Hầu lão đại sinh khí lưng bay về phía Trương Tiểu Thiên, bày lên phổ. Được rồi, bớt giận. Ta cảm giác gần đây đến thi kiếm thạch cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, ta có thể cảm nhận được, cái kia Âu Trị Tử liền tại cái này cách đó không xa. Được a ngươi, 100 năm, lời này ta đều nghe một vài lần. Thực tế không được liền về Thục Sơn, đem thí kiếm thạch còn cho nhân ra được. Nếu không được tìm ngươi mẫu hậu ra mặt cho Lâm Phàm nói lời xin lỗi, dù sao nhân gia đại đạo trưởng lao truyền công cho ngươi, mỗi một người đều mệt chết, lường trước yêu hậu ra mặt, lại thêm chúng ta cũng chân thực tìm 100 năm, lường trước đám kia lao đạo sẽ không níu lấy chuyện này không thả. Hầu lao đại ngươi lại tin tưởng ta một lần, ta lần này thật cảm ứng được. Ngươi mau đem người này làm tỉnh lại, bằng không kinh động đến quan binh chúng ta liền phiền toái. Trương Tiểu Thiên chỉ vào trên đất thi thể nói. Hầu lao đại không nhịn được hướng đi cái kia thi thể trên mặt lại lần nữa phát ra một đạo hồng quang, cái kia thi thể lập tức liền tỉnh lại. Gã bị ổi vừa mở mắt, liền thấy một tấm thất thải sặc sỡ lớn mặt khỉ đang theo dõi chính mình, suýt nữa dọa đến lại lần nữa ngất đi. Hắn tay chân cùng sử dụng, một bên hô to yêu quái, một bên hướng cuối ngã tư đường chạy đi. Ẩn ca, chúng ta trận này đã kiếm bao nhiêu tiền a? Trương Tiểu Thiên hài lòng nhìn xem đi xa gã bị ổi, hỏi hướng Bạch Tần. Bạch Tần so Trương Tiểu Thiên lớn 2 tuổi, khoảng thời gian này ở chung bên trong, hai người đã thành tình như thủ túc hảo huynh đệ, hai người ngày bình thường đều là lấy gọi nhau huynh đệ. Trương Tiểu Thiên là đoàn đội tiểu đội trưởng, Bạch Tần làm phòng thu chi. Hôm nay thu hoạch không ít, có hơn 500 cái tiền đồng. Bạch Tần nói. Không sai, đủ chúng ta ăn 2 ngày, thủ công. Trương Tiểu Thiên vung tay lên, chuẩn bị thu công. Thu cái gì công? Lớn mật yêu nhân, vậy mà đi tới Phi Hà huyện bên đường gây rối hành hung, dáng vẻ bệ vệ sao mà càng rỡ, còn có hay không đem ta thiết thủ vô tình thiết bộ đầu để vào mắt. Khu phố bên kia, phần phật tới một đám bộ khoái, một người cầm đầu thần cao không đủ 4 thước, giữ lại một mặt râu quai nón, xem ra như cái người lùn. Chỉ là cái này người lùn cầm một thanh dài hơn 3 thước phát đao, bộ dáng 10 phần một người. Chuyện phiên phải tới. Trương Tiểu Thiên thầm nghĩ không ổn. Thiết thủ vô tình. Trương Tiểu Thiên túi đầu nhìn xem cái kia người lùn. Như thế nào, ngươi nghe qua uy danh của ta? Sợ hại a? Thiết bộ đầu trường đao vung lên, hai tay chống nạnh cố làm ra vẻ nói. Là, thiết bộ đầu dáng người to lớn cao ngạo, dáng vẻ đường đường, xem xét chính là thiết diện vô tư phá án cao thủ, ta liền tính trước đây chưa nghe nói qua ngươi, hôm nay gặp mặt cũng bị khí chất của ngươi khuất phục. Trương Tiểu Thiên nhận lời nói. Một cái nho nhỏ trải đầu trong mắt hắn mặc dù không tính là cái gì, thế nhưng bổ đầu phía sau là triều đình, đắc tội triều đình hắn ngược lại cũng không sợ, chỉ là lại nghĩ tìm người sợ rằng sẽ bằng thêm rất nhiều phiền phức. Ít tại cái này miệng lưỡi chân chu, gọi các ngươi chủ nhiệm lớp đến. Thiết bộ đầu quát. Tại hạ chính là trưởng ban, thiết bộ đầu có chuyện nói thẳng chính là. Trương Tiểu Thiên khách khí nói. Có người kiện các ngươi vận dụng yêu thuật bên đường hành hung, đi thôi, theo ta lên huyện nha chạy một chuyến a. Thiết bộ đầu đoan đường à, chúng ta là tuân theo luật pháp lương dân, chỉ là phổ phổ thông thông gánh xiếc người tay nghề, làm sao yêu thuật gì, sao lại dám tại trên địa bàn của ngươi hành hung đâu? Nhất định là hiểu lầm. Hiểu lầm. Ta nhìn ngươi miệng lưỡi chân chu, nhất định chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đem Tiểu Thanh gọi qua. Thiết bộ đầu ra lệnh một tiếng. Liền có một cái bổ khoái đỡ một cái tuổi trẻ nữ tử đi tới. Cái này nữ tử tướng mạo thường thường, thế nhưng khuôn mặt bên trên thoa khắp son phấn bột nước, lại thêm một thân sa mỏng, lộ ra trắng như tuyết nửa cái lồng ngực, đập vào mặt một trận gây mũi mùi thơm, xem xét chính là phong trần nữ tử. Tiểu Thanh ngươi đừng sợ, ngươi xác nhận một cái, là ai dùng yêu thuật giết Lưu Viên Ngoại? Thiết bộ đầu nói. Tiểu Thanh dùng một cái tay che lấy hai mắt, xuyên thấu qua khe hở nhìn hướng Trương Tiểu Thiên đám người. Nàng tận mắt nhìn thấy hầu lão đại trên mặt phát ra hồng quang giết chết Lưu Viên Ngoại, trong lòng sợ hãi, không dám nhìn thẳng chúng khỉ. Thiết bộ đầu, là nó là yêu hầu. Mặt của nó sẽ phát sáng, người chỉ cần vừa nhìn thấy cái kia chỉ riêng, liền lập tức thất khiếu chảy máu mà chết rồi. Tiểu Thanh chỉ vào hầu lão đại nói. Thế nào? Nhân chứng đều nói, tranh thủ thời gian đi với ta một chuyến A, để tránh chịu ra thịt nỗi khổ. Thiết bộ đầu bày ra trường đao trong tay nói. Thiết bộ đầu, cái kia Lưu Viên Ngoại không có chết, chỉ là đã hôn mê, vừa vặn chính hắn tỉnh lại liền đi. Ngươi cũng đừng dựa vào nữ tử lời nói của một bên oan uổng người tốt ta. Trương Tiểu Tiên giải thích. Đại nhân, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ giết Lưu Viên Ngoại, vừa vặn thi thể còn tại, hiện tại đột nhiên không thấy. Nhất định là cái kia hầu tử đem hắn ăn, ngươi nhìn hắn mập như vậy. Lưu Viên Ngoại đối với ta rất tốt, mỗi lần tới Di Hồng lâu đều là lật bài của ta, ta hôm nay cùng Lưu Viên Ngoại đi ra giải sầu, không nghĩ tới, như thế một cái đại thiện nhân, đúng là chết không toàn thây, cầu thiết bộ đầu làm chủ a. Tiểu Thanh nói xong ghé vào thiết bộ đầu trên thân khóc lên. Tiệm sắt đầu vóc người thấp, Tiểu Thanh ghé vào trên người hắn, tựa như ôm một cái nhi tử, bộ dáng 10 phần buồn cười. Đừng nói nữa, động thủ. Thiết bộ đầu thụ nhất không được cái này, Ôn Hương Nguyễn Ngọc hôn đến hắn ý loạn thần mê, lúc này 10 phần muốn hiện ra chính mình nam tính to lớn cao ngạo một mặt. Mắt thấy một đám bổ khoái phần phật xuống tới, Trương Tiểu Thiên cho Bạch Tần một cái ánh mắt, hỏi thăm hắn nên làm cái gì. Đây là cái hồ đồ bổ đầu, chờ thêm một hồi cái kia Lưu Viên Ngoại trở về nhà, chúng ta để những người này đi nhà hắn nhìn một chút, liền chân tướng rõ ràng. Tất nhiên Âu Trị Tử rất có thể tại cái này thành nhỏ bên trong, chúng ta không thích hợp sinh thêm sự cố, để tránh đả thảo kinh xả, vẫn là cùng bọn họ chạy một chuyến a. Bạch Tần thấp giọng hướng Trương Tiểu Thiên nói. Nói thầm cái gì đâu? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn tạo phản phải không? Thiết bộ đầu hô. Không dám, chúng ta toàn lực phối hợp. Trương Tiểu Thiên vừa cười vừa nói. Cứ như vậy. Hai người cùng hơn 30 con hầu tử liền bị đưa đến Phi Hà huyện huyện nha. Dọc theo con đường này, Trương Tiểu Thiên một mực cảm giác được cái kia thí kiếm thạch đang không ngừng lập lòe, mà còn cái này dị động càng ngày càng mãnh liệt. 100 năm đến, Thí kiếm thạch mặc dù thường xuyên có động tĩnh, nhưng chưa từng như hôm nay cường liệt như vậy. Cái kia Âu Trị Tử hình như liền tại chúng ta phụ cận, ta thí kiếm thạch một mực đang nhắc nhở ta, ngươi cẩn thận một chút. Đi vào huyện nha cửa lớn, Trương Tiểu Thiên hướng Bạch Thần nhắc nhở. Huyện lệnh là cái trung niên mập mạp, tên là Từ Đại Đầu. Lúc này sớm đã ngồi ngay ngắn ở huyện nha chính đường. Phi Hà huyện là giang nam thành nhỏ, nơi này dân phong thuần phác, hàng xóm láng giềng hiền lành, mấy chục năm không có qua đánh nhau hầu đả sự kiện, huyện nha ngoài cửa đều muốn cỏ dài. Hôm nay đột nhiên ra một người án mạng, cái này có thể đem huyện thái gia kích động không được. Dù sao cả ngày ngồi tại trong huyện nha uống trà không có chiến tích, hòa bình niên đại muốn kiến công lập nghiệp, liền phải gây ra chút động tĩnh. Dưới đường tội phạm xưng tên ra. Từ Đại Đầu vỗ một cái kinh đường mục, ra dáng nói: "Trương Tiểu Thiên, Bạch Thần, các ngươi phạm phải tội gì, còn không mau từng cái nhận tội?" Từ Đại Đầu tiếp tục lôi kéo cái cổ hô: "Đại nhân, chúng ta không có phạm tội, đều là hiểu lầm. Chúng ta là khỉ làm xiếc, cái kia lưu viên ngoại tại nhìn chúng ta khỉ làm xiếc thời điểm mất đi, hiện tại đã về nhà, thiết bộ đầu nghĩ lầm chúng ta hại chết lưu viên ngoại, mới đem chúng ta chụp tới, mời đại nhân minh giám. Đại nhân có thể phái người đi lưu viên ngoại nhà nhìn một chút, đoán chừng lúc này hắn đã đến nhà." Trương Tiểu Thiên nói. "Nói bậy nói bạn, còn muốn giảo biện, người tới a, kéo ra ngoài chém." Từ Đại Đầu xử án ngược lại là gọn gàng, lấy ra một chi lệnh tiễn liền hướng về dưới đường ném ra ngoài. Trương Tiểu Thiên cùng Bạch Tần cũng không nghĩ tới, cái này Từ Đại Đầu đúng là như thế cái kẻ hồ đồ. Không nói hai lời liền muốn chém người, thậm chí liền đi người bị hại trong nhà nhìn một chút công phu đều không có. "Đại nhân, ngài gấp gáp như vậy xem chúng ta, là có việc gấp thời gian đang gấp sao?" Trương Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói. "Ta đổi cái gì thời gian? Ta đây là theo lẽ công bằng phá án." Từ Đại Đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thiết bộ đầu mang người, ô ương liền đuổi đi vào, lập tức liền muốn chấp hành Từ Đại Đầu mệnh lệnh. Chương 582, kiếm 20, chương 582, kiếm 20. Mắt thấy là phải chém đầu, Trương Tiểu Thiên cùng Bạch Tần đương nhiên không thể giả bộ tiếp nữa. Hai người động động ngón tay công phu, cả huyện nha lập tức liền gà bay chó chạy. Tại cái này hai vị đại lao trước mặt, cái gì thiết bộ đầu, cái gì đại khảm đao đều không dùng được. Trương Tiểu Thiên hét lớn một tiếng, huyện nha mái hiên chấn một cái, trong phòng ngoài phòng mấy chục lỗ hổng người, toàn bộ đều té xỉu trên đất bất tỉnh nhân sự. Chưa một người. Từ Đại Đầu không biết tung tích. Bạch Thần nhìn một chút trên đại sảnh trống rỗng và nói: "Cái này huyện lệnh Từ Đại Đầu có vấn đề, mau đuổi theo." Hai người cùng đàn khỉ lập tức ra huyện nha, chỉ thấy một bóng người bay ra, thẳng hướng đông nam phương mà đi. Trương Tiểu Thiên nói: "Ta cảm ứng được thí kiếm thạch có phản ứng, cái này Từ Đại Đầu khẳng định cùng Âu Trị Tử có quan hệ." Đuổi một đường, cuối cùng tại một chỗ sườn núi nhỏ bên trên, Từ Đại Đầu dừng bước. Từ Đại Đầu nhìn xem theo đuổi không bỏ hai người nói: "Ta cùng hai vị ngày xưa không oán ngày nay không thù, các ngươi vì sao muốn đối ta theo đuổi không bỏ?" Trương Tiểu Thiên nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao tiềm phục tại cái kia trong huyện nha, ngươi cùng Âu Trị Tử có quan hệ gì?" Nghe đến Âu Trị Tử ba chữ, Từ Đại Đầu thân thể rõ ràng run rẩy một chút. Từ Đại Đầu nói: "Ta không quen biết cái gì Âu Trị Tử." Trương Tiểu Thiên nói: "Ngươi vì sao chạy trốn?" "Ta đương nhiên muốn chạy trốn, các người đám này yêu ma quỷ quái, lớn như vậy bản lĩnh, há miệng ra liền kém chút đem ta huyện nha cho sốc, ta nếu là không chạy trốn, chẳng lẽ ở lại chờ chết ta? Bản quan còn không có hỏi các ngươi đâu, các ngươi là ai, đến tụt cùng muốn làm gì?" Từ Đại Đầu đảo khách thành chủ, ngược lại là tiếp tục lấy huyện lệnh tự cho mình là, vặn hỏi lên Trương Tiểu Thiên. Từ Đại Đầu giọng điệu cứng rắn nói xong, chỉ thấy một tia chớp từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía đầu của hắn. Cái này Từ Đại Đầu thân thủ cũng không bình thường, cái kia thiên lôi vội vàng chạy tới, tất cả chỉ ở trong nháy mắt, không nghĩ tới Từ Đại Đầu chỉ là nhẹ nhàng lướt lên, liền tránh ra. Bạch Thần nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì Từ Đại Đầu, vừa cười vừa nói: "Đừng giả bộ, Phong Càn Khôn, Phong tướng quân." Nghe đến Phong Càn Khôn ba chữ, Từ Đại Đầu cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Từ Đại Đầu đầu tiên là nghi hoặc, phía sau lại bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem Bạch Thần nói: "Ta nhớ tới, ngươi chính là 100 năm trước, tại Bắc Bình thành bên trong, bị người tiểu đạo sĩ kia cùng heo rừng nhỏ tinh cứu ra thiếu niên. 100 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lão phu vậy mà kém chút đem ngươi quên. Năm đó còn là một cái văn nhược thiếu niên, ngắn ngủi 100 năm thời gian, lại có thể làm đến lặng yên không tiếng động dẫn tới thiên lôi. Kỳ Lân chi huyết quả nhiên lợi hại, khó trách cái kia Triệu Mạnh Đức trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi lấy máu." Bạch Thần lúc đầu nghe đến cái này Từ Đại Đầu âm thanh có chút quen tai, trong lòng không hề xác định, chỉ là nghĩ lừa hắn một cái, không nghĩ tới Từ Đại Đầu sảng khoái như vậy liền thừa nhận. Chỉ thấy Từ Đại Đầu hai tay chấn động, một viên phần đầu thịt một tiếng rách ra, lộ ra hắn diện mạo thật sự, quả thật chính là năm đó Bắc Bình thành huyền cơ doanh tướng quân Phong Càn Khôn. Phong Càn Khôn từ trong tay áo rút ra một thanh dài hai thước bảo kiếm, lạnh lùng nhìn xem Trương Tiểu Thiên cùng Bạch Thần. "Tất nhiên đã bị các ngươi nhìn thấu, ta không ngại nói cho các ngươi. Nghe cho kỹ tiểu A Nhi bọn họ, lão phu không chỉ là Bắc Bình huyền cơ doanh Phong Càn Khôn, vẫn là các ngươi đau khổ tìm kiếm trăm năm kiếm thần Âu Trị Tử. Ta đã sống 2000 năm, cái này 2000 năm bên trong, ta một mực tại nhân gian dạo chơi. Mỗi qua một đoạn thời gian, ta liền muốn biến hóa một cái thân phận, để tránh bị người hoài nghi. Không nghĩ tới, ta tránh 2000 năm, vẫn là bị thuộc sơn người tìm tới. Đã các ngươi đã biết tất cả những thứ này, hôm nay, các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Âu Trị Tử trong tay chuôi này hai thước bảo kiếm, chính là 2000 năm trước hắn tác phẩm đắc ý một trong, Ngư Trưởng. Vừa lên đến chính là sát chiêu, rất hiển nhiên Âu Trị Tử cũng không muốn tại cái này hai người cùng một đám hầu tử trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn sở dĩ lựa chọn tại cái này trên núi hoang động thủ mà không phải tại huyện nha bên trong trực tiếp động thủ, chính là vì tránh cho làm cho người thái mắt. Lúc này phương viên trăm dặm căn bản không người, Âu Trị Tử cũng có thể yên tâm thi triển ra. Một kiếm phá tam hoa là Âu Trị Tử chiêu bài động tác, Ngư Trường Hàn mang hóa thành ba đạo kiếm khí bắn về phía Trương Tiểu Thiên. Trương Tiểu Thiên mặc dù pháp lực cao thâm, thế nhưng dù sao tuổi trẻ, kinh nghiệm thực chiến không đủ, đối mặt Âu Trị Tử đột nhiên tới kỳ quái kiếm chiêu, đúng là không biết làm sao. Tất cả đều tại trong chớp mắt, chỉ thấy Trương Tiểu Thiên trên thân đột nhiên bắn ra năm đạo kiếm khí, đem Âu Trị Tử ba đạo kiếm khí từng cái hóa giải. Âu Trị Tử khiếp sợ nhìn xem cái kia năm đạo kiếm khí, sau đó ha ha cười nói, ha ha, Thục Sơn đám này hậu sinh thật sự là một đời không bằng một đời, vậy mà đem ngũ hành kiếm khí toàn bộ đều chuyển cho như thế một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Ngũ hành kiếm khí là chuyên môn hóa giải Âu Trị Tử một kiếm phá tam hoa công phu. Lúc này Trương Tiểu Thiên chuẩn bị sẵn sàng, ngũ hành kiếm khí hộ vệ dưới, hắn né qua một bên. Hầu lão đại hét dài một tiếng, thất thải mặt quỷ khí lập tức ba cái là một tổ, 36 con hầu tử nháy mắt hợp thành 12 cái tam giác trận. Cái này 12 cái tam giác trận, lại lấy ba cái là một tổ, tạo thành càng lớn tam giác trận. Bốn cái cỡ lớn tam giác trận, phân biệt tại Âu Trị Tử đông tây nam bắc bốn cái phương hướng, đem quanh hắn ở trong đó. Nam chi cực hầu tử bọn họ cũng thành thủ sơn chó săn sao? Có ý tứ. Âu Trị Tử nhìn thấy cái này kín không kẽ hở tam giác đại trận, không có chút nào bối rối, hét lớn một tiếng, thập nhị kiếm trận. Ngư trường kiếm ở trong tay của hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, lúc này đã không phải là một kiếm phá tam hoa, cái kia ngư trường kiếm trực tiếp hóa thành 12 đạo kiếm ảnh, phân biệt đâm về 12 cái tam giác trận. Bình thường mà nói, kiếm trận là cần từ nhiều cái cao thủ sử dụng kiếm, trải qua thời gian dài rèn luyện diễn luyện, tạo thành trận pháp. Ví dụ như 7 người tạo thành bắt đầu thất tinh trận, 36 người tạo thành thiên cương kiếm trận, 72 người tạo thành địa sát trận, còn có thuộc sơn nổi danh nhất, lại chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện tinh túc kiếm trận. Cái này Âu Trị Tử không hổ là kiếm thần xưng hào, lấy lực lượng một người lại có thể thông qua kiếm khí tạo thành thập nhị kiếm trận. 12 đạo kiếm khí phân biệt đâm về bầy khỉ, trong lúc nhất thời, bầy khỉ đại loạn, cũng không tiếp tục là cái kia kín không kẽ hở răng rớp. Mắt thấy bầy khỉ dần dần chống đỡ hết nổi, dần dần lộ ra sơ hở. Bạch Thần hai tay giơ cao, vạn đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào trên người hắn. Đây là đạo hãng tuyệt kỹ thành danh vạn lôi chu tiên quyết nửa trước thức, dẫn vạn đạo thiên lôi nhập thể. Có thể là nửa đoạn sau, Bạch Thần lại đối hắn tiến hành cải tiến. Bạch Thần tu vi không bằng đạo hãng như vậy cao thầm, cũng không thể đem vạn đạo thiên lôi ngưng tụ giảm thành một cái đại quan cầu, mà là hai bàn tay đẩy ra, trực tiếp đem thiên lôi bắn về phía Âu Trị Tử. Quần quần thiên lôi tồi khô là hủ, hướng Âu Trị Tử bay đi. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Thiên cũng không có nhà rỗi. Chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực phía sau sinh ra hồ điệp hai cánh, lại lấy kính tượng chi thuật, hóa ra 10 cái phân thân. 10 cái phân thân đồng thời huy động sau lưng cánh, hàng ngàn hàng vạn chỉ đem nguyên lực chi hỏa hồ điệp bay về phía Âu Trị Tử. Lão phu hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt, lão phu núp ở nhân gian giới nhiều năm như vậy, không nghĩ tới tam giới bên trong vậy mà ra hai vị thanh niên tài tuấn. Tuổi con nhỏ có thể nắm giữ vạn lôi chu tiên quyết cùng kính tượng hóa điệp, đáng tiếc, đáng tiếc. Âu Trị Tử biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, kiếm thuật đã sớm hóa phức tạp thành đơn giản, cũng không có quá nhiều lôi cuốn chiêu thức. Ngư trường vung lên, hô to một tiếng, kiếm nhị thập nhị. 22 đạo kiếm khí bắn ra, như dòng điện, hóa thành hai đợt. Trong đó 10 đạo kiếm khí ngăn cản thiên lôi, 10 đạo kiếm khí ngăn cản hồ điệp, còn có 2 đạo kiếm khí phân biệt bắn về phía Trương Tiểu Thiên cùng Bạch Thần. Trương Tiểu Thiên cùng Bạch Thần đều là trẻ tuổi nóng tính, vừa lên đến liền sử dụng ra bản lĩnh giữ nhà. Lúc này chính là chiêu thức dùng giả, một lòng đều đang phát công, đâu còn có công phu đi ngăn cản cái này hai đạo kiếm khí. Mắt thấy cái kia hai đạo kiếm khí liền muốn xuyên thân thể mà qua. Trên tầng mây truyền tới một hàm hàm hồ hồ âm thanh, "Âu Trị Tử tiểu nhi, ngươi thật là lớn chiến trận a." Một đầu độc chân châu đen từ trên trời giáng xuống, tại cái kia châu đen trên lưng còn bỏ một cái tròn vo viên thịt. Thanh âm kia chính là từ quả cầu thịt này trên thân truyền đến. Là Quý Ngưu cùng Hỗn Độn. Quý Ngưu cùng Hỗn Ngưu đều là vạn năm đại yêu, thế nhân chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua. Âu Trị Tử mặc dù có 2000 năm đạo hạnh, lại thêm lịch thiên kiếm thuật thiên phú, có thể là hắn chút pháp lực kia tại hai vị tổ tông cấp bậc đại yêu trước mặt, cũng có vẻ có chút không đủ dùng. Hai đạo kiếm khí giống như đá chìm đáy biển, không có nhấc lên một điểm gợn sóng. Theo Quỳnh Như cùng Hỗn Độn gia nhập, Âu Trị Tử tán phát ra tổng cộng 32 đạo kiếm khí toàn bộ đều hành quân lặng lẽ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả chiêu thức đều là khoa chân múa tay. "Tiểu Thiên à, nương ngươi để ta trong bóng tối bảo vệ ngươi, có thể là không có để chúng ta giúp đỡ ngươi đánh nhau. Người này kiếm thuật sắc thực lợi hại, ta nhìn chỉ bằng các ngươi mấy cái căn bản không ứng phó quá nổi. Nếu không ngươi cầu chúng ta giúp ngươi, chúng ta giúp ngươi bắt lấy hắn làm sao?" Quỳnh Như âm thanh khàn giọng, híp mắt nhìn hướng Âu Trị Tử, một bộ giả mà không đứng đắn bộ dạng. Cái gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, Quý Nưu những năm gần đây cùng Hỗn Độn pha trộn cùng một chỗ, sớm đã bị Hỗn Độn mang đi trễ. Trương Tiểu Thiên không hổ là Tê Nưu Tình Trương Phong Vân nhi tử, tính bướng bỉnh rất quả cường, các ngươi buông hắn ra, ta không cần các ngươi hỗ trợ. Hỗn Độn thả ra thêm tại Âu Trị Tử trên thân áp lực. Trương Tiểu Thiên cùng Bạch Thần lại cùng cái kia Âu Trị Tử đánh làm một đoàn. Âu Trị Tử trong lòng tiêu khổ, không nghĩ tới chính mình mai danh nhận tích 2000 năm, vẫn là bị người tìm tới. Càng đáng sợ chính là, Thục Sơn đang tiêm Nưu Tị lão đạo, không biết ở đâu mời tới những này thượng cổ đại năng, hai cái vạn năm đại yêu ở bên người nhìn chằm chằm. Đối mặt hai cái này bao đầu tiểu tử, chính mình là đánh thắng cũng không được, đánh thua cũng không được. Âu Trị Tử dứt khoát không đánh, ngư trường kiếm thu vào trong tay áo, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp nói Trương Tiểu Thiên, ngươi mời giúp đỡ, ta không phải hai vị này tiền bối đối thủ, liền tính ta đánh thắng ngươi, bọn họ cũng sẽ không thả ta, ta hà tất uổng phí sức lực, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn nghĩ rằng Trương Tiểu Thiên tính bướng mình rất quật cường, bởi vậy cố ý dừng tay, dùng cái này khích tướng chi pháp. Trương Tiểu Thiên quả nhiên trung kế, đối Hỗn Độn cùng Quỷ Nưu nói, hai vị đều là đời ra ra ta tiền bối, chuyện của chính ta tự mình giải quyết. Còn mời hai vị gia gia đáp ứng ta, vô luận ta thắng thua, đều không muốn lại cầm tay. Hỗn Độn cùng Quý Ngưu nhìn nhau cười một tiếng đồng thời nói, "Tốt." Vì vậy Hỗn Độn cùng Quý Ngưu lại trốn vào trong mây, nhìn xa xa Trương Tiểu Thiên. Âu Trị Tử trong lòng minh bạch, cùng chính mình chiến đấu cái này nhỏ Tê Ngưu tinh thân phận không bình thường, cái kia hai vị vạn năm đại yêu có thể nghe hắn điều động. Chính mình một trận chiến này vô luận thắng bại cũng sẽ không có quả ngon để ăn, vì vậy trong lòng của hắn nảy mầm ra một ý nghĩ, 36 kế chạy là thừa kế. Âu Trị Tử chỉ huy cái kia 32 đạo kiếm khí cùng Trương Tiểu Thiên cùng Bạch Tần đắc chiến, một bên tìm cơ hội lén lút chạy đi. Kiếm khí bay tán loạn, Âu Trị Tử nhân kiếm hợp nhất, tiến vào ngư trường kiếm bên trong, cùng cái kia 32 đạo kiếm khí lăn lộn cùng một chỗ. Trương Tiểu Thiên cùng Bạch Tần dĩ nhiên không phải Âu Trị Tử đối thủ, thất thải mặt quỷ khí cũng là bị kiếm khí gắt gao áp chế, mắt thấy chiến cuộc dần dần rơi vào hạ phong, Trương Tiểu Thiên cùng Bạch Tần đều là cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên, 32 đạo kiếm khí đồng thời biến mất, phân biệt hướng ba từng cái phương hướng chạy trốn, Âu Trị Tử liền giấu ở ngư trường kiếm bên trong, cùng những này kiếm khí đồng thời bay đi. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh lạ thường, Âu Trị Tử không thấy. Trương Tiểu Thiên cảm thấy trở tay không kịp, muốn đuổi theo, lại phát hiện không có chỗ có thể truy. Cái kia hơn 30 đạo kiếm khí phi rất nhanh, hơn nữa thoạt nhìn gần như giống nhau như lúc, hắn căn bản phân biệt không ra trong đó cái nào mới là Âu Trị Tử chân thân. Liên tại cái này ngây người một lúc công phu, hơn 30 đạo kiếm khí đã biến mất không thấy. Trương Tiểu Thiên hối hận đặt mông ngồi dưới đất, tức giận thở nặng thổ khí. Trương Tiểu Thiên tức giận nói, người này quá giàu hoạt, vậy mà giấu ở kiếm khí bên trong chạy trốn. 100 năm thật vất vả bắt đến hắn, lại để cho hắn tại dưới mí mắt chạy trốn. Bạch Đẩn cũng ngồi tại Trương Tiểu Thiên bên cạnh, nhìn qua kiếm khí vạch qua bầu trời nói, là chúng ta học nghệ không tinh, lần này để hắn chạy, là thực lực chúng ta không đủ, dù sao thi kiếm thạch liền tại trong tay ngươi, cái kia thuộc sơn người cũng không có cho ngươi quy định thời gian, chúng ta tăng cao thực lực, cuối cùng cũng có một ngày sẽ lại bắt đến hắn. Có thể là Âu Trị Tử thật trốn sao? Dưới chân bọn hắn ngọn núi nhỏ này sơn núi, tên là Kiếm Trùng Pha, là nằm ở Thái Hành Sơn Đông Sơn một tòa không biết tên sơn núi nhỏ, có thể là cái này sơn núi bên trong lại ẩn cư một người. Tại bọn họ vừa tới Kiếm Trùng Pha một cái mắt, Kiếm Nô liền phát hiện đám người này. Kiếm Nô đã sớm chán ghét thế gian phân tranh, cái này 100 năm thời gian bên trong, hắn cùng Sơn Linh cuối cùng thành thân thuộc, ẩn cư tại cái này Kiếm Trùng Pha bên trong. Sơn Linh dù sao cũng là nhục thể phàm thai, cho dù có tu vi trong người, dù sao phàm nhân tuổi thọ có hạn, tiên linh đã tại 10 năm trước bình yên qua đời. Lúc này Kiếm Nô nhìn thấy Thái Hành Sơn cố nhân, không hề ra mặt đón lấy, cũng không phải là hắn trời sinh tính lương bạc, mà là hắn không muốn lại để ý tới cái này tam giới bên trong phân tranh. Thế nhưng làm Âu Trị Tử ngư trường kiếm vạch ra 32 đạo kiếm khí, Kiếm Nô cuối cùng ngồi không yên, Âu Trị Tử thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn. Âu Trị Tử giấu ở ngư trường kiếm bên trong, phi tốc chạy trốn, có thể là sau lưng một thanh trường kiếm màu đen theo đuổi không bỏ. Cái kia màu đen trường kiếm hình như có ý tại đùa bỡn hắn, luôn là không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn, Âu Trị Tử trong lòng gấp gáp, thế nhưng không thể không tiếp tục ra sức đi nhanh. Cuối cùng, chôi này trường kiếm màu đen ngăn tại ngư trường kiếm trước người, đem con đường của hắn hoàn toàn đóng kín. Hắc Sa, ngươi là ai? Âu Trị Tử xem như lúc kiếm đại sư, đương nhiên nhớ tới chính hắn tự tay tạo thành Hắc Sa kiếm. Ngươi không nhận ta sao? Ta kính yêu nhất sư phụ. Kiếm nô từ Hắc Sa kiếm đổ ngôi giữa ra chân thần. Là ngươi sao? Kiếm nô. Âu Trị Tử kích động nhìn Kiếm nô nói, cảm ơn ngươi cho ta lấy cái tên này, ta như ngươi mong muốn, biến thành hôm nay bộ dáng này. Sư phụ, ngươi hạ thật là lớn một bản cờ a. Kiếm nô nhìn chằm chằm Âu Trị Tử, cười lạnh nói, chương 583, rốt cuộc không về được, chương 583, rốt cuộc không về được. Đối mặt người này, hắn cuối cùng không cách nào hạ thủ. Âu Trị Tử là một cái thành công đúc kiếm đại sư, cũng là một cái cử thế vô song kiếm khách, nhưng hắn tuyệt không phải một cái hợp cách sư phụ. Hắn là sư phụ của ngươi. Nghe tin chạy tới Trương Tiểu Thiên cùng Bạch Tần kinh ngạc nhìn hai người, bọn họ cũng đều biết Kiếm Nô, cái này nhìn bề ngoài bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, nhưng thật ra là trên thế giới này tối cường kiếm khách, tam giới bên trong căn bản không có đối thủ, Chu Tiên Diện Phật càng là không nói chơi. Không nghĩ tới, cái này Âu Trị Tử, đúng là sư phụ của hắn. Kiếm Nô nhìn thoáng qua trong tay Hắc Sa, hồi ức trải ra mà đến. Ta 7 tuổi học võ, 9 tuổi luyện kiếm. Sư phụ nói cho ta hắn chỉ có thể có một cái đồ đệ, còn nói ta tư chất bình thường, chú định cả đời tầm thường vô vi. Ta không hiểu, ta rõ ràng còn có hai cái sư huynh, chẳng lẽ sư phụ giàn nên hồ đồ rồi, lại không biết mấy. Sư phụ là ai? Là thần tiên, cũng là ma quỷ. Ta 16 tuổi lúc, cuối cùng hiểu được sư phụ. 7 chuôi kiếm bày ở trước mặt ta, đã từng là có 9 chuôi, hai vị sư huynh phân biệt lấy đi trường hồng cùng thái a. Kiếm nô, tuyển chọn một thanh kiếm, sau đó giết người hai cái sư huynh. 7 chuôi kiếm đều là tuyệt thế hảo kiếm, ta nghĩ, giết người mà thôi, đây cũng không phải là việc khó. Kiếm của ta cũng có danh tự, hắn kêu Hắc Sa. Hai vị sư huynh thời điểm chết rất tiến tĩnh, máu tươi phun ra yết hầu bộ dạng rất đẹp. Tựa như gió nhẹ quét hồ nước, hai mảnh phiêu nhiên lá rụng, tạo nên gợn sóng. Người chết như đèn diệt, có lẽ có nhân sinh đến chính là vì tử vong a. Ngày đó về sau, sư phụ liền không thấy. Ta đi qua rất nhiều thành thị, nhìn hết sông núi biển cả. Mọi người không thích ta bộ dáng, càng không thích kiếm của ta. Bọn họ nói ta là ác ma, nói kiếm của ta là ma kiếm. Ta chỉ là giết một chút cần thiết chết đi người. Một đám hòa thượng muốn giết ta, một đám đạo sĩ muốn giết ta, hình như tất cả mọi người muốn giết ta. Ta cũng không thích giết người, lại không cự tuyệt. Kiếm của ta cũng là, không biết bắt đầu từ khi nào, ta thành tất cả mọi người địch nhân. Trong miếu đổ nát rất chen chúc, rất khó ngửi. Cái này đầy đất thi thể có trẻ có già, ta cũng không nhận ra, làm bọn họ hô to chính nghĩa phóng tới ta lúc, kiếm của ta ra khỏi vỏ. Ta thích đem người chém thành hai đoạn, bởi vì nhìn như vậy rất chỉnh tề. Trong miếu thi thể chồng chất như núi, máu chảy đầy đất, làm bẩn giày của ta. Ngoài miếu còn có càng nhiều người. Bọn họ bao vây ta, đem ta coi như dê đợi làm thịt, ta lại xem thường. Thân ở tuyệt cảnh chính là bọn hắn, mà không phải ta. Tất cả mọi người trốn không thoát, bởi vì giết ta sẽ có được đến vinh dự, ta nghĩ bọn họ chú định sẽ toàn bộ đều chết tại dưới kiếm của ta. Danh cùng lợi giống như là gông xiềng, những này trừ ma vệ đạo chi sĩ đã bị gắt gao khóa lại. Thế nhưng kiếm của ta đánh giá cao ta sắp phải chết. Từ sáng sớm đến hoàng hôn, lại từ trạng vạng tối đến bình minh. Ngoài phòng người thật giống như không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới ta. Nửa người trên của ta dính đầy máu, có máu là ta, có không phải. Ta rất mệt mỏi, cảm thấy thiên địa điên đảo, nhật nguyệt vô quang, trước mắt làm mơ hồ. Nghiệt xúc, xem kiếm. Ta một lần cuối cùng nhìn thấy chính là sư phụ một kiếm giết ta. Trong mắt của ta tràn đầy tuyệt vọng, sư phụ cũng tới trừ ma vệ đạo. Tất cả mọi người không hiểu ta, sư phụ cũng là. Ta nhìn xem bọn họ đem thân thể của ta chém đến hoàn toàn thay đổi, lại đem ta nhấc lên, cắm ở trước ngực của ta. Các loại, ta là ai? Trước mắt ta nhìn thấy tất cả, vậy mà là kiếm thị giác. Ta thành kiếm của ta, như vậy trước mắt cố này bị chém đến máu thịt be bét nam thi là ai? Ta cố gắng nghĩ xong quyết tâm thần, trong đầu lại vang lên ong ong. Đao thương kiếm kích búa dịu câu xiên, bọn họ muốn đem ta cũng chặt đứt. Nhất ra sức hai người, đúng là ta hai cái sư huynh. Nguyên lai ta không có giết sư huynh, sư phụ cũng không có cho ta kiếm. Là kiếm khống chế ta, sư phụ không có nói qua hắn chỉ có thể có một cái đồ đệ, cũng không có biến mất không thấy gì nữa. Là ta trộm hát xa, chạy ra sư môn. Những cái kia ta cho rằng cần thiết chết người, kỳ thật không hề chết tiệt. Kiếm của ta khát vọng máu tươi, ta thành kiếm nô lệ. Có thể đúng như bọn họ lời nói, ta là một thanh ma kiếm a. Ta phát hiện người xung quanh có thể nghe đến ta triệu hoán. Được đến ta, người sẽ mạnh lên. Bọn họ đều rất muốn mạnh lên. Đạo sĩ mũi kiếm nhất chuyển, chém chết hòa thượng. Đại hán hai bàn tay vô một cái, đập chết lão ông. Đám người điên cuồng, tất cả mọi người muốn lấy được ta, ta bị tranh đến đoạt đi. Nam nhân tay, nữ nhân tay, tay của lão nhân, tay của thanh niên, vô số hai tay tại trên người ta lướt qua, chỉ là ngắn ngủi lưu lại. Ta bị đại sư huynh nhấc lên, đại sư huynh khí lực rất lớn, cầm ta đau nhức. Ha 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 ha, là của ta. Giờ khắc này, đại sư huynh phảng phất là sừng sững đỉnh núi vương giả. Trong tiếng cười, ta nhìn thấy một thanh kiếm từ đại sư huynh trong miệng xuyên ra, mấy viên răng liền với nửa cái lưỡi, rơi xuống đầy đất. Trường kiếm trắng tinh như ngọc, hàn quang quanh quẩn. Là Thái A kiếm. Nhị sư huynh thu kiếm, đại sư huynh ầm vang ngã xuống đất. Ta lại trở thành nhị sư huynh kiếm. Ta rất sợ hãi, mọi người, chỉ có sư phụ trong mắt không có tham lam, hắn chính hướng ta đi tới. Lão nhị, lấy ra, hắn sẽ thôn phệ tâm trí của ngươi. Sư phụ, thanh kiếm này là của ta. Cho ta, hắn sẽ muốn ngươi mệnh, ngươi nghĩ bức ngươi tam sư đệ góp chân sao? Sư phụ, ngươi bất công, ta luyện 20 năm kiếm, chưa hề cảm thấy bây giờ ngày như vậy tràn đầy lực lượng. Ngươi lại đem thanh kiếm này cho lão tam. Nói bậy nói bạn. Sư phụ, người nào cũng không thể đem thanh kiếm này lấy đi, ngươi cũng không thể. Cái này tịch thoại xuất từ nhị sư huynh miệng, nhưng là ta mỗi chữ mỗi câu dạy hắn nói. Chỉ là nhị sư huynh giọng điệu cứng rắn nói xong, liền bị đâm thành một cái huyết hồ lô, ta lại bắt đầu chằn trọc tại đủ loại màu sắc hình dạng người trong tay. Ta rất vui vẻ, bọn họ đều xem ta như mạng. Nghiệp chướng a. Sư phụ đột nhiên làm loạn, cầm ta mập mạp vội vàng không kịp chuẩn bị, đem ta từ mập mạp trong tay bật đi. Nhảy lên một cái, sư phụ một tay nhấc kiếm, một tay nắm lên nằm trong vũng máu ta thi thể, bay ra ngoài cửa. Ta cảm thấy ta bị sư phụ xách theo bay thật lâu, sau lưng có một đại bang người đi sát đằng sau. Tính toán dây rùa, lại bị gắt gao nắm chặt. Sư phụ đem ta cùng thi thể của ta ném vào dưới vách núi. Vách núi rất sâu, trừ gió đang gào thét, ta còn nghe thấy đám người tại cãi nhau. Kiếm đâu? Kiếm đâu? Kiếm đâu? Bọn họ bức tử sư phụ huy kiếm tự vẫn rơi xuống vách núi. Ta nhìn thấy phiêu nhiên rơi xuống sư phụ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trong vòng một ngày, ba cái đồ đệ hoặc chết tại tự giết lẫn nhau, hoặc chết tại tay mình. Có lẽ hắn cảm thấy chỉ có một đường chết mới có thể giải thoát. Tử vong đúng là một loại rất tốt giải thoát, mà ta lại vĩnh chịu tra tấn. Dưới vách núi người đến một nhóm lại một nhóm, không có người có thể tìm tới ta. Ta máu cạn, Hắc Sa liền cho ta máu, ta thịt rơi vỡ, Hắc Sa liền cho ta thịt. Ta thành một cái không phải người không phải là quỷ quái vật, Hắc Sa lại thành vũ khí trong tay của ta. Hắc Sa nói cho ta, kiếm không chết, người không chết. Bọn họ muốn giết chết ta, có thể nguyên thần của ta tại trong kiếm, mà không tại nhục thân. Chỉ cần kiếm còn tại, ta sẽ không phải chết. Ta chôn cất sư phụ, những này bẩn thỉu thi thể, không xứng cùng sư phụ ta an nghỉ cùng một chỗ. Trên vách núi người còn chưa đi, bọn họ muốn giết chết ta, muốn cướp đi kiếm trong tay của ta. Hắc Sa nói cho ta, một đường hướng đông, chạy trốn tới thế giới phần cuối. Nơi đó có một phiến bông dương đại hải, trong biển có một tòa tiên sơn, nơi đó bốn mùa như mùa xuân, ở thần tiên. Hai tay của ta dính đầy máu tươi, kiếm của ta đã tàn tạ không chịu nổi. Lần này, kiếm của ta là bằng hữu của ta, chúng ta sóng vai mà đi. Lại về sau, ta rốt cuộc tìm được tiên sơn, đồng thời ở trên núi gặp ba người, trong đó một cái chính là mẫu thân của ngươi. Bọn họ chính là lúc ấy danh chấn thiên hạ được đến Ninh Vương lệnh sứ, Huyền Vũ lệnh bản thạch, Bạch Hổ lệnh hát vũ, còn có mẫu thân của ngươi Chu Tức lệnh tu đao. Ta tại Hắc Sa trợ giúp bên dưới, nuốt vào xích viêm giao long nguyên, trong cơ thể có một tia thanh long chi lực, sau đó liền thành Ninh Vương phụ thanh long lệnh. Lại về sau, ta thành Ninh Vương sát thủ, tại mỗi đêm là Ninh Vương diệt trừ đối lập, thành Ninh Vương mặt tối. Ta thành giết người không chớp mắt ác ma, có đôi khi ta sẽ nghĩ là Hắc Sa ảnh hưởng tới ta. Có thể là cuối cùng ta cuối cùng nghĩ rõ ràng, Hắc Sa mặc dù có ma tính, nhưng nó chung quy là một thanh kiếm, ta phạm phải tất cả tội nghiệp, kỳ thật đều phát ra từ nội tâm của ta. Lại chuyện về sau, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua. Ngươi hận ngươi sư phụ sao? Bạch Tần hỏi. Ngay tại vừa rồi, ta nghĩ minh bạch tất cả những thứ này nguyên nhân, trong lòng của ta có chút hận. Thế nhưng ta hiện tại không hận, bởi vì hận là thế giới này bên trên không có giá trị nhất sự tình. Kiếm Nô hồi đáp. Ngươi tính toán thả hắn? Trương Tiểu Thiên hỏi. Đương nhiên sẽ không, ta thành tấm này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, toàn bộ đều bái hắn ban tặng, ta không thể để hắn lại vì họa nhân gian. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Đã không thả hắn, cũng không giết hắn. Ở thế giới nhất phương đông, tại đông chi cực phía đông nhất, có một ngọn núi, tên là Hắc Thạch Phong. Hắc Thạch Phong. Đối, Bạch Tần, Trương Tiểu Thiên, các ngươi không phải vẫn muốn tìm tới phụ thân của mình sao? Hôm nay ta liền có thể nói cho các ngươi, Trương Phong Vân cùng Đạo Hãn đều tại Hắc Thạch Phong, bọn họ đều là người vĩ đại, bọn họ vĩnh viễn đem chính mình vây ở Hắc Thạch Phong, chỉ vì trấn áp một cái lợi hại người xấu. Vì cái gì muốn một mực ở lại nơi đó, chẳng lẽ không thể đem người xấu giết chết? Trương Tiểu Thiên hỏi. Ha ha, cái tên xấu xa kia quá lợi hại, không ai có thể giết được hắn. Hắn là Minh Vương, là luân hồi trưởng không giả, chết với hắn mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Như vậy, chúng ta có phải là vĩnh viễn không gặp được phụ thân của chúng ta? Bạch Trần hỏi. Chúng ta sẽ vĩnh viễn biến mất, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Kiếm Nô quẳng xuống câu này lập lờ nước đôi lời nói. Các ngươi, ngươi cũng muốn biến mất sao? Trương Tiểu Thiên hỏi. Rất lâu không gặp bạn cũ, ta muốn đi gặp bọn hắn một chút. Hắc Thạch Phong chỉ có nhập khẩu không có xuất khẩu, trên thế giới này ta đã xong không có lo lắng, ta muốn đi cùng bọn họ hội hợp. Kiếm Nô nói xong, đưa ra một cái tay, Âu Trị Tử thân thể không bị khống chế cùng cái kia ngư trường kiếm hợp hai là một. Kiếm Nô tay cầm ngư trường, hướng Đông Phương bay đi. Nói cho thuộc sân người, Âu Trị Tử vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trên thế giới này, liền làm hắn đã chết đã vậy cũng là ngươi hoàn thành sứ mệnh. Phương xa truyền đến Kiếm Nô âm thanh. Hừ, tiểu tử này còn rất có thể lên phong phạm. Chính là, bất quá đáng tiếc, nguyên lai chúng ta tiểu tên như đại vương rốt cuộc không về được. Chương 584, đại kết cục cùng đến tiếp sau. Chương 584, đại kết cục cùng đến tiếp sau. Hắc Thạch Phong, vĩnh viễn mây đen dày đặc, vĩnh viễn sấm sét vang dội. Đạo Hãn khiêng bụng lớn nằm ngáy o o, Trương Phong Vân buồn bực ngán ngẩm đem từng tòa núi nhỏ bày được không cùng tạo hình. Đông nhiên Hắc Thạch Phong kết giới cửa bị mở ra, một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại Trương Phong Vân trước mắt. Kiếm Nô. Trương Phong Vân kinh hỉ nói, người nào? Lao Tam. Đạo Hãn cũng hô một tiếng đứng lên. Sao ngươi lại tới đây? Nơi này chỉ có thể vào không thể ra, ngươi có biết đến lúc này, liền vĩnh viễn không ra được. Trương Phong Vân lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đại ca nhị ca, hơn 100 năm không thấy, ta đến cùng các ngươi đoàn tụ. Kiếm Nô trên mặt lộ ra hiếm thấy mỉm cười. Ai, ngươi hồ đồ a? Trương Phong Vân tiếc hận nói. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Kiếm Nô lấy ra bên hông thu nạp túi, đem trong đó đồ vật từng cái bày ra. Là 9 chuôi kiếm, còn có 5 cái tiểu yêu. Ngươi bắt được ngũ hành yêu. Trương Phong Vân kinh hỉ nói. Ta không những bắt lấy ngũ hành yêu, còn thu thập đủ cái này 9 chuôi thần kiếm. Không những như vậy, ta còn đem tam giới bên trong tốt nhất chú kiếm sư mang theo tới. Kiếm Nô nói xong đem Âu Trị Tử từ ngư trường kiếm bên trong phóng ra. Tan cái này 9 chuôi kiếm cùng ngũ hành yêu, liền có thể rèn đúc xuất cụ có ngũ hành nguyên lực tuyệt thế kiếm, thanh kiếm này có thể giết chết Minh Vương. Kiếm Nô nói. Thật, Lao Tam ngươi thật sự là quá tuyệt. Cái này địa phương khỉ gió nào, ta đã sớm ngốc đủ rồi. Không nói gạt ngươi, từ nhỏ ta đã cảm thấy ngươi có tiền đồ, ngươi chuyện này làm nói a. Nhanh bắt đầu đúc kiếm a, phải bao lâu mới có thể tốt? Đạo Hãn không kịp chờ đợi nói. 1000 năm. Trương Phong Vân nói. A. Đạo Hãn nghe xong, ngã chổng vó ngã trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyến bộ dạng. Nhị ca đừng nóng đội, ngươi nhìn ta còn mang đến cái gì? Kiếm Nô lấy ra một những thu nạp túi đưa cho Đạo Hãn. Đạo Hãn tiếp nhận xem xét, lập tức mừng tít mắt. Nhiều rượu như vậy a? Đúng vậy a, đây là minh giới tất cả sống mơ mơ màng màng. Khoảng chừng 3 ước 6000 bình, đầy đủ chúng ta say mềm ngàn năm rồi. Toàn thư chính văn xong. Quyển sách chạy theo bút đến kết thúc cuối cùng 3 năm, thời gian 3 năm đủ để thay đổi một cái tác giả, cũng có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Hôm nay mang tâm tình kích động viết xuống toàn thư cuối cùng một chương, có thể cái này kết thúc thoạt nhìn hơi ngoáy ngó, có thể tại sách nửa đoạn sau có chút qua loa. Ở trong đó, tác giả kinh lịch rất nhiều chuyện, cũng một lần muốn từ bỏ. Đây là do ta viết bản thứ nhất tiểu thuyết dài, tại rất nhiều nơi đều có nghiêm trọng lỗ thủng. Vô luận là văn tự phương diện, vẫn là tại kịch bản phương diện. Có đôi khi chính mình quay đầu nhìn lại, cũng cảm thấy có chút cay mắt. Thế nhưng căn cứ đến nơi đến chốn thái độ, quyển sách nhất định phải hoàn thành. Một là đối với chính mình quyển tiểu thuyết thứ nhất phụ trách, càng quan trọng hơn là cho một mực truy càng đến bây giờ, đối ta không rời không bỏ độc giả một cái hoàn chỉnh bản giao. Có thể về sau sẽ rút ra thời gian đến sửa chữa trong đó một chút chi tiết, sẽ vớt thuận một chút kịch bản phía trên sai lầm. Vạn phần cảm ơn một mực nhìn thấy nơi này ngươi, cảm ơn ta độc giả cùng fans hâm mộ đối ta duy trì liên tục quan tâm cùng hỗ trợ. Để chúng ta lại trở lại quyển sách mở đầu. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Thiên địa văn vật, vô luận sơn xuyên đại hà, vẫn là thần tiên phàm nhân, hoặc là hồ điệp sâu kiến, đều các theo nói. Thủ ký nói, thì vạn vật sinh trưởng ra tự, vui vẻ phồn vinh, hủy nói, tất thiên địa lễ nhạc sụp đổ, sinh linh đồ thán. Chuyện thiên hạ, ra không được một cái đạo chữ.